Chương 51, doanh chính thật giả. Gió bấc thổi ù ù, Hạng Thiếu Long cùng Kinh Tuấn lặng lẽ vượt tường, tránh bọn tuần vệ và tròi canh, chạy đến hoa viên phía ngoài tòa lầu của Chu Cơ. Kinh Tuấn ở lại canh chừng, Hạng Thiếu Long cứ theo cách đêm hôm trước mà đến cửa sổ lầu 2, đẩy nhẹ, cửa sổ bật ra. Tiếng Chu Cơ phía trong vọng ra, Thiếu Long phải không? Vào mau đi. Hạng Thiếu Long lách người chui qua cửa sổ. Chu Cơ vội vàng đóng cửa sổ lại, xoay người dựa vào khung cửa, lồng ngực phập phồng, rõ ràng đang rất lo lắng. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn yếu ớt, vì đặt một bên cửa sổ nên không chiếu bóng hai người lên cửa sổ. Ánh đèn phóng to bóng Chu Cơ lên tường, khiến cho thân hình nàng nổi bật lên, trông rất quyến rũ. Trong phòng còn có một chậu lửa, ấm áp như mùa xuân, tuy quần áo Chu Cơ mỏng manh nhưng nàng vẫn thoải mái. Ánh mắt của nàng như có lửa, nàng nhìn Hạng Thiếu Long, mà như nhìn thấu cả lục phủ ngũ tạng của gã. Hạng Thiếu Long lần đầu tiên gặp một nữ nhân man dại, không hề sợ đàn ông, tim đập thình thịch, nhưng mặt thì vẫn lạnh lùng nhìn nàng. Đó là một người đàn bà không đơn giản. Chu Cơ cất giọng nhỏ nhẹ nói, Hạng Thiếu Long. Ta có thể tin tưởng người chăng? Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, xem ra phu nhân không thể chọn lựa được nữa. Ánh mắt của Chu Cơ xa xăm, cho dù ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng ngươi làm sao đưa mẹ con ta thoát khỏi chốn này? Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, ta có thể lẻn vào đây, tất nhiên có thể đưa các người ra. Lúc định mở miệng nói thì cảm thấy không ổn nên sửa lại rằng, y chính là lý do ta đến tìm phu nhân để bàn bạc, bởi vì ta đoán được Triệu Mục sẽ tăng cường canh gác ở chỗ bị quân. Chu Cơ gật đầu nói, ngươi rất thông minh, chả trách nào Triệu Mục đấu kỵ ngươi đến thế. Mỗi lần bọn chúng nói về ngươi, ta đều chú ý lắng nghe, không ngờ Bất Vi tìm đến ngươi, quả thật là rất hay. Hạng Thiếu Long khi nghe nàng nói đến Lã Bất Vi thì giống như nói về một người xa lạ, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Xem ra nàng không thể trung thành với bất cứ đàn ông nào, đàn ông lợi dụng nàng, nàng lợi dụng đàn ông. Rồi nhữ mày hỏi, tình huống chỗ bị quân như thế nào? Chu Cơ thở dài, trừ phi ngươi dẫn đại quân phá thành Hàm Án, nếu không đừng hỏng dẫn ý lìa chạy. Từ khi dị nhân lang đăng cơ, Triệu Mục đã phái 200 võ sĩ thân thủ cao cường, ngày đêm thay phiên nhau ở bên cạnh ý lìa, phía ngoài lại xây tường cao, tạo thành thế trong nhà lại có nhà, đồng thời có một bản doanh gần 1.000 quân cấm vệ canh giữ, trừ phi ngươi có thể hóa thành chim. Nếu không đừng hòng lẻn vào đó gặp ý ỉa. Hạng Thiếu Long nghe xong nhíu mày, hôm nay Ô Ứng Nguyên nói với Tiêu Nguyệt Tạm về tình hình trong phủ chất tử, không những không kho A Trương mà thật sự rất chính xác. Chu Cơ vẫn thản nhiên nói, và lại dù có cứu ý ỉa ra được cũng vô dụng, Triệu Mục là một đại hành gia trong nghề dùng thuốc, đã cho y uống một loại thuốc kỳ lạ, phải uống thuốc giải theo định kỳ, mới có thể yên ổn, nếu không có thuốc giải thì trong vòng 10 ngày sẽ độc phát thân vong. Hạng Thiếu Long nghe mà lạnh cả xương sống. Mẹ ơi! Chả lẽ đó là Tần Thủy Hoàng trong tương lai hay sao? Lần này đúng là phía trước có hổ, phía sau có sói, tiến thoái lưỡng nan. Con tưởng rằng cứu mẹ con của nàng ra thì dễ hơn trở bàn tay, quả thật mình đã quá ngây thơ. Rồi hỏi, làm như thế có ích gì với người Triệu? Chu Cơ lạnh nhạt nói, ngươi có lẽ cũng biết được âm mưu của Triệu Mục, cố ý dùng tiểu sắc để khiến Doanh Chính trở thành phế nhân, thật ra Triệu Mục cũng muốn đưa Doanh Chính về lại nước Tần. Nhưng giờ đây chưa đến thời cơ, bởi vì như thế sẽ lợi cho Lã Bất Vi. Ngươi có hiểu không? Hạng Thiếu Long đương nhiên hiểu, Lã Bất Vi nôn nóng đưa mẹ con Doanh Chính về Hàm Dương, đó là bởi vì muốn tăng cường mối quan hệ của mình với Trang Tương Vương. Hiện lúc này gã mới phát hiện khi nhắc về con mình, Chu Cơ chỉ nói y chứ không gọi bằng cách khác hoặc gọi tên, lời lẽ rất lạnh nhạt, nhất thời Hạng Thiếu Long không nghĩ ra được. Chu Cơ bỗng nhiên gằn giọng quát, gã tiểu tử ấy chết đi thì càng hay, chỉ cần gặp y là ta đã nổi giận lên. Hạng Thiếu Long giật mình, người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con. Chu Cơ này vì sao nguyền rủa đứa con yêu quý sau này sẽ giúp nàng trở thành thái hậu? Chu Cơ bước tới, nắm tay gã, kéo đến bên giường dịu dàng nói, nào, ngồi lên giường rồi hay nói tiếp. Hạng Thiếu Long vì không có bụng dạ nào, và lại cũng vừa bồi tiếp bọn thê thiếp của mình, hơn nữa y vẫn nhớ lời khuyên của Lý Mục, nên không muốn chung trạ với người đàn bà của Lã Bất Vi và Trang Tương Vương, gã ngạc nhiên rút tay lại, nói, e rằng lúc này không được. Ngươi tưởng ta không biết à? Chẳng qua bởi vì bọn nô thì được lệnh cứ một chốc lại đến gặp ta, nấp ở trên giường thì an toàn hơn, Chu Cơ không hề khách sáo nói. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng thì ra đã hiểu nhầm nàng, vội vàng chui vào mùng, lập tức hương thơm ngào ngạt xông vào mũi. Chu Cơ để gã nằm phía trong, lấy mền đắp hai người lại, xoay người rúc vào lòng gã, ôm thật chặt, ghé miệng đến sát hai gã thì thầm nói, nô gia báo cho chàng biết một bí mật hệ trọng, nhưng chàng phải thề độc trước, không được nói với bất cứ ai, thì mới có thể cho chàng biết. Ôi! Ta cũng không còn cách nào khác, đành phải cho chàng biết. Ta không được bước ra cửa nửa bước, lại không có ai đáng tin cậy. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, bí mật gì mà phải thề độc, không được để cho kẻ khác biết. ạp rằng, ta Hạng Thiếu Long một lời nặng như chín đỉnh, hứa với người thì không nuốt lời, phu nhân hãy yên tâm. Chu Cơ mừng rỡ nói, ta biết chàng là kẻ nói tức sẽ giữ lời, nhưng nô gia vẫn chưa yên tâm, chàng hãy cứ chấp nhận lời của nô gia đi. Trước lời cầu xin của mỹ nữ, Hạng Thiếu Long chỉ đành thề độc, đồng thời trong bụng cười thầm, Hạng Mộ không hề tin lời thề độc sẽ linh nghiệm. Nhưng đã hứa rồi thì sẽ không kể cho người khác nghe. Chu Cơ chần chừ một lát rồi hạ giọng xuống nói, kẻ mà bọn chúng giam lỏng vốn không phải là con của nô gia. Hạng Thiếu Long suýt tí nữa kêu lên. Chúa ơi! Tại sao lại có chuyện thế này? Chu Cơ đang định nói tiếp thì có tiếng gõ cửa, có tiếng tên thị nữ ở ngoài, phu nhân đã ngủ chưa? Hầu gia đã đến. Hạng Thiếu Long hồn vía lên mây, định ngồi dậy thì Chu Cơ đè gã xuống, đưa tay ấn vào đầu giường, chỗ Hạng Thiếu Long nằm lập tức nghiêng xuống, khiến gã lăn xuống một ngăn kín dưới giường. Trong nháy mắt, Hạng Thiếu Long từ trong đống chăn nệm ấm áp đã lọt xuống ngăn kín, may mà có lỗ thông hơi nếu không đã ngạt thở mà chết. Cửa mở ra, tiếng Triệu Mục vang lên, này mỹ nhân, bổn hầu đến thăm nàng đây. Chu Cơ trả lời, hầu gia hôm nay tinh thần sảng khoái, nhất định là có chuyện gì đáng mừng, nô gia cũng rất vui cho người. Hạng Thiếu Long đoán thầm, ngăn kín này chắc chắn là được thiết kế cho tên gian phu Quách Hai. Rồi gã cảm thấy hai người Triệu Chu ngồi lên giường, lại còn có tiếng hôn nhau. Một lát sau, Triệu Mục cười nói, nghe nói lã lang của nàng phái đồ tiên đến hàm ảng cứu nàng, mỹ nhân ơi, nàng có vui chăng? Chu Cơ giận rồi nói, ngài không biết lòng dạ của nô gia hay sao? Không có ngài, người ta chẳng muốn đi đâu cả. Đó chỉ là lời đồn mà thôi. Ai ngốc đến nỗi đến đây nộp mạng vậy? Hạng Thiếu Long thầm khen trong bụng, Chu Cơ đã tự mình dò hỏi Triệu Mục. Quả nhiên Triệu Mục lạnh lùng hừ một tiếng, nói, lời đồn cái gì? Giờ đây bọn cựu thần nước Tần và Lã Bất Vi đang kình chống lẫn nhau. Bọn kia đổ tội giết tiên vương cho Y-y-e rằng Trang Tương Vương của nàng cũng không bảo vệ nổi Y-y-e Lã Bất Vi mà chết. Ta sẽ tự biết đưa mẹ con nàng về Hàm Dương, lúc ấy chắc nàng quên băng ta rồi. Triệu Mục tuy không nói ra, nhưng Hạng Thiếu Long và Chu Cơ đều biết tin này đến từ bọn muốn diệt trừ Lã Bất Vi ở nước Tần. Cuộc đấu tranh giữa Lã Bất Vi, một người ở nước ngoài với bọn quyền thần bản địa có thể nói đã liên quan đến rất nhiều người. Chiến trường chính là ở triều đình nước Tần, chiến trường phụ là ở Hàm Ản. Vốn là chuyện rất đơn giản nhưng trở thành phức tạp vô cùng, nhất là lời Chu Cơ vừa mới nói quả thật rất bất ngờ. Chu Cơ nói với vẻ phụ phịu, không về. Không về. Người ta tuyệt không muốn về. Chính nhi về là được, nô gia muốn ở đây cùng ngài mà thôi. Hạng Thiếu Long nghe mà há hốc mồm, sao nàng có thể nói được những lời chân thật, động lòng người đến thế, nếu để nàng đến thế kỷ XXI thì với nghệ thuật diễn xuất này, nàng không chừng sẽ trở thành một ngôi sao điện ảnh sáng chói chứ chẳng chơi. Triệu Mục đã hoàn toàn mê mẩn với những lời ấy, lại hôn nhau, hai người ở phía trên đang say sưa thì Hạng Thiếu Long cảm thấy rất khó ở. Lúc này nếu gã giết Triệu Mục thì dễ như trở bàn tay, nhưng đương nhiên gã không làm những chuyện ngu ngốc như vậy. May mà Triệu Mục dừng lại, nói, hôm nay ta rất vui, bởi vì con tiện nhân Triệu Nhã cuối cùng cũng lọt vào kế của ta, khó có thể né tránh được nữa. Không ai hiểu rõ ả bằng ta, vừa tham vinh hoa phú quý, lại vừa thấy mới nuối cũ, nhưng ả với Hạng Thiếu Long cũng đặc biệt lắm. May mà ta sai Triệu Vương dùng tình huynh muội để lay động ả, lại thêm phân tích lợi hại, ả mới chịu cúi đầu. Hạng Thiếu Long trong lòng trùng xuống, thế là xong. Triệu Nhã cuối cùng đã phản bội gã. Không biết ả có đem chuyện của mình tiết lộ cho Triệu Vương nghe không? May là vì sợ ả lo lắng, rất nhiều chuyện gã không nói, nếu không thì hậu quả sẽ khó tưởng tượng nổi. Chu Cơ cố ý nói, tại sao ngài suốt ngày cứ nhắc đến Hạng Thiếu Long, y và nô gia có quan hệ gì đâu, người ta chẳng hề có hứng thú với kẻ này. Triệu Mục làm sao biết được người đàn bà xảo quyệt này đang dò xét y, có lẽ cũng không cần đề phòng mỹ nhân bị mất tự do này nên lạnh nhạt nói, sao lại không có, quan hệ Ô gia trước nay vẫn liên lạc với Lã Bất Vi, Hạng Thiếu Long lại là tôn tế của Ô gia, Lã Bất Vi nếu đến cướp người thì sẽ nhờ sức của Ô gia. Ngừng một lát rồi lạnh lùng nói, Hạng Thiếu Long nếu lọt vào tay ta, lúc ấy ta sẽ khiến cho y hối hận vì đã là người. Khi ta hành hạ y, nàng phải đứng một bên để xem. Hạng Thiếu Long giận lắm, hận không xông ra giết chết y. Chu Cơ đương nhiên biết Hạng Thiếu Long đang nghe, nhịn không được cười khúc khích, nói, tên tiểu tử đó làm sao đấu lại ngài. Ý gì sớm muộn gì cũng rơi vào tay ngài mà thôi. Triệu Mục nghe xong vui lắm, nói, nào, đến đây. Chu Cơ cũng còn chút lương tâm, từ chối, canh ba nửa đêm đánh thức người ta, làm người ta đói bụng, chẳng còn hứng thú gì nữa. Triệu Mục rõ ràng say mê nàng, vội vàng sai người đem thức ăn đến rồi nói, giờ đây nước Triệu không ai dám đắc tội với ta, chỉ cần trừ được Ô gia thì sẽ chẳng có người nào dám không nhìn sắc mặt Triệu Mộ mà hành sự nữa. Chu Cơ vuốt đuôi thêm mấy câu rồi dịu dàng nói, nô gia thấy Hạng Thiếu Long quả thật là kẻ ngu ngốc, nếu không làm sao sao tin à Triệu Nhã lẳng lơ vang danh thiên hạ ấy trung thành với mình được. Hạng Thiếu Long trong bụng cười khổ, hai câu nói vừa rồi của Chu Cơ đương nhiên là lễ vật tặng cho gã. Triệu Mục muốn đổi chủ đề ở đây nghiêm túc nói, nàng sai rồi. Triệu Nhã quả thật đã động chân tình với Hạng Thiếu Long, cho nên đến lúc này vẫn còn giấu giếm cho ý nhiều chuyện lắm. Nhưng ta hiểu quá rõ ả, cho nên ả làm sao đấu lại ta, ả không muốn chết cùng Hạng Thiếu Long thì phải ngoan ngoãn hợp tác với ta. Rồi thở dài nói, tên tiểu tử Hạng Thiếu Long ấy chẳng những không phải ngu ngốc mà lợi hại vô cùng. Nếu không bắt được nhược điểm của Triệu Nhã, quả thật chết vào tay ai ta cũng chẳng biết. Hạng Thiếu Long nhớ lại một chuyện lập tức mồ hôi tuôn ra. Nếu Triệu Thiên kể chuyện Kỳ Yên Nhiên, Châu Diễn cứu họ ở Đại Lương cho Triệu Nhã nghe, Triệu Nhã lại đem chuyện này báo cho Triệu Mục thì Kỳ Yên Nhiên, Châu Diễn sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Mục và Chu Cơ ra phòng ngoài. Hạng Thiếu Long lập tức chui ra khỏi ngăn kín trốn mất. Triệu Thiên lăn qua trở lại trên giường, không ngủ được. Không có Hạng Thiếu Long, nàng cảm thấy lẻ loi. Nàng lại nhớ đến Triệu Bàn, gã tiểu tử mất mẹ ấy dần dần trở nên thầm trầm đáng sợ. Nếu y tỏ vẻ yếu đuối một chút, Triệu Thiên còn dễ chịu hơn. Áng lúc ấy, cửa mùng mở ra, định kêu lên thì giọng nói quen thuộc của Hạng Thiếu Long, Thiên Nhi. Thiếu Long đây. Triệu Thiên nào ngờ nửa đêm vắng người, Ái Lang lại xuất hiện, mừng rỡ ngồi bật dậy ôm lấy gã. Hạng Thiếu Long cởi giày rồi chui vào trong, hạ giọng hỏi, nàng có kể chuyện Yên Nhiên cứu chúng ta cho Nhã phu nhân nghe không? Triệu Thiên nghe vậy, ngạc nhiên hỏi, Nhã Di có điều gì bất ổn sao? Tại sao không kể cho Nhã Di nghe chuyện ấy? Hạng Thiếu Long biến sắc hỏi, vậy nàng đã kể rồi sao? Triệu Thiên lắc đầu nói, không có. Nhưng không phải vì thiếp không tin Nhã Di, mà là thiếp đã hứa với Yên Nhiên tỷ không hề cho bất cứ ai, cho nên thiếp chỉ kể câu chuyện mà chúng ta đặt ra cho Nhã Di nghe mà thôi. Hạng Thiếu Long thở phào như chút được gánh nặng trong lòng. Triệu Thiên run run nói, Nhã Di đã làm ra chuyện gì mà chàng nửa đêm canh ba lẻn vào đây để nói chuyện đó với Thiên Nhi? Hạng Thiếu Long âu yếm choàng tay lên vai nàng nói, em này nàng có gặp Nhã Di không? Triệu Thiên nói, nghe nói Nhã Di có khách nên thiếp không tiện đến. Ôi! Thiếp nhớ lại rồi, mỗi lần bảo có khách đến, bọn tiểu siêu có vẻ rất kỳ lạ, hình như rất giận dỗi, nhưng không thể nói được, khách mời ấy chả lẽ là. Hạng Thiếu Long lặng người đi, gã không còn bất ngờ gì về chuyện Triệu Nhã và Tề Vũ nữa, gã là một kẻ nâng lên được đặt xuống được, gã đã từng đề nghị với Triệu Nhã để bọn Kinh Tuấn đến bảo vệ ả, nhưng ả kiên quyết từ chối. Lúc ấy không để ý, giờ mới biết ả không muốn để gã biết chuyện Tề Vũ, Triệu Thiên nói, Hạng Lang ơi, chàng hãy cho người ta biết có chuyện gì xảy ra được không? Hạng Thiếu Long nói, mấy hôm nay, nàng có cảm thấy phu nhân có điều khác lạ chăng? Triệu Thiên suy nghĩ một hồi rồi dè dặt nói, phu nhân quả nhiên không giống như trước kia, lúc nào cũng lo lắng, có lần thiếp thấy phu nhân khóc một mình, khi thiếp hỏi thì phu nhân bảo nhớ nhi phu nhân. Có lúc còn nổi giận vô cớ với bọn hạ nhân, rồi nàng lại thúc giục, rốt cuộc là chuyện gì? Người ta không chịu nổi rồi đây. Hạng Thiếu Long thở dài, nói, nàng hãy nghĩ lại xem, Triệu Nhã còn nói điều chi đặc biệt chăng, ví như chúng ta chạy không thoát chẳng hạn. Triệu Thiên nói, y hề u này thì không có, nhưng Nhã Di đã từng nói lã bất vi giờ đây thân mình khó giữ, nếu chúng ta theo ô ra đến đầu khấu y thì chẳng khác nào tránh miệng sói thì lọt vào miệng cọp. Hạng Thiếu Long nói, vậy nàng trả lời Nhã phu nhân thế nào? Triệu Thiên hôn gã rồi nói, thiếp nói chỉ cần theo chàng thì chết cũng chẳng sao, rồi giật mình. Ừ, rồi. Lúc ấy vẻ mặt của Nhã Di rất kỳ lạ, có vẻ như vừa hổ thẹn vừa hối hận. Sau đó mượn cớ bỏ đi luôn. Hạng Thiếu Long cho đến lúc này đã hoàn toàn không còn tình cảm gì với Triệu Nhã nữa. Triệu Mục nói đúng, ý hiểu Triệu Nhã nhiều hơn Hạng Thiếu Long. Cho nên đã lợi dụng người đàn bà hay thay lòng đổi dạ này để hãm hại gã. Hạng Thiếu Long thở dài rồi kể sơ qua mọi chuyện cho Triệu Thiên nghe. Triệu Thiên đã sớm đoán được tình hình này, nên cũng bình tĩnh. Hạng Thiếu Long nói, nàng phải làm ra vẻ không có chuyện gì. Triệu Thiên hôn lên môi gã rồi thỏ thẻ nói, Thiên Nhi đã hiểu, thiếp có lòng tin vô bờ với tân thánh nhân chẳng đấy, thiếp tin chắc chẳng có thể đưa Thiên Nhi và ô ra an toàn thoát khỏi kiếp nạn. Hạng Thiếu Long trước lúc ra đi còn hỏi, nàng đành bỏ phụ vương, lưu lạc theo ta hay sao? Triệu Thiên gật đầu khẳng định, chỉ cần xa rời phụ vương, Thiên Nhi chẳng sợ gì cả. Người ta có chuyện chưa nói với chàng, đó là sau khi mẹ chết, nhũ nương của Thiên Nhi chỉ mắng sau lưng Triệu Mục một câu. Chuyển đến thai phụ vương lập tức ban rượu độc cho nhũ nương, trước khi chết nhũ nương nắm tay thiếp mà rằng, nếu có cơ hội hay trốn khỏi hoàng cung để làm một nữ nhi bình thường. Hạng Thiếu Long nghe xong mà cảm khái vô cùng. Gã thật không hiểu lòng dạ của những kẻ quý tộc, cũng giống như không hiểu Triệu Nhã vậy. Chương 52, lừa gạt lẫn nhau. Hạng Thiếu Long và Kinh Tuấn về ô phủ. Khi chia tay nhau, Kinh Tuấn có điều muốn nói nhưng thôi. Hạng Thiếu Long thấy được tâm ý của gã, nói, ban ngày sẽ không có chuyện đâu. đệ hãy yên tâm học hành. Nhưng hãy cẩn thận, ở Hàm An ngoài ố phủ thì chẳng còn nơi nào an toàn cả. Kinh Tuấn cả mừng nói, hệ vốn là thợ săn, đâu dễ bị người khác săn như vậy. Hạng Thiếu Long biết gã giảo hoạt đa trí, môn công phu trốn chạy là vô địch thiên hạ cho nên cũng không lo lắng lắm. Về đến Ân Long Cư thì bọn nữ nhân đã say sưa giấc điệp. Hạng Thiếu Long tuy mệt mỏi nhưng tâm lý và tinh thần đã bị ảnh hưởng bởi một loạt những chuyện đêm nay nên không thể ngủ được, vì ngồi trên mép giường của thê thiếp mình đã tọa theo phương pháp trong tam đại sát chiêu, ngồi xếp bằng vật khí, hội ý về tâm, thế là bước vào cảnh giới vô ngã trước đây chưa từng có. Tinh thần thoát ra khỏi thể xác, khi tỉnh dậy trời đã sáng, bọn nữ nhân cũng đều thức dậy. Hạng Thiếu Long không để ý đến sự ngạc nhiên của bọn nữ nhân, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, gã đã đả tọa ít nhất một canh giờ, tức là hơn 2 giờ đồng hồ, mà giống như đã ngủ rất lâu, hai chân xếp bằng cũng không có cảm giác tê vì tụ máu. Khi còn trong quân đội, gã cũng từng tập khí công, nhưng đứng là chủ yếu, lại không có cảm giác sảng khoái như lúc này, trong chốc lát không còn nhớ đến chuyện nhã phu nhân nữa. Ăn uống xong, gã vội vàng tìm đến Tiêu Nguyệt Ảm. Lúc bấy giờ Tiêu Nguyệt Ảm không hóa trang nữa, lộ ra bộ mặt thật, trông rất khác hôm qua, đầy vẻ nho nhã phong lưu sau mấy câu khách khí. Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, tin đổ ra đến Triệu, do bọn người phản đối Lã tiên sinh tiết lộ, đã truyền đến thai Triệu Vương và Triệu Mục. Tiêu Nguyệt Ảm hơi biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hạng Thiếu Long tiếp tục nói, nhưng xem ra chúng vẫn chưa biết rõ đổ ra đang ở đâu, nên đang sai người tra xét. Tiêu Nguyệt Ảm nói, ta sẽ sai người đến nhắc nhở đổ ra. Thiếu Long, đồ gia rất cảm kích huynh, tin này rất hệ trọng. Hạng Thiếu Long lúc này mới biết được Tiêu Nguyệt Ảm không phải đến Hàm An một mình, thấy lời nói với mình của y đã khác, cười thầm trong bụng, nói, Triệu Mục canh chừng bị quân rất nghiêm ngặt, rồi kể lại những lời của Chu Cơ, ngay cả chuyện Triệu Mục hạ độc Doanh Chính cũng không giấu diểm. Tiêu Nguyệt Ảm nghe xong biến sắc, im lặng không nói gì. Hạng Thiếu Long đêm qua cảm thấy y thì chủ yếu chỉ muốn đưa mẹ con Chu Cơ về Hàm Dương mà không nhiệt tình với Ô gia. Lúc này nghe xong tình hình thật sự thì mới biết dựa vào những người mới đến như bọn họ thì không thể nào nên cứu được mẹ con Chu Cơ, dù cho có thuật giả trang cao minh cũng vô dụng mà thôi. Cũng như Chu Cơ đã nói, trừ phi phá thành mà vào, nếu không chẳng ai có thể cứu được Doanh Chính ra, dù có cứu ra được thì cuối cùng cũng bị chất độc phát tác mà chết. Tiêu Nguyệt Tạm hít sâu một hơi, hỏi, Thiếu Long làm sao biết được tin này? Hạng Thiếu Long nói, bên cạnh Triệu Mục có người của tại hạ, đêm qua có cơ hội liên lạc với Chu Cơ phu nhân. Chính miệng của phu nhân đã nói ra. Tiêu Nguyệt Tạm cũng phải khâm phục Hạng Thiếu Long, do dự một lát rồi nói, Thiếu Long đừng trách ta nói thẳng, nghe nói Triệu Vương đã sớm hoài nghi Ô gia và Lã đại gia của chúng tôi ngầm qua lại với nhau, giờ đây chuyện đổ ra đến Triệu lại bị tiết lộ, ai cũng đoán được là chúng ta sắp cứu hai mẹ con họ, các người giờ đây có thể nói vùng vây chẳng xong, làm thế nào mới tiến hành kế hoạch được. Hạng Thiếu Long mỉm cười đầy tự tin, chuyện này ngày mai tại hạ mới trả lời. Tóm lại vẫn chưa đến lúc cùng Đường tiên sinh có thể chuyển lời cho Đồ gia rằng nếu quả thật muốn đưa mẹ con bị quân về Hàm Dương, hai bên chúng ta phải thật lòng hợp tác mới được. Tiêu Nguyệt Tạm biết Hạng Thiếu Long đã nhìn thấy tâm ý của họ, hơi đỏ mặt nói, ý hề u này đương nhiên. Tại hạ sẽ báo với Đồ gia, rồi nhữ mày nói, thuật dùng thuốc của Triệu Mục vang danh thiên hạ, chúng ta làm cách nào để phá giải. Hạng Thiếu Long cười nói, ngày mai tại hạ sẽ có câu trả lời cho tiên sinh hài lòng. Tiêu Nguyệt Tạm thấy mặt mày gã sáng rỡ, thần thái nhẹ nhàng. Lòng tin cũng tăng thêm vài phần, gật đầu nói, xem ra tại hạ phải thân hành đi gặp Đồ gia một chuyến, nhanh nhất cũng phải 3-4 ngày mới quay về. Mong Thiếu Long đến lúc ấy sẽ có tin tốt. Hạng Thiếu Long lại bàn bạc với y thì hồi lâu rồi mới đi ra. Giữa đường thì gặp Hà O Phương. Hà O Phương trông có vẻ phấn chấn lắm, Hạng Thiếu Long tưởng tên gián điệp ấy một ngày không chịu nổi đã khai ra tất cả, nào ngờ Hà O Phương chỉ nói, phương pháp của tôn cô gia thật hữu dụng, chỉ cần một đêm mà y đã sa sút lắm, chỉ muốn ngủ. Ta thấy ý không chịu đựng được bao lâu nữa. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ tin này cũng được xem là tốt, tuy thủ pháp không nhân đạo nhưng vẫn còn tốt hơn là làm bị thương ý, dù là kẻ kiên cường hơn ý, trong tình huống này cũng trở nên mềm nhũn. A O Phương nói, thiếu gia sớm nay đã rời thành đến mục trường, có lẽ nhiều ngày nữa mới quay về, rồi hạ giọng nói, thiếu gia đi sắp xếp chuyện rời khỏi nước Triệu, 10 ngày nữa sẽ là tiết nông mục, chúng ta phải cử hành nghi thức cúng đất, do đại vương thân trinh tới mục trường chủ trì. Lúc ấy chúng ta sẽ đưa một bộ phận gia quyến đến giấu ở một nơi bí mật đã chuẩn bị, chờ sóng yên gió lặng thì mới lần lượt đưa họ về nước thần. Hạng Thiếu Long lúc này mới cất được gánh nặng, với một kẻ lo xa như Âu Ứng Nguyên, thì mọi chuyện tất cả sẽ đâu vào đấy. A O Phương dắt gã đến tòa nhà của Âu Thị Lô, vừa đi vừa nói rằng, ngày ấy ta ở thôn Tang Lâm gặp Thiếu Long, cũng biết Thiếu Long không phải là nhân vật tầm thường, nhưng vẫn không ngờ Thiếu Long lại có được thành tựu như ngày hôm nay. Nhắc đến thôn Tang Lâm, Hạng Thiếu Long bất đồ nhớ lại Mỹ Tầm Nương, vẻ mặt hơi buồn. không ngờ trong thời cổ đại này, điều gì cũng làm cho mình lo lắng nhiều hơn trước. A O Phương cũng biết lòng dạ gã, an ủi vài câu, nhưng cũng biết chỉ nói xuông thì chẳng có tác dụng gì nên nói, lao ra muốn gặp Thiếu Long. Ô Thị Lô tiếp kiến Hạng Thiếu Long trong căn mật thất, vừa gặp đã vào để ngay. Hôm nay chọn thời gian, ta sẽ cử hành hôn lễ cho con và Phương Nhi, chính thức kết thành phu phụ. Hạng Thiếu Long khấu đầu cảm tạ. Gã đã yêu sâu sắc ô ải nhờ Phương nên rất vui mừng. Ô Thị Lô nhíu mày nói, ta tưởng các con thân mật với nhau như vậy, Phương Nhi đã mau chóng hoài thai, quả thật kỳ lạ. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, gã tuy đã nghĩ về chuyện này nhưng không hề để ý. Ô Thị Lô rõ ràng không để ý, nói, ta phải nói với con một chuyện đại sự có liên hệ sống chết với Ô gia, cả chuyện này à O Phương cũng không biết, chỉ có vài người trong nội bộ Ô gia chúng ta biết mà thôi. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nhìn y rỉa. Ô Thị Lô nghiêm mặt nói, phàm là phủ đệ của Vương Hầu đều có bí đạo để trốn thoát, chuyện này ai cũng biết, chúng ta cũng không ngoại lệ, có bốn bí đạo để thoát ra ngoài phủ, lối thoát gần tường thành, nhưng đối với chúng ta mà nói chỉ có tác dụng che mắt mà thôi. Hạng Thiếu Long bừng tỉnh, nói với vẻ nghi ngờ, chả lẽ có một bí đạo thông ra ngoài thành. Ô Thị Lô kiêu hãnh nói, cùng là như vậy, bí đạo dẫn ra ngoài thành phía đông này phải trải qua ba đời 70 năm mới xây xong, dài ba dặm, không biết đã hy sinh bao nhiêu tánh mạng của con em Ô gia. Chỉ có đặt cửa thông khí mà đã tốn rất nhiều tâm huyết, sâu 10 trượng, nương theo một con sông ngầm mà xây thành, cửa vào là mật động ở hậu sơn, phải qua một con địa đạo ở nhà sau mới có thể đến, bí mật vô cùng. Hạng Thiếu Long lúc này mới hiểu tại sao cha con Ô gia lại rất chắc ăn trong việc trốn thoát khỏi hàng ạn. Ô Thị Lô nói, chỉ cần con đưa được mẹ con Chu Cơ về đến Ô Phủ, chúng ta chắc chắn sẽ thoát ra được. Hạng Thiếu Long cảm thấy phấn chấn, lòng tin tăng lên, vấn đề khó giải quyết nhất trong chốc lát đã tháo gỡ xong. Ô Thị Lô lại buồn rầu nói, bí đạo này rất khó đi, vừa ẩm ướt, vừa lầy lội, thời trẻ ta đã đi qua một lần, sau đó không vào nữa, vẫn mong rằng mãi mãi không cần phải chạy trốn, giờ đây già rồi, chắc càng khó đi hơn. Hạng Thiếu Long nói, nghe ả ó công nói tiết nông mục chúng ta thừa dịp đưa một số người chạy trốn, ra người. Ô Thị Lô nói, nếu ta cũng đi, tên hôn quân Hiếu Thành Vương ấy sẽ lập tức hành động ngay, ai cũng có thể đi được, chỉ mình ta là không thể. Hạng Thiếu Long vừa nghe đã biến sắc. Ô Thị Lô cười nhạt, trong đó có chút ý đã đến đường cùng, dịu giọng nói, thiên hạ này là thuộc về những người trẻ tuổi các con, ta đã già rồi, ngày tháng không nhiều nữa, không đủ dũng khí để đối mặt với cuộc sống mới ở nước Tần, cũng không chịu nổi khổ cực và nguy hiểm trên đường tẩu thoát, cho nên ta đã sớm nói với Ứng Nguyên, quyết định ở lại đây. Hạng Thiếu Long giật mình nói, Triệu Vương chắc chắn sẽ không tha cho ra ra. Ô Thị Lô cười lớn nói, ưu cần y thì tha cho ta. Ta sẽ không để lại một mảnh da cho y ỉa. Ta một đời vùng ấy, khi chết há để cho kẻ khác làm được ư? Hạng Thiếu Long lạc giọng kêu, ra ra. Gã lần đầu tiên cảm thấy kính trọng vị ra ra này. Ô Thị Lô ung dung nói, ông giữ cái lòng dạ đàn bà ấy, ta rất coi trọng con. Nếu muốn thành đại sự thì phải có kẻ hy sinh. Hiếu Thành Vương muốn công phá Ô Phủ, tất phải trả cái giá rất đắt. Ta thật sự vui mừng vì cho đến lúc này, ta vẫn có những thủ hạ chấp nhận theo ta. Dừng một lát rồi nói tiếp, ngươi chỉ cần mang mẹ con Chu Cơ đi. Hiếu Thành Vương sẽ lập tức công thành, nếu không ai chống cự với ý ỉa vài ngày, làm sao các con chạy thoát được, rồi kiên quyết nói, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Hạng Thiếu Long biết khó mà thay đổi ý kiến của Lão, sự thực Lão cũng là người trọng tình nghĩa, nói, chuyện trong mật đạo có bao nhiêu người biết. Xem ra cả Ô Hải Nhở Phương cũng không biết. Ô Thị Lô nói, như thế mới có thể bảo mật, hãy yên tâm. Người biết chuyện này đều rất đáng tin cậy, mấy ngày hôm nay gặp Ô Trác, hắn sẽ dẫn đường cho con. Chỉ cần ra đến ngoài thành thì tất sẽ có đường chạy thoát. Rồi lạnh lùng hư một tiếng, ý ý bất nhân ta bất nghĩa. Triệu Vương đối đại với ta như vậy, ta sẽ cho ý ý đếm mùi cay đắng nhất từ sau trận Trường Bình. Ta sẽ khiến cho ý ý không còn một con chiến mã nào, để ý ý ngồi mà nhìn nước Triệu xa suốt từng bước một. Ô ý mắt Ô Thị Lô hiện lên tia thù hận, Hạng Thiếu Long bỗng nhiên hiểu ra nếu một người cầm chắc cái chết trong lòng thì quả thật là đáng sợ nhất. Về tới Ân Long Cư chưa ngồi yên thì Nhã Phu Nhân đã sai người đến mời gã. Hạng Thiếu Long đã có chuẩn bị tâm lý từ lâu, cưới con Tật Phong đến phu nhân phủ, vào sảnh gặp Triệu Nhã. Ô ý diện với người Ngọc, tuy gần trong gang tấc, nhưng Hạng Thiếu Long cảm thấy hai người như rất xa cách nhau. Ê ý kỹ quả nhiên bọn tiểu siêu đều lặng lẽ, trong mắt mang đầy vẻ đau buồn. Triệu Nhã vẫn cười tươi như hoa, nhưng Hạng Thiếu Long thấy nụ cười có vẻ miễn cưỡng và mâu thuẫn. À ngạc nhiên nhìn Hạng Thiếu Long rồi nói, Thiếu Long hôm nay thần thái bay bổng, phải chăng sự việc đã có tiến triển mới, rồi hạ giọng nói. Chàng đã nắm được điểm yếu của Triệu Mục rồi sao? Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, ư có dễ như vậy. Triệu Nha nói, phải chăng chuyện mẹ con Chu Cơ đã có tiến triển? Hạng Thiếu Long giả vờ làm ra vẻ đau khổ, nếu mày nói, chỗ ở của mẹ con Chu Cơ canh giữ nghiêm ngặt, quả thật không có cách nào xông vào được, nàng có cách nào không? Triệu Nhã cúi đầu, đánh liều nói, ế ta nghĩ thử xem. Hạng Thiếu Long biết giả đối với mình quả thật có chân tình, nếu không, không thể để lộ ra dáng vẻ khác thường, giả vờ mà không giống tí nào. Rồi nghiêm ngặt nói, hẻm qua ta đã nghĩ xong, quyết định làm theo lời Tinh Vương Hậu, ám sát Triệu Mục. Thiếu Long. Triệu Nhã giật mình nói, rồi ngẩng mặt lên, thê lương nhìn gã. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy khoái trá, trầm giọng nói, chỉ cần giết chết Triệu Mục thì có thể đưa mẹ con Chu Cơ bỏ chạy, hiện giờ ta đã có khoảng 500 tử sĩ của Âu gia, có đủ sức công khai giao tranh cùng Triệu Mục, chỉ cần làm gọn gàng một chút, ai dám nói ta đã ra tay. Triệu Nhã nhìn gã đầy hoang mang. Hạng Thiếu Long đương nhiên biết giả tưởng mình đã rơi vào cái bẫy của Tinh Vương Hậu nên trong lòng cảm thấy sung sướng vô cùng. Thiện nhân, ngươi đã muốn ta chết thì ta sẽ diễn trò cho ngươi thấy. Nhưng ra tay lúc nào mới là hợp lý nhất đây? Triệu Nhã cúi đầu hạ giọng nói, 10 ngày nữa là tiết nông mục, Triệu Mục sẽ cùng Vương Huynh đến mục trưởng của họ Ô để tế lễ, Thiếu Long phải nghĩ cho kỹ đấy. Hạng Thiếu Long cảm thấy được nỗi đau khổ và dằn vặt trong lòng ả, hơi mềm lòng, dịu dàng nói, ơ mất lòng tin về ta đến thế chứ. Ta sẽ chia 500 người thành hai nhóm, một nhóm mai phục ở giữa đường, phục kích tọa giá của Vương Huynh nàng và Triệu Mục. Triệu Nhã lạc giọng kêu lên, cái gì? Cả Vương Huynh chẳng cũng. Hạng Thiếu Long chính là đang ép Triệu Nhã bội phản gã một cách triệt để. Chỉ cần lợi dụng Triệu Nhã, gã mới có thể lừa Triệu Mục và Triệu Vương vào trong. Rồi ánh mắt gã giả vờ ánh lên tia thù hận, nói, Vương Huynh của nàng đã bao che Triệu Mục trong chuyện Ni Phu Nhân, không cần nói cũng biết ý là kẻ chủ mưu, tên gian ác này. Cần gì phải giữ ý ỉa lại trên thế gian. Triệu Nhã bàng hoàng nhìn gã, đột nhiên như đã hạ quyết tâm, túi đầu, mím môi rồi nói, vậy một nhóm nữa đến phủ chất tử các người, nhưng mọi người làm sao rời khỏi thành được. Hạng Thiếu Long làm ra vẻ chắc ăn, nói, ta sẽ đào một đoạn địa đạo ở phía tây thành để ra ngoài. Ô gia đủ nhân tài để làm việc này, đảm bảo thần không biết quỷ không hay, lúc ấy ngoài thành đã chuẩn bị đầy đủ nhân mã, khi đi sẽ chia thành 10 đường, trên đường đều có chỗ ẩn nấp. Cho dù đại quân có đuổi theo thì cũng khó tìm ra chúng ta, huống hồ chi lúc ấy thành hàm ạn vì cái chết của Vương Huynh nàng và Triệu Mục, sẽ như rắn mất đầu, nhốn nháo vô cùng, nếu để Tinh Vương Hậu nắm quyền, bà ta sẽ không đuổi theo chúng ta, kế hoạch này có thể nói không hề sơ hở, đến lúc đó ta sẽ hẹn thời. Gian và địa điểm gặp nàng và Thiên Nhi là xong. Triệu Nhã cúi đầu, sự thay đổi trên nét mặt không thể giấu được Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long giả vờ ngạc nhiên nói, Nhã Nhi, nàng sao thế? Kế hoạch của ta có vấn đề sao? Không sao, chỉ là người ta nhất thời không tiếp nhận được, Triệu Nhã giật mình, lắc đầu nói. Hạng Thiếu Long giả vờ trêu ả, có gọi là có lòng thì coi như vô tâm, chỉ cần có chiến thuật tốt, ta đảm bảo tên hôn quân và gian thần chỉ còn sống 10 ngày nữa mà thôi. Triệu Nhã thê lương nhìn gã không nói lời gì. Hạng Thiếu Long biết đến đây đã bỏ đủ thuốc, vươn vai đứng dậy nói, nào, chúng ta hãy đi gặp Thiên Nhi và Tiểu Bản. Triệu Nhã cúi đầu hạ giọng nói, Thiếu Long. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ không xong, nhưng vẫn đầy hy vọng, nói, chuyện gì? Triệu Nhã do dự một lát rồi lắc đầu nói, không có chuyện gì, chờ đến nước Tần rồi hăng nói. Hạng Thiếu Long thở dài, biết Triệu Nhã đã bỏ qua cơ hội cuối cùng. Tình cảm giữa hai người cuối cùng kết thúc. Từ đây về sau ân tình đã tuyệt, chẳng còn dính dáng gì với nhau. Rời khỏi phu nhân phủ, gã cảm thấy một niềm khoái trá nhưng đau đớn. A u đớn vì sự thay đổi của Triệu Nhã, khoái trá vì đã vứt bỏ được gánh nặng tình cảm kia. Từ lần Triệu Nhã để Thiếu Nguyên Quân vào tầm thất, gã đã biết trong chuyện nam nữ ả rất mềm yếu, đó là bẩm sinh, Triệu Nhi cũng gặp cảnh như ả, nhưng không hề quyến rũ kẻ khác. Hiện giờ gọi là đau dài không bằng đau ngắn. Nghĩ tới đây, lập tức xuất hiện một cảm giác như được giải thoát. Thời hạn 10 ngày rất quan trọng, Triệu Vương cố ý tạo điều kiện cho gã, khiến y có thể sắp xếp chuẩn bị cho hành động ám sát, từ đó có thể mượn cớ đoạt toàn bộ cơ nghiệp to lớn của nhà họ Ô. Nếu không có một lý do quang minh chính đại, Triệu Vương sẽ không dám động đến Ô gia, bởi vì như thế sẽ khiến cho người trong nước cảm thấy nguy ngập, kéo đến nước khác thì tình hình càng tồi tệ hơn, xem ra Y Y cũng tính toán rất nhiều. Giờ đây chỉ cần biết rõ doanh chính thật ở đâu thì gã có thể giả vờ sửa đường, ngầm vượt Trần Thương. Nói không chừng cũng có thể thuyết phục Ô Thị Lô đi cùng. Nghĩ tới đây, hận mình không có đôi cánh bay đến phủ chất tử để gặp Chu Cơ hỏi cho ra lẽ. Thời tiết lạnh lẽo, gió bấc thổi ù ù. Người trên đường thưa thớt, có lẽ họ đang nấp trong nhà. Không muốn ra đường để chịu lạnh. Có tiếng vó ngựa, một đội kỵ sĩ đang xuất hiện phía trước, vừa nhìn đã biết đó là bọn Thành Tư. Hạng Thiếu Long thấy cố nhân, nên cũng nhiệt tình chào hỏi. Nào ngờ Thành Tư lặng người, cười gượng nói, Hạng binh bệ, tại hạ có chuyện cần phải làm, có cơ hội thì hay nói. nói rồi thúc ngựa đi thẳng. Hạng Thiếu Long ngẩn người. Lòng nhớ đến hai câu danh ngôn chí lý, nhân tình ấm lạnh, thế thái vô tình. Xem ra ở Hàm Ản không ai hoan nên gã nữa. Phía sau có tiếng vó ngựa vang lên, một kỵ sĩ phóng lướt qua người, đưa cho gã một quần vải, mở ra mới thấy thì ra bọn phố bố hẹn gã gặp mặt, phía trên có ghi thời gian và địa điểm. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy ấm áp, quay về phủ. Chương 53, bí mật về doanh chính. Hạng Thiếu Long ngồi một mình trong viên lâm của Ân Long Cư, một con suối nhỏ nhân tạo chảy ra từ khe đá, tạo thành một dòng suối, len lỏi qua các khe đá. Nước suối lúc này đã hầu như kết thành băng, chỉ còn nước ở giữa vẫn đang chảy, trông rất kỳ lạ. Bọn ô ái nhở phương không dám đến quấy rầy gã. Trong lòng nhớ lại chuyện xưa, nhớ lần đầu tiên gặp Triệu Nhã ở Hàm Ản, bản thân đã triển khai thủ đoạn chinh phục cả như thế nào. Lại nhớ đến chuyện ả bị Triệu Mục dụ dỗ trên xe. Gã đã đoán được cả sẽ thay lòng đổi dạng, bởi vì Triệu Nhã có thể gục ngã trước bất cứ người đàn ông nào. Ả chỉ theo bản năng, không thèm để ý đến trắng đen, nếu không, ả biết rõ Triệu Mục là kẻ hại nước hại dân mà vẫn bị lung lạc, thậm chí bị y hại mà vẫn không chịu xa rời. Nếu là Triệu Nhi, Triệu Thiên thì đâu thể chịu sự uy hiếp mà đối phó với gã. Nhưng gã vẫn tin ả, chỉ thấy vẻ mặt xinh đẹp của ả thì đã tin vào những lời lẽ ngọt ngào của ả. Đương nhiên, nếu gã vẫn tiếp tục trèo cao ở nước Triệu thì mối quan hệ của họ vẫn có thể giữ được. Giờ đây đã cho thấy ả không chịu nổi sự thử thách của lợi lộc và dục vọng. Người ở thời đại này đều rất thích dùng tâm thuật, người có địa vị càng cao thì càng là như thế. Cả Thanh Tư, người đã cùng trải qua hoạn nạn với gã cũng trở mặt chẳng nhớ tình xưa, cũng khiến gã đau lòng. Trong lúc ngồi suy nghĩ, gã đã vô tình đả tọa theo cách của Mặc Tử kiếm pháp, trong chốc lát đã trở nên dễ chịu, đông bị tiếng bước chân làm giật mình. Thì ra ả O Phương đến tìm gã. Chỉ cần thấy ả O Phương vui mừng, đến tảng đã bên cạnh gã phủi tuyết rồi ngồi xuống nói, tên tiểu tử ấy cuối cùng cũng đã phun ra tất cả. Hạng Thiếu Long tính lại thời gian, nếu bắt đầu hỏi từ ngày hôm qua thì chí ít y đã bị hành hạ hơn 30 tiếng đồng hồ, tuyệt không phải là chuyện dễ chịu. Gã vui mừng nói, a hỏi được gì? Ả O Phương hơi thất vọng nói, thực ra y chỉ là người mang thư, hoàn toàn không biết bí mật của Triệu Mục, chỉ báo cáo chuyện của nước Sở bằng lời nói mà thôi. Sau đó chuyển lời của Triệu Mục về Văn Tín quân Sở lánh ở nước Sở, đó là đại thần mà Sở Vương tin cậy. Hạng Thiếu Long nói, lần này Triệu Mục chuyển lời gì? A O Phương tiêu nhịu nói, chỉ nói 3 tháng sau Văn Tín quân sai người đưa lễ vật đến, chỉ như thế thôi. Những chuyện khác là những chuyện mới xảy ra như việc Ngao Ngụy Mâu bị giết chết. Hạng Thiếu Long nảy ra một ý, nói, giờ này vẫn thẩm vấn ý lìa chứ? A O Phương nói, tự nhiên. Ta sợ ý nói dối nên theo lời của Thiếu Long, không ngừng ép ý lìa lập lại. Xem thử trước sau có điều gì không hợp. Hạng Thiếu Long hỏi, trước đây y có đến Hàm Ản chưa? A O Phương lắc đầu nói, lần đầu tiên y tiếp xúc với Triệu Mục. Sợ người khác nghi ngờ, nên bọn chúng mỗi lần đều phái những người khác nhau đến. Hạng Thiếu Long hỏi, lượt đi và về giữa Triệu và Sở nhanh nhất phải tốn bao lâu? A O Phương nói, nếu là đi ngựa, vì phải qua nhiều trạm gác, nên bận cũng đã hết 2 tháng, cho nên ta mới hoài nghi tên tiểu tử ấy nói dối. Hạng Thiếu Long tinh thông phương pháp gián điệp, mỉm cười nói, không, y không nói dối, đó là lối nói ám hiệu để phòng bị kẻ khác bức cung, 3 tháng có lẽ là cách nói giảm đi quá nửa, thực sự là chỉ nửa năm, đem lễ vật đến là lời nói ngược. Ta đã sớm nghĩ đến Triệu Mục là người do nước Sở phái đến, tuyệt không để lỗ công bí lục lọt vào tay người Triệu, cho nên ý độ thực sự là yêu cầu người Sở nửa năm sau phái cao thủ đến đánh cắp bí lục đem về, quả thật Triệu Mục rất trung thành với nước Sở. A O Phương vỡ lẽ ra, thì ra đó là lời nói ngược, lấy lễ vật mới là thật. Chứ không phải đưa lễ vật. Người Sở thật xảo quyệt, Văn Tín quân đã sớm biết lễ vật ấy là gì nên vừa nghe đã biết. Hạng Thiếu Long mắt sáng lên, y hề ưu quan trọng nhất là phải biết rõ người đến Hàm Ản là có vỏ bọc gì, liên lạc như thế nào, càng biết rõ càng tốt, ta đang lo không giết được Triệu Mục, lần này quả thật tuyệt vời vô cùng. A O Phương đã hiểu rõ ý của gã, hớn hở bỏ đi. A O Phương vừa đi, Kinh Tuấn đã đến, bộ dạng trông rất giàu dĩ. Hạng Thiếu Long đứng dậy, mỉm cười. Xem ra đi học chẳng phải là chuyện thú vị phải không? Kinh Tuấn đến trước mặt gã, tiêu nhịu nói, hệ đã phí nhiều công sức mà chẳng nắm được bàn tay Triệu Chi. Hạng Thiếu Long nói, có gặp được nàng chưa? Kinh Tuấn than thở, gặp thì có ích gì, có quá nhiều người như vậy, đệ thấy phần lớn học sinh đến đó học toàn là vì nàng mà thôi. Hạng Thiếu Long ha hốc mồm, nàng cũng đi học ư? Kinh Tuấn lắc đầu, lúc mới đầu, nàng ngồi ở một góc, khiến đệ cứ tưởng nàng vì đệ mà cũng đến lớp, một lát sau thì nàng bỏ đi mất. Tan học đi tìm cũng chẳng thấy. Thôi, có cầm kiếm ép, đệ cũng chẳng đi nữa. Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, thật chẳng có nhẫn mại tí nào, làm sao lấy được lòng mỹ nhân. Kinh Tuấn chỉ lắc đầu. Hạng Thiếu Long nói, ngươi đi theo ta ra ngoài một chuyến. Hai người thay đồ, lên xe ngựa ra khỏi phủ, vừa đến góc đường đã bỏ xe ngựa, Kinh Tuấn đứng canh. Nửa canh giờ sau, Hạng Thiếu Long ra đến góc thành Nam gặp Phố Bố. Phố Bố vui mừng nói, sự tình thuận lợi hơn tưởng tượng rất nhiều, người của Triệu Mục đã chấp nhận chiêu nạp toàn bộ chúng tôi, không phải tại hạ tự khen, khi Bình Nguyên quân còn sống, chúng tôi ở Hàm Ản cũng có tiếng lắm. Hạng Thiếu Long nói, có tin tức gì không? Phố Bố có vẻ buồn rầu, nói, chúng tôi vừa được thu nạp vào, chưa nghe được gì, xem ra chúng tôi trong một thời gian nữa cũng khó được bọn chúng tin tưởng. Hạng Thiếu Long nói, không sao, các người cứ ở lại đó một thời gian đến lúc ta sẽ tìm đến các người, sau khi hoàn thành việc lớn xong thì mới có thể dắt các người đi. Phố Bố nói, tất cả đều nghe theo sự căn dặn của Hạng gia, ngừng một lát rồi nói tiếp, Hạng gia, chúng tôi chỉ mong đi theo Hạng gia mà thôi. Hạng Thiếu Long nói với vẻ thành thực, ta hiểu, ta sẽ không phụ lòng hậu ái và kỳ vọng của các ngươi đâu. Sau khi đặt ra phương pháp liên lạc, Hạng Thiếu Long nói, các ngươi có biết một người tề tên gọi Tề Vũ không? Phố Bố nói, Hạng gia hỏi thật hay, nhiệm vụ đầu tiên của tại hạ và Lưu Sảo là bảo tiêu cho Y Lìa, còn đưa Y Lìa đi chơi bời khắp nơi. Tên tiểu tử ấy quả thật rất giỏi, bọn chị em thấy Y Lìa đều như rồi thấy mật ong. Hạng Thiếu Long nhói đau trong lòng, nhớ lại Nhã Phu Nhân, hạ giọng nói, có đưa Y Lìa đến gặp Nhã Phu Nhân không? Phố Bố nói, chuyện này thì không, nhưng đêm qua Y không cần người đi theo mà chuồn khỏi sứ tiết quán, nói không chừng là đi tìm ả. Hạng Thiếu Long nói, ngươi đừng nên nói chuyện này với ai, được rồi. Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì đừng nên liên lạc với ta, dù có nghe được Triệu Mục có hành động bất lợi với ta cũng đừng nên đến thông báo. Hay nhớ đấy. Phố Bố biết gã cơ trí hơn người, nói như thế tuy không hợp tình hợp lý nhưng phía trong tất có điều kỳ diệu. Nên cũng gật đầu. Sau khi chia tay, Hạng Thiếu Long về lại Ô Phủ, bất ngờ thấy Ô Ứng Nguyên, Ô Trắc và Ảng Dực ba người đang chờ gã. Trong mật thất, những nhân vật quan trọng của Ô gia đều có mặt, lại còn thêm Ảng Dực, rõ ràng Y Lìa đã được người của Ô gia tin cậy. Y là một cuộc hội nghị quan trọng nhất liên quan đến sự tồn vong của Ô gia. Ô Trắc lên tiếng trước, tại hạ và Ảng Dực theo lời căn dặn của Tôn Cô gia chọn ra 500 người, theo phương pháp của Tôn Cô gia lần lượt kiểm tra bọn họ. Nào ngờ chỉ có 77 người có thể qua được ải. Ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện bọn chúng, nhưng Ô Trắc dám đảm bảo đó đều là những chiến sĩ một chọi được 100. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, các người chỉ còn 10 ngày, hãy nắm lấy cho kỹ. Ai nấy đều ngạc nhiên, hỏi gã vì sao khẳng định chỉ còn 10 ngày. Hạng Thiếu Long thở dài, kể hết toàn bộ sự việc, chỉ giấu chuyện Doanh Chính Giả mà thôi, bởi vì gã hứa phải giữ bí mật. Ô Ứng Nguyên nhíu mày nói, vậy thì con đưa mẹ con Chu Cơ ra bằng cách nào? Nếu để cho độc phát thân vong thì càng hỏng bét. Hạng Thiếu Long nói với vẻ chắc chắn, chuyện này sẽ có thay đổi, nhưng khi Chu Cơ định nói ra thì Triệu Mục đến, nói tóm lại hay giao cho Thiếu Long lo liệu. Mọi người đều thở phào, tìm lại được tia hy vọng. Ảng Dực vẫn lạnh lùng ngồi nghe, vẻ mặt không hề thay đổi. A O Phương khen, Thiếu Long quả thật tâm kế hơn người, ngược lại còn lợi dụng Triệu Nhã đi lừa Triệu Vương và Triệu Mục, xem ra trong vòng 10 ngày này chúng ta có bất cứ hành động lạ thường nào thì chúng cũng đều không can thiệp. Ô Thị Lô gật đầu nói, nếu không có Thiếu Long, lần này chúng ta sẽ thua chắc, một mảnh ngói cũng không còn. Rồi quay sang Ô Ứng Nguyên nói, á sắp xếp ổn thỏa mục trường ở nước Tần chưa? Mọi người đều kinh ngạc, lúc này mới biết Ô Ứng Nguyên đã đến nước Tần. Ô Ứng Nguyên nói, con đã chọn 4 nơi để làm mục trường, 2 năm trước đã sai người đến xử lý, giờ đây rất có quy mô, có thể chứa được tài sản và súc vật của chúng ta chuyển đến. Hừ, con thật muốn tận mắt thấy bộ mặt của tên hôn quân Hiếu Thành Vương sau khi chúng ta bỏ đi. Hạng Thiếu Long nén không được hỏi. Trong mục trường có nhiều súc vật như vậy, lại có bọn kỵ binh canh gác, làm sao có thể đi được? Ô Ứng Nguyên cười nói, chúng ta sẽ không đụng đến nửa ngọn cỏ ở mục trường này, chúng ta sẽ chuyển những mục trường gần biên giới nước Tần. Mấy năm nay chúng ta mượn cớ đối phó với người Tần, không ngừng mở rộng mục trường ở vùng biên cương, những loại gia súc tốt nhất đều đã được đưa đến đó. A O Phương tiếp lời, bề ngoài người Triệu vẫn có mối quan hệ với Ô gia chúng ta, quân đồn trú ở biên cương làm sao biết được chuyện này, chỉ cần người Tần chấp nhận. Dù cho có di chuyển toàn bộ gia súc đến cũng không phải là chuyện khó, huống hồ chi chúng ta chỉ đưa loại tốt nhất. Ô Trắc nói, quân Triệu ở biên cương có rất nhiều là con em Ô gia tại hạ đã cài vào, khi làm việc rất thuận tiện. Hạng Thiếu Long trong lòng phục lắm, thì ra để cứu mẹ con Doanh Chính, mấy năm nay Ô Ứng Nguyên đã bỏ nhiều công sức, cho nên lúc này mới có thể nhẹ nhàng ung dung như vậy. Ảng Dực thản nhiên nói, chúng ta sẽ không để lại bất cứ súc sinh nào cho người Triệu chứ. Ô Thị Lô lạnh nhạt nói, chuyện này đương nhiên. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy bất nhẫn, nghĩ bụng trong mục trường toàn là xác gia súc, nhưng trước tình hình này chỉ đành như vậy mà thôi. Rồi thay đổi chủ đề, ý hề ú quan trọng nhất là chúng ta có thể cố thủ được bao lâu, càng lâu chúng ta có thể càng dễ dàng chạy thoát. Hạng Dực và Ả Ó Phương vừa mới nghe chuyện bí đạo nên cũng hiểu ý của gã. Bởi vì người Triệu sẽ tưởng rằng bọn họ bị vây trong phủ, sẽ không sai người truy đuổi, mẹ con Chu Cơ thì cũng có thể thoát ra khỏi thành từ địa đạo, càng cố thủ được lâu thì họ càng chạy được xa, thậm chí trước khi quân đồn trú ở biên giới biết được chuyện này thì đã sớm đến được Hàm Dương. Ô Chắc nói, chuyện này cứ để tại Hạ và Hạng Dực, mấy ngày hôm nay tại Hạ đã bí mật cất giấu vũ khí trong bí đạo, Hạng Dực huynh sẽ phụ trách huấn luyện cách giữ thành. Ô Ứng Nguyên nói với Ả Ho Phương, Ả Ho công tốt nhất hãy điều động người đến nơi khác, cố gắng phân tán bọn nô tỳ, lựa chọn bọn vũ cơ đưa ra ngoài thành, nhưng phải giả vờ bí mật mới được. Mọi người, trừ Hạng Dực, Hạng Thiếu Long đều cười. Từ ngày người thân chết thảm, Hạng Dực ít nở nụ cười. Hạng Thiếu Long lại nhớ chuyện Ô Thị Lâu quyết định sống chết cùng Ô Phủ, nén không được nói, ra ra. Ô Thị Lâu ngăn lại, nói, chuyện này chỉ có máu mới rửa sạch, khiến cho người đời sau của Ô gia mãi không quên mối thù với người Triệu. Kẻ nào muốn đối phó với Ô gia thì phải trả một cái giá rất đắt. Rồi thở dài, trong mắt lộ vẻ u buồn, chậm rãi nói, tổ tiên của chúng ta thật ra là quý tộc người Tần, vì đấu tranh mà buộc phải lưu lạc đến nước Triệu, dựng nên mục trường, trở thành mục xúc đại vương. Giờ đây người đời sau chúng ta về lại quê hương, ta có thể vì điều này mà chết, còn gì vinh dự bằng. Ô Chắc lặng lẽ, Ô Ứng Nguyên và Ả Ho Phương đều lộ vẻ thê lương. Hạng Dực trong mắt lộ vẻ kính trọng, nói, hảo hán tử. Ô Thị Lô mỉm cười, mệt mỏi đứng dậy, cho nên mấy ngày nay ta phải tận tình hưởng thụ, không có chuyện gì đừng phiền ta. Nói rồi cười lớn bước ra khỏi mật thất. Hạng Dực sánh vai cùng Hạng Thiếu Long, hỏi, chuẩn bị sắp xếp cho Thiên Nhi thế nào? Hạng Thiếu Long biết y yêu quý nàng công chúa xinh đẹp ấy, sợ mình bỏ rơi ả mà đi, nói, tại hạ sẽ đưa nàng đi theo. Hạng Dực yên tâm đi tìm Ô Trác. Chiều hôm ấy, Ô Thị Lô bí mật cử hành hôn lễ cho Hạng Thiếu Long và Ô Ái Nhờ Phương. Lại nạp Ái Nhờ Phương thị làm thiếp cho gã, chính thức đặt ra danh phận. Em ấy Hạng Thiếu Long lại cùng Kinh Tuấn lẻn vào chất tử phủ. Hạng Thiếu Long cứ theo đường cũ lẻn vào phòng Chu Cơ, hai người nằm trên giường thì thầm to nhỏ với nhau. Chu Cơ nằm cùng gối với Hạng Thiếu Long, người dính sát bên gã, vì nàng nằm nghiêng, hơi thở mê người ấy cứ thổi từng chập vào thái gã. Chẳng ai chống trả nổi sự khêu gợi của nàng, may mà Hạng Thiếu Long nằm ngửa, nếu không bị nàng nhìn vào mắt, thì không còn tỉnh táo nữa. Trong cái thời đại nam nhân nắm quyền này, nữ nhân rất biết cách dùng vốn tự có của mình để khống chế nam nhân. Chu Cơ cũng là hạng người như thế. Nếu không Trang Tương Vương đâu có ngày đêm mong nhớ nàng, còn những nhân vật thông minh như tên hai giới tính Triệu Mục và đại phu Quách Khai cũng đồng thời say mê nàng. Chu Cơ không nói vào chuyện chính, hỏi, ngươi có yêu ả dâm phụ Triệu Nhã Trăng? Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, đàn bà quả nhiên là đàn bà, thời gian quý báu mà lại nói những chuyện đâu đâu, chỉ có một cách là thuận theo lời nói của nàng. Phu nhân quen à sao? Chu Cơ thản nhiên nói, trước đây, Triệu Mục thường dắt ả đến đây, ngươi nói thử có quen hay không? Hạng Thiếu Long nhớ lại Triệu Nhã đã từng ngầm bảo có mối quan hệ với Doanh Chính Giả, xem ra đây chính là chuyện Triệu Mục sai khiến, trong lòng cảm thấy ghê tởm, đồng thời cũng có cảm giác giải thoát, bởi vì không cần có trách nhiệm với tình cảm của Triệu Nhã nữa. Chu Cơ đột nhiên mỉm cười, nói với vẻ đắc ý, Triệu Mục tuy xảo quyệt, nhưng không phải đối thủ của chúng ta, ngươi hãy lợi dụng cho tốt ả dâm phụ này. Hạng Thiếu Long thầm khen lợi hại, một lời nói của nàng đã vạch trần thủ đoạn của mình, hít sâu một hơi nói, lần này sự thành, quả thật cần phải nhờ ả giúp đỡ, nén không được nói, phu nhân, con trai của bà đang ở đâu? Chu Cơ nói, hãy nói cho ta nghe kế hoạch của ngươi, để ta xem thử có khả thi hay không, rồi mới tiết lộ cho ngươi biết. Hạng Thiếu Long là người từng trải, rất hiểu ý người khác, nên nói lại toàn bộ kế hoạch nhưng giấu tình tiết quan trọng nhất là bí đạo của Âu gia, đồng thời sửa lại là ra khỏi thành từ hướng Tây. Chu Cơ rất hài lòng, hôn lên má gã rồi đưa tay ôm lấy gã, hỏi, ở eo của ngươi có thứ gì rất cứng? Có chính là công cụ để vượt tường và phi châm để giết người, Hạng Thiếu Long trả lời. Chu Cơ biến sắc nói, Triệu Nhã có biết bản lãnh này của ngươi hay không? Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, ả đã từng gặp nhưng tại hạ chưa hề giải thích cách dùng, xem ra ả vẫn muốn ta trốn thoát một mình, chắc không tiết lộ với Triệu Mục đâu. Chu Cơ thở phào, ghé sát thai gã nói, chúng ta không thể chỉ dựa vào vận may. Tối mai ngươi hãy đem cho ta một ít thuốc mê thật mạnh, ta sẽ tự tìm cách thoát ra. Hạng Thiếu Long càng lúc càng cảm thấy người đàn bà này không đơn giản, nếu mày nói, chúng ta dù có đánh thuốc, tất cả bọn tỷ nữ cũng không thể vượt qua ải của bọn lính canh. Ẩn tin Quách Khai, y chẳng qua chỉ muốn lợi dụng thân xác của bà mà thôi. Chu Cơ cười khúc khích rồi nói, có kẻ ngốc mới tin y, người ta muốn đánh thuốc là y, đó là cách duy nhất để trốn thoát mà ta đã suy nghĩ trong 10 năm qua. Ta đã đánh thuốc y bởi vì trọng lượng của y và ta không kém bao nhiêu, chỉ cần tra thêm đế giày, phía trong quần áo thì nhét thêm một ít đồ là được, rồi thở dài nói, ôi, nếu không tìm được chuyện gì làm thì ta có thể phát điên vì bị nhốt lắm. Ngừng một hồi rồi giọng nói trở nên the thé như Quách Khai. Cho nên mỗi ngày ta đều giả giọng điệu và cử chỉ của y, nếu không phải biết tuyệt đối chạy không được xa, ta đã chuẩn từ lâu rồi. Hạng Thiếu Long khen rằng, phu nhân nói thật giống. Có tiếng bước chân ở ngoài phòng, Hạng Thiếu Long vội vàng lăn xuống ngăn kín. Ả nô tỳ đẩy cửa vào, vén mùng lên nhìn Chu Cơ, lúc này nàng đã giả vờ ngủ say, mới an tâm bước ra. Hạng Thiếu Long lại chui lên. Chu Cơ ôm sát gã lại nói, thủ hạ Bất Vi có một kẻ rất giỏi dị dung thuật. Hạng Thiếu Long ngắt lời, có là Tiêu Nguyệt Ảm, tại hạ đã gặp mặt y rỉ. Chu Cơ vui mừng nói, giờ đây ta mới hoàn toàn tin tưởng ngươi. Được rồi. Cho ngươi hay, ta tuy không biết dị dung thuật, nhưng cũng học được một ít bí quyết của y rỉ. Lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm thường tìm cách giả bộ dạng của Quách Khai, tin rằng ngoài những kẻ quen thuộc thì sẽ không để lộ kẽ hở. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, có thể thấy Chu Cơ mong muốn thoát khỏi cái tù ngục này biết dường nào, từ đó cũng có thể thấy sự kiên nghị của nàng. Chu Cơ nói, ngươi phải đem thuốc mê đến cho ta, con người rất kỳ lạ, dù làm chuyện tốt hay chuyện xấu, lúc đầu cũng khó kiềm chế, cho nên Triệu Nhã sớm muộn gì cũng bán đứng ngươi, Triệu Mục cẩn thận đa nghi như thế, tất sẽ sai người đến đây canh gác. Hạng Thiếu Long đồng ý, phu nhân nói như thế, tại hạ cũng có dự cảm không tốt, nếu để Triệu Mục biết tại hạ có khả năng trèo tường được vượt rào, nhất định sẽ phải ứng phó thêm. Nói rồi ngồi dậy. Chu Cơ ngạc nhiên, ngươi muốn làm gì? Hạng Thiếu Long không trả lời, đến bên cửa sổ nhìn ra, vừa lúc bọn lính canh đi qua, đợi chúng đi xong thì ra hiệu cho Kinh Tuấn, trong chốc lát tên tiểu tử ấy đã chui vào cửa sổ. Hạng Thiếu Long căn dặn y rỉ về ô ra lấy thuốc xong, nhìn gã an toàn rút lui rồi mới quay về giường. Chu Cơ trố mắt nhìn gã nói, thì ra có nhân vật thân thủ cao cường như vậy giúp đỡ, chả trách nào Triệu Mục e ngại ngươi. Hạng Thiếu Long nói, phu nhân hãy mau nói ra chuyện của bị quân. Chu Cơ từ tốn nói, gấp làm gì? Dù sao phải chờ ngươi mang thuốc đến rồi ngươi mới đi. Ngươi không biết người ta đã chịu đựng nhiều khổ cực, khó khăn lắm mới có người nói chuyện. Hạng Thiếu Long vừa bực vừa buồn cười, dịu giọng nói, coi như là tại hạ cầu xin phu nhân. Chu Cơ đắc ý lắm, đưa mặt đến sát bên gã, dịu dàng nói, Thiếu Long, hôn người ta được không? Hạng Thiếu Long chỉ đành quay mặt lại, chỉ thấy ánh mắt đẹp mê người của nàng, đang nhìn mình đăm đắm. Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, Chu Cơ chủ động đặt môi mình lên môi gã. Một lúc sau Chu Cơ rời môi ra, mỉm cười, ta còn tưởng ngươi là thánh nhân không biết động lòng, thì ra chẳng khác gì với những gã đàn ông khác. Hạng Thiếu Long giận lắm, nói, phu nhân. Chu Cơ đưa ngón tay đặt lên môi gã, giọng như dỗ dành, ẩn, giận, người ta quả thật muốn hôn chẳng mà. Hạng Thiếu Long chỉ đánh im lặng, Chu Cơ nghiêm mặt nói, ngày ấy để che mắt bọn chúng, Bất Vi và dị nhân lang quân không mang ta theo, lúc ấy ta sinh được đứa con vẫn chưa đầy tháng. Họ vừa đi ta biết tình hình không hay, nói không chừng chính nhi sẽ bị người Triệu giết cho hạ cơn giận, vì thế đang đêm đã sai người hầu đi tìm đứa trẻ khác để thế chỗ cho chính nhi. Hạng Thiếu Long vỡ lẽ ra, vì vậy mới có doanh chính giả. Chu Cơ dầu dĩ nói, vì vội vàng làm việc này nên tất nhiên có điều sơ suất, trong thời gian ngắn không tìm ra được đứa trẻ cùng tuổi. Chỉ có cách dùng tiền mua một đứa trẻ đã 3 tuổi thay thế, may mà lúc ấy dị nhân vẫn chưa là gì cả, nên ngay cả việc y có con hay không cũng chẳng ai biết. Khi Triệu Mục phát giác, Lã Bất Vi và dị nhân đã trốn mất, y đã giết toàn bộ bọn nô tỳ, chỉ để lại ta và đứa con giả mà không hề nghi ngờ. Hạng Thiếu Long lúc này mới vỡ lẽ, chả trách nào tuổi của doanh chính không giống với sách sử, huống hồ chi sự việc lại ly kỳ đến thế. Cuộc chiến Trường Bình xảy ra vào năm 260 trước công nguyên. Giờ đây là năm 249 trước công nguyên, cách 11 năm. Giả sử Tần Thủy Hoàng sau khi đến Triệu, tức là sau trận Trường Bình mới được sinh ra, thời cổ đại thông tin bất tiện, nói không chừng đã quá đi một năm, cho nên lẽ ra doanh chính phải được sinh ra một năm sau trận Trường Bình, vào năm 246 trước công nguyên, y lên ngôi, tức là 3 năm sau thì y đã 13 tuổi, quả thật sách sử không ghi sai. Mình quả thật ngốc, không đoán được doanh chính ấy là giả. Những chuyện trước đây không hiểu được giờ bỗng được phơi bày. Như thế mới hợp lý, một kẻ hùng tài đại lược như Tần Thủy Hoàng làm sao có thể là một nhân vật kém cỏi như vậy. Chu Cơ lấy trong người ra một chiếc hoa thai bằng ngọc rất đặc biệt, trên có khắc một con phượng hoàng, đặt vào tay Hạng Thiếu Long, rồi nắm lại, hai tay bóp mạnh nắm tay gã, dịu dàng nói, chính nhi thật thì được đưa tới một gia đình đã bị mất con trong trận Trường Bình, đã nói rõ rằng sau này sẽ dùng hoa thai bằng ngọc nhận người. Trên cổ chính nhi cũng đeo một chiếc hoa thai như thế này. Chiếc hoa thai ngươi đang nắm trong tay có hoa văn phượng hoàng, còn chiếc kia là hoa văn rồng. Hạng Thiếu Long hỏi, ô y vợ chồng ấy có biết lai lịch của bị quân không? Chu Cơ trong mắt lộ vẻ vui mừng nhưng cũng đầy lo lắng, căng thẳng đến nỗi hơi thở cũng gấp gáp, nói, tường nhiên họ không biết, chỉ bảo đó là con tư sinh của một thiên kim tiểu thư. Lúc ấy ta không ngờ lại bị lập tức giam lỏng, bọn nô buộc biết chuyện này đều bị giết cả, cho nên hôm nay mới có cơ hội nói với ngươi chuyện này. Trời ơi! Ngươi phải tìm nó cho ta, nếu không ta không thiết sống nữa. Hạng Thiếu Long cũng còn cảm thấy hơi ấm từ chiếc hoa thai bằng ngọc ấy, nói lời tự tin, tại hạ dám lấy đầu bảo đảm, tất sẽ tìm được bị quân. Gã tràn trề lòng tin, bởi vì lịch sử đã ghi lại rõ ràng. Chu Cơ nũng nịu nói, tưởng có an ủi người ta đấy nhé. Hạng Thiếu Long nói, tại hạ là người có khả năng kỳ lạ, những chuyện đoán trước không bao giờ sai. Chu Cơ nửa tin nửa ngờ nhìn gã rồi ghé bên thai gã đọc tên và nơi ở của người đã nuôi nấng con của mình trong suốt 10 năm nữa. Hạng Thiếu Long chú ý lắng nghe và nhớ lại. Có tiếng đẩy cửa nhẹ, Kinh Tuấn đã quay lại, trong tay cầm một bọc thuốc mê, cười hì hì bước tới trước mủng, vừa nhìn thấy Chu Cơ đã há hốc mồm quên cả nói chuyện. Chu Cơ bật cười trông xinh đẹp muôn phần. Hạng Thiếu Long gọi, Tiểu Tuấn. Y là loại thuốc mê rất mạnh, chỉ cần một tí là đủ cho người ta ngủ mê một ngày, dùng nước lạnh cũng không tỉnh được đâu. Lượng thuốc này đủ khiến cho 100 người mê man, Kinh Tuấn mới hoàn hồn, nói. Đống nhiên có tiếng võ ngựa từ xa vọng đến. Chu Cơ và Hạng Thiếu Long đều giật mình, biết được Chu Cơ đã đoán đúng đó là Triệu Nhã. Hạng Thiếu Long càng biết Triệu Nhã không những đã càng ngày càng xa vào sâu mà bị Triệu Mục khống chế trở lại. Nếu không trong đêm hôm khuya khoắt thế này, Triệu Mục mới sai người đến canh gác lại, rõ ràng Triệu Nhã đã tiết lộ khả năng của gã cho Triệu Mục nghe. Sau khi vội vàng hẹn thời gian và địa điểm trốn chạy, hai người lập tức rời khỏi. Vừa leo lên tường cao, bọn lính canh ở chỗ doanh chính giả trở nên đông hơn. Từ lúc này trở đi, Chu Cơ phải dựa vào sức mình mới có thể trốn thoát được. Chương 54, đánh cháo doanh chính. Sáng sớm hôm sau, Hạng Thiếu Long vội vàng lẹn ra ngoài, cố ý đi một vòng rồi mới đến phía Tây Thành, nơi tập trung dân nghèo. Nói là dân nghèo nhưng cuộc sống không đến nỗi quá tệ, chỉ là nhà cửa có vẻ cũ kỹ một chút, trên tường lỗ chỗ những vết thủng mà vẫn chưa vá lại. Người ở đây đa số xuất thân là nông dân, khi chiến tranh xảy ra, ruộng đất không còn, đành vào thành thị để làm thuê. Gã đi theo đúng địa chỉ cuối cùng đến được ngõ phía nam mà Chu Cơ đã nói. Lúc này gã bắt đầu cảm thấy căng thẳng, hỏi một người qua đường, nhà Trương Lực ở đâu. Người ấy vội chỉ căn nhà ở cuối hẻm, ở đằng kia, rồi hình như có điều gì muốn nói nhưng lại lắc đầu thở dài bỏ đi. Hạng Thiếu Long không để ý, trong lòng nhẹ nhõm, chắc là đã đúng. Dạo bước về hướng ấy, đến trước cửa, gọi lớn. Trương Lực! Trương Lực! Cách một tiếng, một người đàn bà khoảng 40 tuổi có tướng mạo bình thường ló đầu ra, ngạc nhiên nhìn Hạng Thiếu Long một hồi rồi hỏi, ai tìm Trương Lực đấy? Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, có phải Trương Đại Tẩu đó không? Rồi móc ra chiếc khuyên thai bằng ngọc đưa cho người đàn bà ấy xem. Trương Đại Tẩu vừa nhìn thấy đã đóng sầm cửa lại. Hạng Thiếu Long thấy phản ứng của Trương Đại Tẩu thì ngạc nhiên lắm, đứng như trời trồng trước cửa. Lát sau trong nhà vang lên tiếng cãi nhau của một đôi nam nữ. Hạng Thiếu Long trong lòng cũng tự hiểu, nuôi đứa con được 10 năm, tự nhiên sẽ không muốn giao cho người khác, chỉ còn cách là thưởng tiền cho họ mà thôi. Rồi đưa tay nắm vòng cửa, gõ nhẹ hai lần. Sau một lúc cửa mở, một hán tử buồn rầu đứng trước cửa, túi lầu nói, xin mời đại gia vào trong. Hạng Thiếu Long thấy dáng vẻ y thật thà thầm khen thủ hạ của Chu Cơ quả biết chọn người. Vào trong nhà, chỉ thấy người đàn bà ngồi một góc, nước mắt tuôn rơi, không khí trong nhà trông rất thê lương. Cũng không nghe thấy tiếng hay quần áo gì của trẻ con, ứ á trẻ đâu. Hạng Thiếu Long nhíu mày nói. Người đàn bà ấy càng khóc to hơn. Trương Lực hai mắt đỏ hoe nói với vẻ đau đớn, chết rồi. Hai chữ ấy nghe như sét giữa trời xanh, khiến Hạng Thiếu Long giật nảy người, suýt tí nữa thì tim rớt ra ngoài, ngạc nhiên kêu lên, tại sao chết? Trương Lực buồn bã nói, năm ấy người Yên tấn công Hàng Ản, tất cả những đứa trẻ trên 13 tuổi đều bị gọi đi tổng quân giữ thành, bị tên người Yên bắn chết. Chúng tôi tuy nhận tiền của đại gia, lại không giữ được đứa trẻ, hãy giết chúng tôi đi. Chúng tôi có sống nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hạng Thiếu Long lạc giọng nói, nhưng năm ngoái nó chỉ mới 13 tuổi thôi mà, nhớ lại dáng vẻ người chỉ đường mới biết ý lý vì chuyện họ mất con mà tỏ ra thông cảm. Trương Lực nói, chỉ trách nó mới 13 tuổi mà đã cao lớn, một ngày nọ đang chơi đùa ngoài đường thì bị binh sĩ bắt giữ, bắt đi luôn. Hạng Thiếu Long rầu rĩ ngồi xuống, hai tay ôm mặt. Chúa ơi! Tần Thủy Hoàng đã chết. Làm thế nào đây? Không. Không thể, đôi vợ chồng này chắc chắn lừa ta. Nhưng xem dáng vẻ họ, cũng biết đó là sự thật, nhất là trên bức tường còn có một bài vị rất mới. Trương Lực móc ra một chiếc khuyên thai bằng ngọc đưa cho gã rồi nói, vật này lấy từ trên thi thể của nó, chúng tôi chôn nó ở hậu viên, đại gia có muốn đi xem không? Hạng Thiếu Long mở tay ra, nhìn chiếc khuyên thai. Một ý nghĩ hoang đàng không thể kiềm chế được nảy sinh trong lòng gã. Hạng Thiếu Long đến phu nhân phủ, đúng như dự liệu, Triệu Nhã vẫn chưa quay về. Trong phủ có rất nhiều người lạ mặt, những người quen thuộc như bọn Triệu Đại thì không thấy, bọn nô tỳ thì ngoài Tiểu Siêu và Tiểu Mỹ, những tên khác đều không thấy mặt. Hạng Thiếu Long biết Triệu Nhã sẽ có cớ rất hay để giải thích cho sự sắp xếp này, nhưng vẫn muốn nghe ả tự miệng nói ra. Ả càng lừa gã, tình yêu vốn đã nhạt nhẽo của gã đối với Triệu Nhã ngày càng trở thành nỗi hận trong lòng. Triệu Bàn đang say sưa luyện kiếm ở hậu viên, nhưng Hạng Thiếu Long vừa mới bước vào trong vườn thì đã bị Y Y phát giác, Y Y cầm kiếm lao đến như gặp được người thân duy nhất trong đời. Hạng Thiếu Long rút thanh huyết lãng của Lý Mục Tặng đánh soạt một tiếng, quát lớn, tiểu tử xem kiếm. Triệu Bàn cầm kiếm chém tới. Hạng Thiếu Long nhẹ nhàng đưa kiếm lên đỡ, nghiêm mặt nói, tưởng đùa à, mạnh hơn nữa. Triệu Bàn quát lớn, triển khai Mặc Tử kiếm pháp, chém ngang chặn dọc, quét xéo gạt nghiêng, đánh ra 7 kiếm. Hiền kiếm thứ 7 thì vì người nhỏ sức yếu thanh kiếm bị chấn động rơi xuống đất. Hạng Thiếu Long nhặt thanh trường kiếm lên, dắt Y tới ngồi trên lan can trước cầu nhỏ trong vườn, nghiêm mặt nói, tiểu Bàn, con có thật lòng quyết tâm trả thù cho mẹ hay không? Triệu Bàn gật đầu rồi nói như chém đinh chặt sắt, dù thế nào đi nữa, con cũng phải giết chết Triệu Mục và Đại Vương. Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, con có phải là bạn tốt của Thái Tử không? Triệu Bàn giận dữ nói, Y chưa bao giờ xem con là bạn, chỉ biết dùng thân phận Thái Tử bức hiếp con. Từ ngày mẹ theo sư phụ, Y suốt ngày nói mẹ là dâm phụ phóng đãng, nếu có thể, con sẽ giết chết luôn cả Y. Rồi Tiêu Nhiệu nói, nhưng cho dù con có lợi hại như sư phụ cũng không giết nổi bọn chúng, nếu không sư phụ đã sớm giết phăng chúng rồi. Hạng Thiếu Long thầm khen cho sự suy luận của Y, mỉm cười nói, con muốn báo thủ, ta cũng vậy. Chúng ta hãy phân công nhau, Triệu Mục do ta đối phó, còn tên hôn quân Hiếu Thành Vương thì giao cho con, được chăng? Triệu Bàn đâu ngờ Hạng Thiếu Long coi trọng mình như vậy. Mở to mắt nhìn Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long nói, giờ đây ta sẽ nói cho con một chuyện rất quan trọng, nếu con có quyết tâm báo thù cho mẹ thì hãy nghe ta căn dặn đây, tuyệt không tiết lộ nửa lời, cả Thiên Công Chúa và Nhã Phu Nhân cũng vậy. Triệu Ban nhảy xuống rồi quỳ xuống đất, đập đầu 3 cái, hai mắt đỏ hoe nói, chỉ cần có thể báo thù cho mẹ, Triệu Ban chấp thuận làm mọi thứ. Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, tưởng dậy đi. Triệu Ban đứng phát dậy, trong mắt đầy hy vọng. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, ta muốn giúp con trở thành Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước. Triệu Ban ngẩn ra, lắp bắp nói, Tần Thủy Hoàng là ai? Khi Triệu Nhã bước vào hoa viên, Hạng Thiếu Long đã đeo khuyên thai bằng ngọc ấy lên đầu Triệu Ban. Từ khắc ấy trở đi, y chính là Doanh Chính, người kế thừa vương vị của nước Tần. Triệu Ban vừa ngạc nhiên vừa mừng, nhưng đôi mắt rất kiên định, tràn đầy quyết tâm. Chẳng có một đứa trẻ nào hiểu rõ hơn ý gì ở đây là một cơ hội hiếm có như thế nào. Trở thành một vị quân chủ mạnh nhất trong thiên hạ thì y mới có thể giết chết Triệu Vương, báo thủ cho mẫu thân. Y không những hận Triệu Vương, mà còn hận luôn cả những người Triệu rũ áo đứng nhìn, lạnh lùng với y giờ đây chỉ có Hạng Thiếu Long khiến y hoàn toàn tin. Triệu Nhã mỉm cười bước đến hai thầy trò, khen rằng, Nhã Di chưa bao giờ thấy Tiểu Bàn chăm chỉ như vậy. Hạng Thiếu Long đưa mắt ra hiệu cho Triệu Bàn ngoan ngoan trốn mất. Triệu Nhã tuy giả vờ vui vẻ nhưng sắc mặt trông rất mệt mỏi, rõ ràng đêm qua đã không ngon giấc. Hạng Thiếu Long cố ý hỏi, Nhã Nhi không khỏe à? Triệu Nhã hơi giật mình nói, không. Không có chuyện gì. Người ta chỉ vì mấy ngày nay dò hỏi tin tức cho chàng nên mệt mỏi mà thôi. Hạng Thiếu Long nhíu mày hỏi, tại sao ở đây lại có nhiều người lạ mặt, bọn Triệu Đại đã đi đâu rồi? Triệu Nhã đã sớm có câu trả lời nên thản nhiên nói, Nhã Nhi đã sai bọn chúng vào cung, nếu không có chúng giúp đỡ, Nhã Nhi hành sự trong cung không được thuận lợi lắm. Sợ gã hỏi dẫn tới nên Triệu Nhã lảng sang chuyện khác. Kế hoạch tiến hành thế nào rồi, liên lạc với Doanh Chính chưa? Hạng Thiếu Long dầu dĩ nói, xem ra ngoài cách tấn công thì không còn cách nào khác, nhưng tử đệ Ô gia ai cũng có thể là kẻ một địch 10. Kế hoạch của ta nhất định sẽ thành công, Triệu Mục và Triệu Vương đừng hòng sống sót qua tiết nông mục. Triệu Nhã cúi đầu nhưng không thể che giấu dáng vẻ mâu thuẫn và đau khổ. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, ngạc nhiên nói, Nhã Nhi mấy ngày hôm nay hình như tâm sự trùng trùng, có chuyện gì phiền não hay nói ra để ta chia sẻ. Không có gì không thể giải quyết. Triệu Nhã giật mình, có tâm sự gì đâu, chỉ là hơi sợ mà thôi, rồi nở nụ cười, nói, Thiếu Long tốt nhất hãy nói với ta toàn bộ kế hoạch để ta và Tam Công Chúa có thể phối hợp tốt nhất với chàng, như thế đến lúc ấy sẽ không sai sót. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, ơn lo lắng, chờ vài hôm nữa ta sẽ nói với nàng, bởi vì có những chuyện chưa có quyết định cuối cùng, trong lòng than thầm, hiểu rõ Triệu Nhã đã thật sự bán đứng mình. Triệu Nhã đột nhiên nói, Thiếu Long, mấy ngày nay có nghe những lời ong tiếng ve về người ta hay không? Hạng Thiếu Long thản nhiên nói, nàng nói chuyện Tề Vũ đấy à? Sao lại như thế được? Ta tuyệt đối tin tưởng Nhã Nhi tốt của ta, biết nàng chỉ giả vờ để che giấu sự hoài nghi của Triệu Vương đối với chúng ta mà thôi. Triệu Nhã vẻ mặt trở nên mất tự nhiên, giống như sợ một mình đối diện với Hạng Thiếu Long, nói, không đi thăm nàng công chúa xinh đẹp của chàng sao. Hạng Thiếu Long ung dung đứng dậy. Triệu Nhã đứng ngẩn ra nhìn dáng vẻ đầy khí khái anh hùng của gã, trong mắt hoang mang. Hạng Thiếu Long nghĩ tới cảnh ả biết được mình đang lừa ả, một niềm khoái trá dâng trong lòng. Mấy ngày tiếp theo, Ô Gia toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến, binh lính và tài vật được đem vào địa đạo để vào phủ. Hạng Thiếu Long thân hành huấn luyện cho nhóm bộ đội đặc chủng gồm có 77 người của Ô Gia, phương pháp mà gã dùng khiến cho một gã tinh thông như Ảng Dực cũng phải cúi người, không ngờ đó chính là phương pháp huấn luyện của thế kỷ ít đi. Gã cũng đi gặp Triệu Bản, dạy cho y giả làm doanh chính, một người đã sống 10 năm ở chốn nghèo khổ, sau đó ngược lại Triệu Bản lại cho gã biết những điều bản thân mình nghĩ ra. Hạng Thiếu Long thấy y ngoan ngoãn như vậy nên rất yên tâm. Thế là tiết nông mục chỉ còn 3 ngày nữa mà thôi. Tình thế bắt đầu căng thẳng. Hiện giờ điều Hạng Thiếu Long lo nhất là Chu Cơ, nếu nàng không thoát ra ngoài, họ buộc phải tấn công Chất Tử Phủ, nếu không có nàng, Tiểu Bản cũng chẳng trở thành doanh chính, cho nên họ có một kế hoạch tương biến khác. Buổi trưa hôm nay, sau 7 ngày vắng mặt, Tiêu Nguyệt Tạm đã quay về. Trong mật thất, dáng vẻ Tiêu Nguyệt Tạm rất khác trước, gã ấy nấy nhìn Ô Ứng Nguyên và Hạng Thiếu Long rồi nói, ở ưu tiên đổ ra sai Tiêu Mộ đến đây xin lỗi với các vị. Bởi vì trước đây quả thật có lòng riêng, lời nói vẫn chưa hết lòng, nhưng đảm bảo từ khắc này, chúng tôi sẽ chân thành hợp tác với các vị. Ô Ứng Nguyên như đang trong mơ, không biết Hạng Thiếu Long sử dụng thủ đoạn nào mà khiến cho kẻ này thay đổi thái độ như vậy. Hạng Thiếu Long giật mình. Biết gã đồ tiên sinh này là một kẻ sáng suốt quả cảm, nếu là như vậy thì sự mới thành. Tiêu Nguyệt Tạm nói, may mà có Thiếu Long nhắc nhở, nếu không đổ ra e rằng sẽ bị người Triệu bắt. Hạng Thiếu Long nói, các vị đến đây bao nhiêu người? Theo tại hạ vào thành có tất cả 30 người, đều là những cao thủ thuộc hàng nhất lưu, Tiêu Nguyệt Tạm nói. Bên cạnh đồ ra có 120 người đều là những cao thủ dưới trướng giỏi nhất, ngừng một lát rồi nói. Tiêu tiên sinh tốt nhất hãy cho gọi tất cả những người vào thành đến ngay ô phủ. Hạng Thiếu Long nói. Tiêu Nguyệt Tạm ngạc nhiên hỏi, Thiếu Long muốn cự nhau một trận với người Triệu à? Có thể nói như vậy, cũng có thể không nói như vậy, xin tiên sinh thứ lỗi, tại hạ vẫn còn chưa nói ra được, ngày mốt tại hạ sẽ trình bày toàn bộ kế hoạch, sự việc hệ trọng, mong tiên sinh lượng thứ. Hạng Thiếu Long mỉm cười. Tiêu Nguyệt Tạm mỉm cười, Thiếu Long chắc ăn như vậy, tại hạ càng yên tâm hơn, giờ đây Đổ Gia đang nấp ở một ngọn núi ngoài thành, chờ chúng ta mang thái tử chính và phu nhân ra ngoài. Bàn bạc xong xuôi, Hạng Thiếu Long bước ra. Giữa đường thì gặp Kinh Tuấn cũng đang đi tìm gã, thì ra Ảng Dực có chuyện tìm. Tiền một tòa tiểu lâu sát tường thành, Ảng, Ô hai người đang nghiên cứu bản đồ trong Chất Tử Phủ. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, tìm đâu ra vật này thế? Là đệ đã vẽ ra, chỉ cần đệ nhìn qua một lần là có thể vẽ lại được, Kinh Tuấn đắc ý nói. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, không ngờ Kinh Tuấn có khả năng ghi nhớ ghê gớm đến thế, vẽ lại rất đẹp, khen y y vài câu thì nói, mong rằng không cần phải dùng kế hoạch dự bị tấn công phủ Chất Tử. Nếu không dù có thành công, phía chúng ta cũng thương vong trầm trọng. Ảng, Ô hai người cùng gật đầu, có thể thấy cả hai đều e ngại việc tấn công phủ Chất Tử. Kinh Tuấn nói, nếu muốn công phá phủ Chất Tử, quả thật là chuyện rất khó, nhưng chỉ cần cứu được Chu Cơ, thì tình hình hoàn toàn khác, chỉ cần do đệ xuất lãnh tinh binh đoàn thì xong cả, rồi trình bày kế hoạch của mình, nghe rất có lý. Ba người kia đều ngạc nhiên, đồng thời phải nhìn ý nghĩa bằng con mắt khác. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ tên tiểu tử này quả thật là một gã bộ đội đặc chủng bẩm sinh, còn giỏi hơn cả mình, nghiêm mặt nói, từ bây giờ, đệ chính là đầu lãnh của tinh binh đoàn, đệ tốt nhất hãy cùng ăn cùng ở với bọn chúng, sau này khi hợp tác sẽ dễ dàng hơn. Kinh Tuấn cảm mừng, người khác bận đến ngập đầu ngập cổ, còn gã thì rảnh rỗi chỉ làm chân chạy giấy cho Ảng Dực, lúc này đột nhiên trở thành chỉ huy của tinh binh đoàn, sao không vui mừng cho được. Vụt một cái, ý đi chạy tìm bộ hạ của mình. Ô Trác lắc đầu, đuổi theo. Không có mệnh lệnh của y, chẳng ai thèm nghe theo sự chỉ huy của tên tiểu tử miệng còn hôi sữa ấy. Ảng Dực nhắm mắt dưỡng thần một hồi rồi mở mắt nói, tại hạ vẫn chưa yên tâm Thiên Nhi. Hạng Thiếu Long nói, theo lý thì chưa đến tiết nông mục, bọn chúng không dám làm hại Thiên Nhi để khiến chúng ta nghi ngờ. Ảng Dực nói, trong mắt Triệu Vương, Thiên Nhi đã phạm đại tội không thể tha thứ được, tại hạ lo lắng ngày hôm ấy y sẽ ban cho nàng cái chết, lúc ấy chúng ta trở tay không kịp. Hạng Thiếu Long nghe y nói vậy, càng lo lắng thêm cho Tiểu Bản. Với một kẻ hung tàn vô tình như Triệu Vương, nói không chừng ngay cả một đứa trẻ cũng chẳng tha, lo lắng hỏi, làm thế nào đây? Triệu Mục ép Triệu Nhã đuổi toàn bộ người của mình đi, một mặt là để người của y giám sát Triệu Nhã, khiến cho ả không dám bội phản mình, đồng thời cũng có thể khống chế Triệu Tiên, muốn nàng chết là chết, sống là sống. Hạng Thiếu Long trong lòng rất lo lắng, tìm không ra cách để xoay chuyển tình thế. Vấn đề lớn nhất là họ có thể chờ đến khắc cuối cùng mới có thể cứu Triệu Thiên ra. Hàng Dực nói, nếu Triệu Vương gọi Triệu Thiên vào cung trước một ngày thì chúng ta sẽ bó tay mà thôi. Tuy lúc này là mùa đông, nhưng Hạng Thiếu Long vẫn đổ mồ hôi, hoảng hốt nói, ta không hề nghĩ đến điều này. Hàng Dực lạnh lùng nói, chuyện này hãy giao cho tại hạ, Triệu Mục vẫn không biết chúng ta thấy được ý đồ của y, cho nên không phái đại quân canh phòng phu nhân phủ, dù có sai người áp giải Triệu Thiên về cùng cũng không cần đến số đông, chỉ cần chúng ta theo dõi phu nhân phủ 12 canh giờ, đến lúc sẽ tùy cơ ứng biến, như thế cũng chẳng sợ lỡ việc Hạng Thiếu Long có nỗi khổ chỉ mình biết, vấn đề là tiểu bản, gã đã hạ quyết tâm không kể chuyện tiểu bản giả thành Doanh Chính cho bất cứ ai, sau này ngoài Triệu Thiên, ô ái nhờ Phương và vài người nữa, sẽ không ai biết thân phận thực sự của tiểu bản. Hàng Dực nói, chỉ e là Triệu Vương độc ác kia sẽ ban cái chết cô con gái mình, chuyện này quả thật đau đầu. Hạng Thiếu Long nảy ra một ý nói, chuyện này không thể cứng được, ta sẽ buộc Triệu Nhã để ta đưa Thiên Nhi về đây, cách duy nhất của ả là thỉnh thị Triệu Vương, nếu y muốn giết con gái mình thì sẽ không để ý đến việc con gái của mình đến ô gia, mà còn chụp cho chúng ta thêm một cái tội là bắt cóc công chúa, bọn chúng như thế càng đủ lý lẽ hơn. Như vậy Hạng huynh cũng phải dắt Triệu Nhã theo, lẽ nào ả không nghi ngờ. Hạng Dực nói, Hạng Thiếu Long cảm thấy cách này không được, đang lúc lo lắng thì Nhã phu nhân sai người đến mời gã vào phu nhân phủ. Hạng Thiếu Long vội vàng đi, trên đường nghĩ bụng đã đến lúc phải thi triển thủ đoạn với Triệu Nhã. Chương 55, sai càng thêm sai. Hạng Thiếu Long gặp Triệu Nhã trong một căn phòng vắng lặng không có người. Hôm ấy trời sáng sủa, sau bao ngày bị che khuất, mặt trời cũng ló dạng. Lần này Hạng Thiếu Long cũng chẳng thấy Tiểu Siêu, Tiểu Mỹ đâu cả, xem ra phu nhân phủ đã hoàn toàn đổi hết thành người của Triệu Mục. Triệu Nhã mặc bộ y phục màu vàng, tinh thần cũng đỡ hơn, nhưng vẻ mặt vẫn buồn rầu, mang đầy nỗi cô đơn, sự mâu thuẫn và giằng xé hiện rõ trên khuôn mặt. Hạng Thiếu Long không hề thông cảm với ả tí nào, trong bụng thầm rủa đáng kiếp. Sau khi ngồi xuống, tên nữ tỳ dâng trà lui ra ngoài, Triệu Nhã hỏi nhỏ, sự việc đã tiến hành tới đâu rồi? Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, cũng cho là thuận lợi, nàng có tin tức gì mới không? Triệu Mục có biết không? Triệu Nhã lắc đầu nói, Vương Minh và Triệu Mục đều đang lo việc đánh nhau với người Yên, tạm thời không có thời gian để ý đến việc khác, rồi ngừng lại nói, nhưng Tinh Vương Hậu thì thúc giục chàng mau mau ra tay, lại còn sai thiếp báo cho chàng rằng Vương Huynh vì chuyện chàng và Lý Mục hợp nhau đàn hạc Triệu Mục nên rất không hài lòng, có lẽ sau tiết nông mục sẽ đối phó với chàng và ô gia. Hạng Thiếu Long nghĩ thầm dây quả là quyết tâm ép ta động thủ. Triệu Nhã ngươi đã thật sự bán đứng ta. Triệu Nhã thấy gã trầm ngâm, bảo, phía chàng và Lã Bất Vi đã liên lạc được chưa? Nếu không có người Tần tiếp ứng thì làm sao đưa mẹ con Chu Cơ về Hàm Dương? Hạng Thiếu Long giả vờ khổ não nói, á liên lạc được rồi, bọn họ phái đồ tiên dẫn người đến tiếp ứng, nhưng vẫn chưa tin chúng ta, chỉ bảo nếu chúng ta đưa mẹ con Chu Cơ ra ngoài thành, sau đó sẽ hội họp với họ tại Mã Cổ Sơn ở thành Tây. Triệu Nhã nào biết Hạng Thiếu Long nói bừa, mắt sáng lên, hỏi dẫn tới, giờ đây chỉ còn 2 ngày, bí đạo dẫn ra ngoài thành đã đào xong chưa? Hạng Thiếu Long lanh trí đáp, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Rồi nói bằng giọng điệu đầy chân tình, ồ y với ta, nàng và Thiên Nhi quan trọng hơn cả mẹ con Chu Cơ, cho nên ta quyết định trước tiên đưa nàng, Thiên Nhi và tiểu bản ra ngoài thành rồi mới đột kích Vương huynh nàng và chất tử phủ, nếu không ta sẽ hủy bỏ toàn bộ kế hoạch này. Triệu Nhã hơi run, túi đầu nói, chúng tôi quan trọng đến thế sao? Hạng Thiếu Long cười thầm trong bụng, nói, mất đi các người, ta chẳng còn lạc thú gì cả, theo như thói quen, đội nhân mã của Vương huynh nàng sẽ rời thành vào giờ thịnh. Ta sẽ chờ các người ở cửa sau vào giờ mão, nếu mọi chuyện ổn thỏa thì lập tức sai người đưa các người ra thành Tây, chờ ta đánh cướp được mẹ con Chu Cơ sẽ hội hợp cùng các người, ra khỏi thành từ bí đạo. Triệu Nha nói, ai phụ trách phục kích ở ngoài thành? Hạng Thiếu Long nói, tương nhiên là Ô Trác, khi đội nhân mã đi ngang qua bãi đất trống, người của chúng ta sẽ nấp sẵn dưới hố, khi bọn chúng lơ là thì sẽ bắn tên, thế là chúng chẳng ứng phó nổi, kế hoạch này có thể nói kín kẽ vô cùng. Ô y môi Triệu Nhã hơi run, nói rất nhỏ. Được rồi. Tiên lúc ấy thiếp và tam công chúa, tiểu bàn sẽ lẻn ra ngoài hội hợp cùng chàng. Hạng Thiếu Long thấy mục đích đã đạt nên đi tìm Triệu Thiên. Triệu Nhã lấy cớ vào cung gặp Tinh Vương Hậu nên cũng rời phủ. Nhưng Hạng Thiếu Long đương nhiên biết ả đi báo lại cho Triệu Vương. Triệu Thiên thấy gã thì vui mừng lắm nhưng cũng lo lắng vì sợ gã địch không lại Triệu Vương và Triệu Mục. Hạng Thiếu Long ôm nàng vào lòng, vừa âu yếm vừa nói với nàng về chuyện tiểu bàn trở thành Doanh Chính. Triệu Thiên nghe xong biến sắc. Không biết nên sợ hay nên mừng, nói, hèn gì tiểu bàn mấy ngày hôm nay hành sự kỳ lạ, cứ làm nhảm một mình khiến cho muội tưởng y lìa vì nhớ mẹ quá độ nên phát cuồng, không dám báo với chàng, sợ chàng phân tâm. Hạng Thiếu Long nói, ngoài nàng và ái nhờ Phương, không ai biết được thân phận thật sự của Doanh Chính, cho nên dù trong tình huống nào, nàng cũng không được tiết lộ chuyện này. Triệu Thiên nói, thiếp đã hiểu. Ế nàng yên tâm, Hạng Thiếu Long lại kể những lời vừa nói với Triệu Nhã, sau đó bàn bạc làm thế nào để che giấu cho tiểu bàn rồi mới quay về Ô Phủ. Ngày hôm sau Hạng Thiếu Long lại đến phu nhân phủ tìm Triệu Nhã, thám thính xem lời lẽ của ả. Quả như dự đoán, Triệu Nhã không hề phản đối sự sắp xếp này. Tưởng trên lập trường Triệu Mục, bọn Hạng Thiếu Long không thể nào thoát khỏi bàn tay của y, cho nên tuyệt không vì thế mà bỏ qua cơ hội quét sạch kẻ địch của mình. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, con nít thì nhát gan, ta muốn đưa Triệu Bàn đi trước, Nhã Nhi có ý kiến gì không? Triệu Nhã đâu thèm để ý đến đứa cô nhi ấy nên gật đầu chấp nhận. Hạng Thiếu Long vươn vai đứng dậy định rời khỏi. Triệu Nhã kêu nhỏ, Thiếu Long. Hạng Thiếu Long quay người lại, Triệu Nhã lao vào lòng gã, hai tay ôm chặt cổ gã rồi đặt một nụ hôn vào môi gã. Hạng Thiếu Long không hề có hứng thú gì nhưng cũng giả vờ ngấu nghiến hôn lấy đôi môi của ả. Một lát sau, nước mắt Triệu Nhã tuôn rơi mà không thể kiềm chế nổi. Hạng Thiếu Long giả vờ ngạc nhiên nói, nàng có tâm sự gì sao? Triệu Nhã gục đầu lên vai gã rồi khóc òa, lúc sau mới bình tĩnh trở lại nói, tại người ta vui mừng quá đỗi mà thôi. Hạng Thiếu Long thầm mắng trong bụng. Triệu Nhã buông gã, lau nước mắt rồi nói, chàng hãy tìm Tiểu Bàn đi. Hạng Thiếu Long công nhiên dẫn Triệu Bàn ra phủ, giữa đường thì thay bộ y phục rách rưới, lại căn dặn một hồi rồi mới dẫn y hề về Ô Phủ. Trước đó gã đã kể chuyện Doanh Chính cho bọn kia nghe, người trong Ô gia ai cũng vui mừng, nhưng vui nhất vẫn là Tiêu Nguyệt Ảm, nếu cứ như thế thì thế cuộc sẽ được xoay chuyển. Vừa bước vào cửa phủ, Ô Ứng Nguyên và Tiêu Nguyệt Ảm đã đón sẵn, quỳ sụp xuống kêu thái tử. Triệu Bàn giả vờ lung túng, nấp sau lưng Hạng Thiếu Long, chỉ gào lên muốn gặp thân nương. Hạng Thiếu Long nói với mọi người, thái tử vẫn chưa quen với thân phận thật sự của mình, để tại hạ dắt thái tử cho ái nhờ phương chăm sóc, chờ thái tử gặp vương hậu thì hay nói tiếp. Mọi người không hề nghi ngờ, hớn hở đưa thái tử giả ấy vào phủ. Thời gian thoắt đã đến tiết nông mục. Trời chưa sáng, mọi người trong phủ đều dậy cả. Yên lúc này tất cả bọn nữ nhân yếu đuối mượn cớ ra mục trường xem lễ, đều ra ngoài thành cả. Ái nhờ phương thị và bọn Xuân Doanh cũng được đưa đi trong số ấy. Con Ô Ái Nhở Phương thì cứ nằng nặc đòi ở lại bên cạnh Hạng Thiếu Long, mọi người đành chấp nhận. Trong phủ ngoài 2.000 quân tinh nhuệ của Âu Trác, lại thêm tường cao hào sâu, thực lực quả thật chẳng kém. Y cũng là nguyên nhân vì sao bọn Triệu Vương không dám làm bậy, bởi vì dụ bọn họ ra khỏi phủ thì mới dễ đối phó. Ăn xong bữa cơm, Hạng Thiếu Long dẫn bọn Nàng Dực, Kinh Tuấn, Tiêu Nguyệt Tạm và 30 tay cao thủ của Y cùng 77 tinh binh của Âu ra ngậm tâm mà đi. Rời phủ không bao lâu, 50 tay hảo thủ của Ô Trác cũng dong xe về hướng phu nhân phủ. Nửa canh giờ sau, khi đoàn nhân mã đến cửa sau phủ phu nhân thì trời cũng chấm sáng. Cửa sau lập tức mở ra, Triệu Nhã và Triệu Thiên đang đứng ở đó. Có người mở cửa xe, mời hai người lên xe. Triệu Nhã rậm bước theo Triệu Thiên lên xe, chỉ thấy Ô Trác và hai người khác ngồi trên xe, lạnh lùng nói, xin chào phu nhân. Triệu Nhã thấy không ổn thì xe đã chạy về phía trước, Triệu Nhã trấn tĩnh hỏi, Thiếu Long đâu? Ô Trác ra hiệu cho hai người kia, hai người lập tức ra tay trói chặt Triệu Nhã lại, lại còn bịt kín mồm ả. Ô Trác đưa quần áo đã chuẩn bị sẵn cho Triệu Thiên, bảo nàng mặc vào, một lát sau thì đã trở thành dáng vẻ của một nam nhân, nếu không nhìn gần thì không thể phát hiện, trên miệng còn gắn thêm bộ râu, không thể nhận ra được đó là nàng công chúa xinh đẹp nữa. Triệu Nhã bàng hoàng nhìn Ô Trác, lại thấy Triệu Thiên không thèm để ý đến ả, cuối cùng đã hiểu được sự việc, nhất thời trong lòng cảm thấy hối hận. Ô Trác nhìn ả một cách khinh bỉ rồi nói, con mụ dâm đãng vừa ngu xuẩn vừa đê tiện kia, dám bán đứng Hạng gia của chúng ta, thật không biết lượng sức mình. Phi một tiếng đã phun một bãi nước bọt vào ả. Lúc ấy xe ngựa vào một con đường nhỏ trong khu rừng, Ô Trác và Triệu Thiên xuống xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, nước mắt Triệu Nhã lăn dài xuống má. Tuyết lại bắt đầu rơi. Bọn Hạng Thiếu Long, Hạng Dực, Tiêu Nguyệt Tạm nấp ở khoảng rừng đối diện với chất tử phủ, lặng lẽ nhìn động tĩnh của cổng chính, tất cả xem ra không có gì khác lạ, ngoài cửa không thấy bọn lính canh, hầu như không hề phòng bị. Tiêu Nguyệt Tạm hoài nghi hỏi, phu nhân có dễ dàng thoát ra như thế này không? Hạng Thiếu Long nhìn tuyết bay đầy trời, thầm nghĩ trong sách sử rõ ràng đã viết mẹ con Chu Cơ đều an toàn đến Hàm Dương, cho nên trong lòng tin chắc mọi chuyện sẽ thuận lợi mà thôi. Rồi nói với vẻ đầy tự tin, nhất định có thể. Lời nói chưa dứt thì cổng chất tử phủ mở rộng, đầu tiên là 10 tên Triệu binh thúc ngựa xung ra, tiếp theo là một cỗ xe ngựa trông rất sang trọng, phía sau lại khoảng 20 tên kỳ binh nữa, nên ngang ra thẳng đường rồi rẽ sang bên trái hướng về phía thành tây. Ai nấy đều mừng rỡ, vội vàng hành động. Kinh Tuấn đang nấp ở phía bên kia, nhận thấy tín hiệu, lập tức phát ra hiệu lệnh tấn công, 30 tên lính tinh nhuệ dùng dây leo, thoăn thoắt trèo lên hai hàng cây ung tùm, dương cung nhắm sẵn về phía mục tiêu sắp đến gần. Khi cỗ xe ấy sắp đến chỗ có mai phục, phía sau có tiếng vó ngựa, chỉ thấy một tên triệu binh thúc ngựa đến, đưa tay ra hiệu ngăn đoàn xe lại. Tên đầu lĩnh ngạc nhiên, ra lệnh cho đoàn người ngừng lại. Đông nhiên tiếng tên kêu lên vun vút, 31 tên bao gồm cả tên đánh xe đều bị trúng thương, té nhào xuống ngựa. Ô y tinh binh nhảy xuống, hạ đúng ngay lưng ngựa, kìm lại những con chiến mã đang hy vang. Kinh Tuấn thì rơi ngay xuống cỗ xe ngựa, thò đầu vào xem. Quách Khai Giả thì bình một tiếng, một gã đàn ông cầm kiếm tung cửa xông ra. Mọi người đều thất kinh. Chỉ thấy người ấy ăn mặc loẹt loẹt, tuổi khoảng 25, cao hơn Hạng Thiếu Long, trông rất anh tuấn, hai mắt rất quyến rũ, đủ tư cách hạ gục bất cứ người đàn bà nào. Y thì rất lanh lẹ, nào ngờ đã bị Kinh Tuấn dùng dây thòng lọng phóng ngay vào cổ thắt chặt lại, thanh kiếm trên tay cũng rơi xuống đất. Hai tên tinh binh xông lên, lập tức đè Y xuống đất lại còn đấm thêm mấy quyền, khiến Y đau đến nỗi quặn người lại. Hạng Thiếu Long, Tiêu Nguyệt Tảm cũng vừa đến, thấy tình cảnh này đều biến sắc. Trong xe ngựa không có người khác, Hạng Thiếu Long dậm chân lên bụng gã, quát lớn, ngươi là ai? Kinh Tuấn nắm tóc Y, khiến gương mặt của Y ngửa lên. Chỉ thấy người ấy sợ đến nỗi mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy nói, đại gia tha mạng, tiểu nhân là đặc sứ nước Tề, không thủ không oán với đại gia. Hạng Thiếu Long và Kinh Tuấn đều lộ vẻ khinh bỉ, không ngờ tên Tề Vũ ấy chỉ có cái mã bề ngoài, mà thật ra hèn nhát, sợ chết như vậy. Tiêu Nguyệt Tạm lo lắng lắm, nói, làm thế nào bây giờ? Hẻm qua tên Quách Khai ấy rõ ràng không đến phòng phu nhân, mọi người đều hiểu ra gã này nhất định đã chung trạ với Chu Cơ, sau khi đắc thủ thì bỏ đi. Chu Cơ ấy tuy có thể quyến rũ được kẻ khác, cũng đành không có đất dụng võ, không dụ được Quách Khai tới thì đương nhiên không có cơ hội đánh thuốc mê. Hạng Thiếu Long rút thanh huyết lãng, chĩa vào cặp mắt Tề Vũ quát lớn, ngươi muốn mắt trái hay mắt phải? Tề Vũ run rẩy nói, xin tha mạng. Đại gia muốn tiểu nhân làm gì cũng được. Hạng Thiếu Long lạnh lùng trở lại, mỉm cười, ta muốn ngươi quay về phủ chất tử. Ô án nhân mã lại đội tuyết quay về hướng phủ chất tử. Hạng Thiếu Long và Tiêu Nguyệt Ảm, hai người ngồi trong thùng xe, kẹp Tề Vũ ở giữa, nhìn thấy Y Y đang run rẩy mặt không còn chút máu thì cảm thấu vừa giận dữ, vừa buồn cười. Cổng mở ra, có người nói, Tề gia quay về có chuyện gì? Hạng, Tiêu hai người kẹp hai bên, Tề Vũ vén rèm nói vọng ra, ta để lại thứ quan trọng, phải đến chỗ phu nhân để lấy lại. Tên lính ấy nói, Quách đại phu có lệnh, bất cứ kẻ nào cũng không vào được phủ chất tử. Tề Vũ cứ y theo lời Hạng Thiếu Long mà nói, thứ này có liên quan đến đại vương quý quốc, vô cùng hệ trọng, mọi chuyện có tại hạ gánh vác, mau tránh ra. Tên lính ấy thấy thân phận gã đặc biệt, lại vừa ở trong phủ gian nên chỉ đành để bọn họ quay vào. Bọn triệu binh đi theo chỉ toàn là người của Kinh Tuấn, một là vì tuyết rơi mạnh, lại thêm nữa chỉ bảo vệ cho Tề Vũ nên không hề quen biết bọn triệu binh giữ phủ, nhất thời không hề bị phát giác ra. Mọi người đều thở phào, đoàn nhân mã ấy mau chóng vào bên trong sân trước tòa nhà của Chu Cơ. Kinh Tuấn đứng canh ở ngoài, chỉ thấy trong vườn hoa nơi nào cũng đặt những thứ dùng để phòng bị kẻ địch tấn công, lại có đào sẵn các hố bắn tên, bụng nghĩ may mà chưa tấn công vào. Hạng Thiếu Long và Tiêu Nguyệt Tạm hai người kẹp hai bên Tề Vũ, lại có bốn người nữa cũng vào nhà trong, bốn tên lính canh ở bậc tam cấp nhận ra Tề Vũ, tuy thấy y ỉa mặt mũi trắng bệnh, nhưng tưởng vì đêm qua làm việc quá độ mà không hề nghi ngờ. Hai tên trong số đó theo bọn họ vào trong. Hai tên nô tỳ đang quét dọn ngoài sảnh, thấy Tề Vũ thì cúi chào. Hạng Thiếu Long ngầm ra hiệu, bốn tên tinh binh đồng thời ra tay, dùng thủ pháp đã học được của Hạng Thiếu Long khiến cho bốn tên kia ngất đi, lập tức dùng dây trói nghiến lại, nhét vải vào mồm. Hạng Thiếu Long lạnh lùng hỏi Tề Vũ, trong nhà có bao nhiêu người? Tề Vũ ngoan ngoãn trả lời, có 5 tên nô tỳ, trong đó 2 tên theo hầu Chu Cơ. Vì mạng sống của mình ý gì đành biết gì nói đấy. Khi bốn tên tinh binh đang lục lọi, thì cửa mở, Quách Khai ở ngoài bước vào, nói với Tề Vũ bằng vẻ không vui, sứ tiết đại nhân, tại sao đã đi mà còn quay lại, đêm qua vẫn chưa hết hứng hay sao, lời nói đầy vẻ ghen tị. Hạng Thiếu Long biết ý gì nhất định là nghe tin báo về Doanh Chính Giả mà đến đây, chút giận vào người đã chiếm Chu Cơ của ý gì, trong lòng cảm thấy buồn cười lắm. Tề Vũ chỉ đánh gượng cười cùng ý gì. Quách Khai lúc này mới nhìn sang hai người đứng cạnh Tề Vũ. Ánh mắt gã vừa nhìn thấy khuôn mặt đang cười lạnh lùng của Hạng Thiếu Long thì lập tức biến sắc, chưa kịp kêu lên thì kiếm đã kề ngang cổ. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, Quách đại phu đừng giở trò. Quách Khai run giọng nói, các ngươi không thoát được đâu. Ai muốn thoát ra? Hạng Thiếu Long lạnh nhạt nói. Khi nói đến chữ thoát thì nhấn mạnh. Ứ a bọn chúng lên, Tiêu Nguyệt Tàng quát. Hai tên tinh binh đi trước một bước, tìm tên thị nữ chưa kịp chế phục, bọn Hạng Thiếu Long giải hai kẻ ấy lên lầu 2, đến căn phòng của Chu Cơ. Quách Khai bị ép nên chỉ đành kêu tên nô tỳ đang canh giữ Chu Cơ mở cửa. Cửa vừa hé ra, Hạng Thiếu Long đã lách vào, đánh ngất hai tên nô tỳ ấy. Chu Cơ đang ngồi trước gương, mặt mũi rầu rĩ, thì đột nhiên có tên triệu binh xông vào đánh người. Khi đang há hốc mồm thì Tiêu Nguyệt Tạm đã quỳ sụp xuống, hạ giọng nói, tiểu nhân Tiêu Nguyệt Tảm cứu giá chậm trễ, để phu nhân chịu khổ, lời nói rất xúc động, suýt tí nữa rơi nước mắt. Hạng Thiếu Long bụng nghĩ gã này thật biết diễn kịch, chả trách nào được Lã Bất Vi trọng dụng như thế, nhắc nhở, phu nhân hãy mau hóa trang thành Quách Khai. Chu Cơ lúc này mới nhận ra Hạng Thiếu Long, cả mừng đến bên Quách Khai và Tề Vũ, đưa tay tắt cho mỗi tên một bậc hai. Hạng Thiếu Long lòng thầm khen lợi hại, quát lớn, bắt hai tên này nhốt lại, cởi y phục của Quách Khai ra, sau đó hãy trói y để lại. Hai tên lính đẩy hai gã ra ngoài phòng. Nhờ có Tiêu Nguyệt Tạm giúp đỡ, Chu Cơ gắn thêm bộ râu dài của Quách Khai, lại mặc thêm bộ áo mão của y, cả Hạng Thiếu Long cũng không nhận ra. Chu Cơ như chợt nhớ ra chuyện gì đó, hỏi, chính nhi đâu, giọng rõ ràng hơi run run. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, thái tử đang chờ phu nhân. Chu Cơ mừng lắm, suýt tí nữa lao tới ôm hôn Hạng Thiếu Long. Rồi quay sang Tiêu Nguyệt Tạm hỏi, nó có giống đại vương không? Tiêu Nguyệt Tạm ho khan một tiếng, đầu tiên trộm nhìn Hạng Thiếu Long rồi mới lung túng đáp, tưởng nhiên rất giống, nhưng tính tình thì giống phu nhân hơn. Hỏi và trả lời như vậy, Hạng Thiếu Long lập tức biết ngay cả Chu Cơ cũng chẳng biết đứa con của mình là sinh với ai. Tưởng nhiên đứa con sắp được gặp lại ấy, vốn chẳng phải là con ruột của nàng. Họ chẳng dám nấn ná, lập tức ra ngoài phòng, Quách Khai bị trói chặt, thấy mình từ trong phòng bước ra, kinh hãi như muốn lột tròng mắt ra ngoài. Chu Cơ giả giọng y ỉa, nói, giết hắn cho ta. Quách Khai và Tề Vũ đồng thời mặt trắng bệch. Hạng Thiếu Long không muốn giết kẻ không còn sức chống đỡ, cười nói, hãy để lại mạng của y ỉa, vẫn còn có lợi lắm. Chu Cơ liếc gã rồi nói, ngươi là kẻ rất giỏi, cười rồi bước xuống lầu đầu tiên. Bọn Hạng Thiếu Long trở thành kẻ tùy tùng, áp giải Tề Vũ xuống theo. Chu Cơ đi đầu, bước ra khỏi nhà, học theo giọng điệu Quách Khai, quay ra sau trách Tề Vũ, nếu các hạ không phải là quý khách nước Tề, bổn quan sẽ phạt các hạ ngay tại trận. Tề Vũ cúi đầu làm ra vẻ có lỗi. Quách Khai vừa mắng, vừa cùng lên xe với Tề Vũ, Hạng Thiếu Long và Tiêu Nguyệt Tạm cũng chui vào. Khi cỗ xe lăn bánh, ra đến cổng chính, tên lính canh chạy đến nói, sứ tiết đại nhân. Chu Cơ vén rèm nói, bổn quan phải cùng sứ tiết đại nhân ra ngoài một phen, các ngươi phải canh chừng cẩn thận. Tên lính ấy ngẩn người ra bảo, đại nhân, nơi đây làm sao vắng mặt đại nhân được. Chu Cơ quát lớn đầy quyền uy, ta tự có chủ trương, không cần Trần Khuê ngươi quản ta, mau mở cửa. Hay ở chỗ là nàng đã gọi được tên của đối phương. Tên lính ấy đành đẩy cửa ra. Ô ạ, người an toàn thoát ra khỏi cổng chất tử phủ. Chương 56, giặc đến chân thành. Xe ngựa dừng lại, khi Triệu Nhã đang tự trách mình, vẻ mặt trông rất hổ thẹn thì Ô Trác bước lên thùng xe cởi trói cho ả rồi kéo ả xuống xe. Triệu Nhã nhận ra đây là khu rừng ở ngoài Ô phủ, trong lúc hoảng sợ thì có mấy người từ phía sau chạy ra, dẫn đầu chính là Hạng Thiếu Long. Triệu Nhã hay chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, nước mắt tuôn rơi, nói không nên lời. Hạng Thiếu Long đẩy người bên cạnh ra, bước tới cạnh Triệu Nhã, lạnh lùng cười, ta sẽ cho đôi gian phu các ngươi làm cặp quỷ uyên ương. Tề Vũ run rẩy nói, ờm giết tiểu nhân, đại gia đã từng hứa rồi mà. Ngay cả Triệu Nhã cũng cảm thấy ghê tởm sự hèn nhát của y. Gã đàn ông đẹp trai đó lúc bình thường thì có vẻ đội trời đạp đất, nhưng thế ra cũng vô dụng nhát gan như vậy, so với Hạng Thiếu Long thực là một trời một vực. Lúc này ngay cả Triệu Nhã cũng hoài nghi mình bị ma đưa lối nên mới yêu một con người như thế. Triệu Nhã gượng đứng dậy, giọng thê lương nói, Thiếu Long. Thiếp có lỗi với chàng, không xứng với chàng, hãy giết thiếp đi. Hạng Thiếu Long ngửa mặt lên cười lớn, nói với vẻ lạnh lùng vô tình, ta không muốn để con dâm phụ ngươi làm ô uế bảo kiếm của Hạng Mô này, nhớ chưa? Ta đã từng nói bất cứ kẻ nào muốn giết bổn nhân, thì phải trả một cái giá rất đắt, giờ đây ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, hãy gọi Vương Huynh và Triệu Mục của ngươi ra đây. Triệu Nhã ngạc nhiên nói, chàng chẳng phải đã thoát ra ngoài rồi sao? Hạng Thiếu Long cười bí hiểm nói, tương nhiên. Giờ đây ta sẽ lập tức đi, có được Chu Cơ, ta đã có thể đến gặp Tần Vương. Có tiếng vó ngựa từ xa vọng lại. Hạng Thiếu Long lộ vẻ bất ngờ, kêu lên, hỏng rồi. Á bị phát giác. Ô Trác cũng bàng hoàng, không còn thời gian chạy nữa, hãy về phủ trước rồi hăng tính. Triệu Nhã đưa mắt nhìn người đàn ông đã từng đem đến cho mình tình yêu thật sự, niềm hối hận như một con độc xà đang cắn rứt lòng dạ ả. Tề Vũ mừng rỡ kêu lên, xem kìa. Triệu binh đã đến, chúng ta được cứu rồi. Triệu Nhã mắt chợt cảm thấy tối sầm lại, ngất đi. Bọn Hạng Thiếu Long đại công cáo thành, quay về Ô phủ. Ô Thị Lô thân hành ra sân đón tiếp, Triệu Bàn thì đang nấp sau lưng Ô Ải Nhở Phương và Triệu Thiên. Chu Cơ lúc này trong mắt chỉ thấy có Tiểu Bàn, vẻ mặt hiện lên nỗi vui mừng không gì che giấu được, lao về hướng Tiểu Bàn. Tiểu Bàn cũng khóc ả lên chạy ra lao vào lòng nàng, hai mẹ con đều khóc nức nở. Xa nhau 10 năm, giờ gặp lại đứa con do mình dứt ruột sinh ra, nàng sao không khóc cho được. Tiểu Bàn thì lại nhớ đến người mẹ ruột của mình, khóc còn to hơn Chu Cơ, lại rất chân thành, bao nhiêu nỗi phẫn nộ trong lòng như tuôn trào ra hết. Ô Thị Lô đến bên mẹ con Chu Cơ, giọng nói đầy cảm động, phu nhân, đây phải là lúc vui mừng mới đúng. Tiếng tủ và vang lên, quân Triệu đã đến ngoài phủ. Chu Cơ ngẩng mặt lên, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng ấy nhìn Ô Thị Lô nói, mẹ con ta có ngày hôm nay, toàn nhờ Ô gia, cảm kích không nói được hết lời, chỉ cần mẹ con chúng ta còn một ngày ở nước Tần, thì đảm bảo Ô gia các vị sẽ được vinh hoa phú quý, con cháu hưng thịnh. Nàng cũng nghe tin Ô Thị Lô sẽ sống chết cùng Ô phủ để hiểm hộ cho nàng trốn thoát, nên mới nói ra những lời từ đáy lòng vốn rất hiếm hoi ấy. Ô Thị Lô cười lớn nói, có câu nói này của phu nhân, Ô Thị Lô có thể ngậm cười nơi chín suối. Tiêu Nguyệt Tạm sợ đêm dài lắm mộng nên thúc giục, phu nhân, chúng ta phải lập tức khởi hành thôi. Ô y tinh binh của Ô Ứng Nguyên và Kinh Tuấn, lại thêm 30 tay hảo thủ của Tiêu Nguyệt Tạm đưa hai mẹ con nàng, cùng với Triệu Thiên ra nhà sau, từ địa đạo lên ra ngoài thành cùng hội họp với bọn đồ tiên. Bọn Hạng Thiếu Long, Ô Trắc và Àng Dực thì lưu lại, không có những đại tướng này thì làm sao có thể chống lại đại quân của nước Triệu Đông gấp hàng chục lần. Triệu quân không lập tức tấn công ngay mà chỉ bao vây, các toán quân đồn trú ở trong ngoài thành Hàm Án đều đến tăng viện, mang theo các công cụ đánh thành, đến ngày thứ ba thì mới bao vây được hoàn toàn. Đó chính là điều mà bọn Hạng Thiếu Long hàng mong muốn, tức là giữ chân quân Triệu ở đây để cho Chu Cơ an toàn thoát về Hàm Dương. Chỗ tuyệt vời nhất của kế hoạch này là người Triệu Tưởng Doanh chính ở trong tay chúng, cho nên không cần để ý đến kẻ khác trốn chạy, chỉ cần hạ được Ô phủ, giết sạch người Ô gia thì đã thỏa mãn trong lòng. Hạng Thiếu Long xuất hiện trong thành, lại sắp xếp cho Ô Thị Lô và Ô Ái Nhở Phương lên thành lâu, khiến cho người Triệu càng không hoài nghi bọn họ có mưu đồ khác. Tối ngày thứ ba, toán quân chịu trách nhiệm canh giữ bốn địa đạo có thể dẫn vào Ô phủ, phát hiện ra quân Triệu đã vào, vội vàng ném các thanh củi đã tẩm dầu xuống địa đạo, lại quạt gió vào, khiến cho khoảng vài trăm tên đi đầu bị chết cháy, rồi mới dùng đá lấp địa đạo lại. Triệu Vương dĩ nhiên giận lắm, sáng sớm đã sai người đến trước thành mắng chửi ầm ĩ một phen. Hạng Thiếu Long cảm thấy thú vị lắm, lần đầu tiên gã mới thấy kiểu mắng thành này. Hạng Dực không nói tiếng nào, mang loại cung nỏ mà y đặc biệt chế tạo, bắn ra một phát vào tên lính đang mắng chửi lớn tiếng nhất, tầm bắn xa đến 800 bước, còn xa hơn loại cung tên bình thường hàng chục trượng. Chiến sĩ Ô gia reo ầm trời. Triệu binh thì nín hẳn. Đông nhiên có người thúc ngựa xông đến, lần này hắn biết không nên đến ngoài ngàn bước thì dừng lại, kêu lớn lên thành, Hạng Thiếu Long, đại vương muốn nói chuyện với ngươi. Hạng Thiếu Long cười thầm, ta không ngu đến nỗi la rách cổ họng để trả lời ngươi. Ô Trác gọi một người đến, cười nói, làm nhục y thì một phen cũng hay. Hạng Thiếu Long hiểu ý, nói, bảo y có dám thì hay đánh mau. Nói xong thì cười ha hả. Ô Trác và Ảng Dực cũng bật cười, đối với Ảng Dực đây là điều hiếm thấy. Người ấy ngẩn ra một lát rồi quát lớn, có dám thì mau đánh. Âm thanh vang vọng khắp nơi. Phía Ô gia cười rộ lên, không khí rất hoa kê, còn bọn người Triệu thì tức giận vô cùng. Tiếng trống trận nổi lên, quân Triệu bắt đầu tấn công vào thành, quân Triệu bao vây thành, không tính bọn hậu cần chi viện cũng đã hơn 3 vạn tên, bộ binh làm chủ lực, lúc ấy người Triệu đã tập trung toàn bộ lực lượng để vây thành. Trong Thiên Hùng Thư thành của Tôn Tử binh pháp chia thành thị làm hai loại, phàm những thành ở nơi cao hoặc lưng dựa vào núi, lại có nguồn nước tốt thì gọi là hùng thành, rất khó bị hạ. Phàm là loại ở dưới chỗ thấp, hoặc giữa hai quả núi, hoặc lưng dựa vào vực sâu, nước không tốt thì gọi là thư thành, chỉ cần đủ lực lượng, vừa đánh thì có thể hạ được. Thành của Ô gia là loại hùng thành điển hình, lúc mới dựng thành, Triệu Vương hy vọng đây sẽ là một cứ điểm kiên cố trong thành, nào ngờ đây lại là căn cứ địa để đối phó lại mình. Cho nên người Triệu cũng không muốn công thành mà phải hao binh tổn tướng, ảnh hưởng đến nguyên khí, lúc đầu còn tưởng trong thành người và lương thực không đủ, giờ đây thấy sĩ khí trong thành rất cao. Mới biết quả là sai lầm. Lúc đầu các tướng đều ủng hộ sách lược bao vây dài ngày, nào ngờ câu nói của Hạng Thiếu Long khiến cho Triệu Vương giận lắm, nên mới hạ lệnh công thành. Ô gia giàu nước tiếng thiên hạ, nên thành phủ cũng rất kiên cố. Tường thành vừa dày vừa cao, đủ để kháng cự lại kẻ địch đánh lên, leo lên hoặc đột kích, còn kênh bảo vệ thành vừa sâu vừa rộng, trên thành lại có các chiến sĩ tinh nhuệ của Ô gia, cho nên dù cho quân Triệu có nhiều hơn 10 lần thì cũng chưa chắc phá được thành, chỉ có một ưu điểm duy nhất là bên phía quân Triệu được chi viện. Để khiến cho phía đối phương mỏi mệt. Tuy phía Hạng Thiếu Long có địa đạo, nhưng lương thực vật dụng đều được mang vào đây, người ở ngoài mục trường thì lại phải chạy sang Tần nên trở thành lẻ loi, song mục đích của họ chỉ là thủ một thời gian, cho nên không lo lắng lắm, giống như là chơi trò chơi đánh trận với người Triệu mà thôi. Hạng Thiếu Long nhìn bọn Triệu quân tay cầm mâu, khí thế đằng đằng, không ngừng tiến sát đến, nhíu mày nói, tại sao chúng không ngăn dòng nước lại, lội qua kênh như thế lại rất phiền toái. Ô Trác cười nói, con kênh này của chúng ta là kênh tự nhiên, không cần dẫn nước vào, bởi vì dưới hào có dòng suối phun ra, muốn ngăn lại là điều không thể. Hạng Thiếu Long bừng tỉnh, đó là quả thật đi một ngày đàng học một sáng khôn. Ang Dực bình tĩnh nói, cách phá giải là đào cây nhánh, dẫn nước ra, nhưng như thế phải cần ít nhất hơn 10 ngày mới được, ta đoán bọn chúng ở hậu phương đang dựng cầu để vượt kênh công thành. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, vậy thì bọn dưới này phải chăng chỉ là phô trương thanh thế? Ang Dực nói, quân vây thành kỵ nhất là lặng yên mà vây, cần phải để cho bọn chúng có hành động gì đó, xem như là thao luyện cũng được, chỉ có như thế mới giữ được sĩ khí. Hạng Thiếu Long gật đầu hiểu ý, trong chiến tranh yếu tố tâm lý là không thể bỏ qua, cổ kim cũng vậy. Đông nhiên quân Triệu quát lớn, cầm mâu xông lên, cho đến bờ đối diện của con kênh, quỳ xuống nấp sau tầm thuẫn, hàng ngàn cung nỏ dương lên, rồi tên bay như mưa lên thành. Ang Dực quát lớn truyền lệnh, toàn bộ chiến sĩ ô ra nấp sau thành, không cần đánh trả. Ang Dực lại truyền lệnh, chuẩn bị sa thạch. Ô y dập lửa chuẩn bị. Lời chưa dứt, bên trận địch, xuất hiện một đội 2.000 tên lính cầm hỏa khí, dùng tên lửa bắn lên thành. Cuộc chiến công thành cuối cùng đã mở màn. Hai bên dùng các loại vũ khí công kích nhau, trên tường thành đều có những vết bị tấn công, nhưng đó chỉ là vết tích bề ngoài, không hề ảnh hưởng đến cấu kết của thành. Chiến sĩ ô ra ở trên cao dùng đá ném xuống, giữ chắc thành, thương vong rất ít, còn người Triệu qua một ngày thì thương vong 1.000 tên, có thể nói là tổn thất nghiêm trọng. Cho đến lúc này, Triệu Vương và Triệu Mục cũng không biết đối phương chuẩn bị như thế nào, vì chúng trước giờ vẫn chú ý đến động tĩnh của ô ra. Chỉ thấy người và tài vật chuyển ra thành chứ không thấy chuyển đồ vật vào trong phủ. Bọn chúng cũng không hề nghĩ đến sự tồn tại của địa đạo, cũng không thể trách bọn chúng ngu ngốc, bởi vì xây địa đạo dài như thế không phải là chuyện gần đây, là bởi vì nếu có địa đạo thì bọn Hạng Thiếu Long không có lý do để lưu lại đây, nào ngờ đó chính là một mắt xích quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch của Hạng Thiếu Long. Em ấy tin truyền đến, đại quân Tần đã vào đến biên giới, khiến Triệu Vương sợ mất mật, đốc thúc bọn thủ hạ ngày đêm không ngừng công thành. Đến ngày thứ 10 thì Triệu tổn thương trầm trọng, nhưng cũng bắt được 3 chiếc cầu gỗ qua sông, thang mây được chuyển đến công thành, dùng gỗ lớn táng vào cửa thành. Chiến sĩ ô gia vẫn dùng đá và hỏa khí để trả đũa, lại dùng các loại vũ khí như móc câu dài để đối phó với những tên địch liều mạng trèo vào thành mà lên, lại dùng dầu để tạt xuống khiến cho thương vong của kẻ địch lên đến 2.000 tên, lúc này quân Triệu mới rút lui chỉ để lại 3 chiếc cầu gỗ, phía ô gia chết 50 người, bị thương hơn 100 người. Những người bị thương lập tức được đưa ra ngoài thành. Cho đến lúc này, Hạng Thiếu Long mới thực sự cảm thấy trong chiến tranh, sức mạnh của cá nhân thật nhỏ bé, điều ấy đối với gã không phải là một cảm giác sung sướng gì. Giữ cho đến được 20 ngày thì quân Triệu đã dẫn nước ra ngoài thành công, lại mất thêm 3 ngày nữa để dùng đất đá lấp sông, ưu thế của Âu Phủ đã mất. Người Triệu lại tấn công, đẩy các loại xe công thành qua con sông đã được lấp. Các chiến xa ấy loại nào cũng có, nhưng lợi hại nhất là xe leo thành, xe táng và lầu bay. Xe leo thành cũng cao như một bức tường thành, giúp cho kẻ địch có thể mau chóng vào thành, xe táng chở gỗ cứng cứ liên tục táng vào cửa thành và tường thành, lầu bay thì dùng cho các tiễn thủ, cao hơn cả bức tường thành, có thể đứng từ trên bắn tên xuống quân giữ thành. Cách đối phó duy nhất là dùng đá tảng ném lại, không đầy 2 ngày, đá tảng đã dùng hết, Hạng Thiếu Long lập tức hạ lệnh rút lui. Khi quân Triệu tấn công vào thành, toàn bộ Âu Phủ đã chìm vào biển lửa, vì nhà cửa cây cối đều được quét dầu nên không thể cứu hỏa được. Người Triệu đứng nhìn lửa cháy 10 ngày, cuối cùng chỉ còn lại một đống hoang tàn, cả một mảnh ngói cũng không còn, trong lòng không biết có cảm giác gì nhưng không phải là điều dễ chịu. Trong trận này người Triệu mất hơn 8.000 quân, bị thương hơn vài người, là một chuyện rúng động cả nước. Tiếng tăm của Ô Gia trong quân dân nước Triệu rất tốt, Triệu Vương lại ho ép họ phản lại, vì thế lời oán thán vang lên khắp nơi. Cho đến khi Triệu Vương phát hiện được bí đạo thông ra ngoài thành dưới đống đổ nát thì mới biết trung kế của Hạng Thiếu Long, nhưng lúc ấy chuyện này đã qua một tháng. Triệu Vương tuy giận lắm nhưng chẳng còn cách nào. Lúc này Y Y mới hơi hối hận, có một nhân tài như Hạng Thiếu Long mà không dùng, lại tặng không ý đi cho người Tần, thật là ngu ngốc. Chương 57, về đến Hàm Dương. Nơi phát nguyên của người Tần là bờ đông sông Tần Xuyên thuộc Thượng Du Vị Thủy. Từ hành tổ Phi Liêm, người Tần đã coi trọng võ công, sống theo hình thức các thị tộc du mục, tồn tại trên mảnh đất gian khổ ấy, chiến đấu lâu ngày với Tây Nung và Khuyển Nung, lịch sử của họ mỗi chữ đều viết bằng máu và nước mắt. Hình thái sống theo kiểu các bộ lạc tuy khiến cho mối quan hệ của họ và mảnh đất họ ở lỏng lẻo, khó định cư, nhưng cũng vì thế mà khiến cho tổ tiên người Tần không bị hạn chế về đất đai, không ngừng di chuyển về phía Tây và sống tạp cư với các dị tộc. Thời Châu Hiêu Vương, một người họ Doanh vì có công nuôi ngựa cho nhà Châu, được phong tại nơi ấy, xây dựng nên một nước phụ thuộc, thật ra là gánh vác sứ mệnh gian khổ chấn giữ biên cương cho nhà Châu, phong vệ bọn Man Nhung đến quấy rối. Hơn 400 năm của nhà Tây Châu cũng là những năm tháng khó khăn và gian khổ nhất của người Tần, họ đã dùng mồ hôi và máu, cùng với biết bao sinh mệnh của vô số tộc người để bảo vệ cho biên giới phía Tây của nhà Châu, đồng thời cũng không ngừng mở rộng về phía Tây. Tinh thần anh dũng, sẵn sàng đối mặt với thử thách ấy đã tạo một cơ sở vững chắc cho nước Tần. Cơ hội ngàn năm một thở cuối cùng đã rơi vào tay người Tần. Nhà Châu vì Ú Vương vô đạo, Khuyển Nhung tấn công vào Cảo Kinh, Ú Vương bị giết, quyền uy của nhà Châu từ đó không còn. Bình Vương rời về phía Đông, Tần Tương Công vì hộ giá có công, được Bình Vương phong thành chư hầu, nước Tần cuối cùng đã hợp pháp trở thành một nước chư hầu. Khi thời chiến quốc bắt đầu, trong thất hùng thì nước yếu nhất là Tần. Cho đến Tần Mục Công lên ngôi, trọng dụng bọn chính khách nước khác là Bách Lý Hề, Thái Thúc, Công Tôn Trì, mới đặt cơ sở cho một nước Tần lớn mạnh. Từ khi Tần Hiếu Công và Công Tôn Ương cải cách thì nước Tần đã trở nên nước giàu binh mạnh, đã thật sự lật đổ kết cấu thị tộc bộ lạc truyền thống, đổi mới binh chế, lấy quân công luận tước, khiến cho quyền lực của vương thất lên đến cực hạn. Lại chuyển kinh thành đến Hàm Dương, xây dựng cung điện hùng vĩ, thống nhất chế độ đo lường cả nước, chia quốc thổ trong nước thành 31 huyện, bỏ hẳn chế độ phân phong trước kia, người dân có thể có ruộng riêng, do nhà nước trực tiếp thu thuế. Từ đó nước Tần đã một bước trở thành bá chủ thiên hạ, các nước phương Đông đều rất khiếp sợ. Khi Hạng Thiếu Long từ Hàm Ản đến Hàm Dương, nước Tần đang thừa hưởng thành quả cải cách của Công Tôn Ương. Hàm Dương nằm ở phía nam núi Cửu Tắc, phía bắc sông Bị Thủy, nên cũng gọi là Vị Thành. Hạng Thiếu Long dẫn theo vợ yêu Ô Ải Nhờ Phương, cùng bọn Ảng Dực, Ô Trắc và hơn ngàn gia tướng vào Tần, các tướng giữ ở biên cương rất hoan nghênh, một mặt sai người phi báo về Hàm Dương, mặt khác lại điều đến 5 chiến thuyền lớn đưa họ về bờ nam sông Vị Thủy. Ô Ứng Nguyên đã sớm dắt gia tướng và Triệu Tiên, thủ hạ của Lã Bất Vi và Đồ Tiên cũng vượt sông qua đón, vô cùng long trọng. Cha con Ô Ải Nhờ Phương gặp nhau, rất vui mừng, lại nghe chuyện Ô Thị Lô đã tráng liệt tự sát, trong lòng vô cùng cảm khái, kéo Triệu Thiên nói mãi không thôi. Tiêu Nguyệt Tạm và một thanh niên nho sinh có vẻ như quân sư, đi cùng Đồ Tiên đến đón Hạng Thiếu Long. Gã Đồ Tiên ấy, người cao gầy, tuổi khoảng 30, nhưng trông rất chắc chắn, da đen, tay chân mau lẹ, cử chỉ có khí thế uy mãnh, hai mắt có thần, thêm vào bộ mặt ngựa, xem ra chẳng có gì anh tuấn, nhưng có khí phách và mê lực của một người đàn ông. Y sải bước tới trước, nắm tay háo Hạng Thiếu Long, cười lớn nói, Tổ tiên may mắn cuối cùng đã gặp được nhân vật lỗi lạc, nếu chẳng phải Hạng Thiếu Long thì ai có thể làm được chuyện bất hủ thế này. Hạng Thiếu Long hơi lung túng, không biết làm cách nào để đối phó với sự nhiệt tình này, vội vàng nói mấy lời khiêm tốn, trong lòng nghĩ đến giờ đây là thời kỳ tuần trăng mật của mối quan hệ giữa Ô Gia và Lã Bất Vi, Đồ Tiên được sự căn dặn của Lã Bất Vi nên đến lung lạc bọn họ. Đồ Tiên lại nói chuyện cùng Ô Trắc và Áng Dực, dáng vẻ rất thân thiết nhiệt tình. Kinh Tuấn không biết lúc này từ đâu chui ra, lâu ngày gặp mặt nên ai nấy đều hớn hở. Tiêu Nguyệt Tạm kéo Hạng Thiếu Long đến giới thiệu với thanh niên ấy, y chính là danh sĩ Lý Tư Tiên Sinh, đến từ nước Sở, hiện giờ là xá nhân của Đại Lao Gia. Xá nhân chính là thực khách. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ không biết tại sao cái tên Lý Tư lại quen như thế, chợt nhớ lại, biến sắc nói, thế ra đây chính là người sẽ phò trợ Minh chủ thống nhất thiên hạ, Lý Tư Tiên Sinh. Lý Tư giật nảy người, túi lầu nói, Hạng Tiên Sinh, xin đừng chê cười, Lý Tư nào có cái chí lớn ấy, chỉ cầu mong có thể ở dưới trướng của Lã Tướng Quốc thì đã đủ rồi. Tiêu Nguyệt Tạm lộ vẻ ngạc nhiên, thầm nghĩ mình nói Lý Tư là danh sĩ nước Sở, chỉ là những lời khách khí mà thôi, sự thực Lý Tư là tên vô danh, chẳng qua nhờ vào ba tấc lưỡi khiến cho Lã Bất Vi có thiện cảm, hôm nay tự đòi đi đến đây, muốn rửa hơi Hạng Thiếu Long, tại sao Hạng Thiếu Long lại đối với ý ỉa như nghe tên đã lâu. Bất Đồ nói, Thiếu Long dã nghe được chuyện của Lý Tư Tiên Sinh từ đâu. Hạng Thiếu Long thầm kêu khổ, chẳng lẽ lại nói với ý rằng biết Lý Tư nhờ phim Tần Thủy Hoàng hay sao? Vội vàng lảng sang chuyện khác, Lã Gia đã làm tướng quốc rồi sao? Đồ Tiên đến bên Hạng Thiếu Long, nói với giọng đầy cảm kích, Lã Gia sai bỉ nhân đến đây là muốn nói lời tạ ơn với Ô Lão Gia Tử, Ứng Nguyên Thiếu Gia và Thiếu Long, nếu chẳng phải Vương Hậu Cơ và Thái Tử Chính có thể an toàn đến Hàm Dương, thì sự việc đã không như thế này. Vương Hậu Cơ và Thái Tử Chính đều nói tốt cho Thiếu Long trước mặt Đại Vương và Lã Gia, Đại Vương đã sắp xếp tiệc tẩy trần cho Thiếu Long tối nay để Thiếu Long có cơ hội nghỉ ngơi. Về sau mọi người đều thờ chung một chủ cả. Hạng Thiếu Long thầm than, miệng thì ngươi nói dễ nghe như vậy, chẳng qua muốn lừa Hạng Mỗ đi làm tay sai cho Lã Bất Vi mà thôi. Gã đã không ưa chính trị và đấu tranh quyền lực, lại còn không có hứng thú tham gia vào cuộc đấu tranh giữa tập đoàn chính trị ngoại tộc Lã Bất Vi với quý tộc bản địa, trong lòng đã có sẵn quyết định. Chỉ thấy căn phủ mới gồm 12 căn tam hợp viện ở Hàm Dương thì cũng biết người Tần coi trọng Ô Gia như thế nào, cũng có thể suy ra được sự sủng ái của Trang Tương Vương đối với Chu Cơ và Doanh Chính do Tiểu Bàn giả mạo và sự tin cậy đối với Lã Bất Vi. Phủ mới của Ô Gia tuy không có khí thế và quy mô như ở Hàm Ản, nhưng nằm trong khu vực gần với cung Hàm Dương, nơi ở của các công khanh đại thần. Thúc ngựa được một tuần trà thì có thể đến cổng chính vào cung Hàm Dương. Cung Hàm Dương phân ra thành ngoại và thành nội. thành nội bao gồm cung Hàm Dương ở phía bắc sông Vị Thủy và cung Hưng Lạc ở phía nam sông Vị Thủy, vắt ngang qua Vị Thủy, qua lại nhờ cây Vị Kiều dài 280 bước, tạo thành một quần thể cung Nga trắng lệ, quy mô còn lớn hơn cung điện ở Đại Lương hay Hàm An nhiều. Thành ngoại rộng hơn thành nội 10 lần, là nơi ở của bình dân, thương nghiệp rất phát triển, người đi lại đông đúc hàng hóa lại nhiều. Khi đội quân của Hạng Thiếu Long qua khu thị tộc ở Thay Nhơ Đồng, tận mắt chứng kiến các loại hàng hóa gia súc được bán, như thịt, da, gân, sừng, móng, ngoài ra còn có than, tuổi, binh khí bằng sắt, các loại hàng dệt, rất hưng thịnh, hơn hẳn hai nước Triệu Nguy, có thể nói thế nước và kinh tế có liên hệ trực tiếp với nhau. Theo Đồ Tiên giới thiệu, việc buôn bán ở Hàm Dương chia làm hai loại, tư doanh và quan doanh, nhà nước đặt ra cơ quan và các chức quan quản lý thị trường buôn bán để giám sát và thúc đẩy sự phát triển của thương nghiệp. Ví dụ đặt ra những công thất, công sư và các chức quan như tư đồ, tư mã, tư không, trị điền để quản lý Diêm Thiết Thủ công nghiệp, đồng thời đặt ra quy cách sản lượng, hoặc phương hướng sản xuất, điều đó đã phản ánh thực lực kinh tế lớn mạnh của nước Tần. Trên đường đến nhà mới của Âu Gia, chỉ thấy dân tình chất phác, ít thấy những kẻ ăn mặc xa hoa như ở nước Triệu, nhưng dân số còn đông hơn Đại Lương nhiều, Hàm Ản thì cũng không thể so được. Hạng Thiếu Long vừa nhìn đã nghĩ thầm, đây mới là quy mô của một nước lớn. Rất nhiều người đi đường mang theo binh khí, trông rất uy võ, điều này thì hơn cả nước Ngụy. Tiền quảng trường phía trước căn nhà chính của Âu Gia, bọn Đồ Tiên mới cáo từ, trước khi đi Lý Tư còn âm thầm báo với Hạng Thiếu Long ngày mai muốn gặp gã, Hạng Thiếu Long vui vẻ nhận lời, Lý Tư mới ra về. Toàn bộ người trên dưới Âu Phủ đều ra cổng lớn để đón chào những anh hùng của Âu Gia. Nhất là Hạng Thiếu Long, đã trở thành ngôi sao trong Âu Phủ, rất được tôn sùng. Âu Ứng Nguyên chọn 4 phòng để tạm thời sắp xếp cho khách khứa. Đại bộ phận tử đệ binh ngày mai sẽ ra mục trường phía Bắc Hàm Dương, vì nước Tần rộng lớn nên quy mô mục trường cũng mở rộng. Hạng Thiếu Long gặp người thân rồi cùng bọn Xuân Doanh, Ô Ái Nhờ Phương, Triệu Thiên về ẩn long cư mới của mình. Ái Nhờ Phương thị vì không chịu nổi chuyến đi gian khổ nên đã ngã bệnh, Hạng Thiếu Long vội vàng chạy đến thăm hỏi. Người Ngọc ốm đi nhiều, sắc mặt trắng xanh, nguyên nhân bệnh cũng có một nửa vì nhớ Hạng Thiếu Long, thấy gã quay về thì vui mừng ôm gã mà khóc, đến chiều thì tinh thần đã khỏe lên nhiều, có thể bước xuống giường đi lại. Sau khi gặp gỡ cùng bọn nữ nhân, Hạng Thiếu Long đến đại sảnh dùng cơm cùng Ô Ứng Nguyên, trong bữa cơm còn có Ả O Phương, Ô Trác, Ảng Dực và Kinh Tuấn. Sau một tuần rượu, Ô Ứng Nguyên nói, Ô gia chúng tôi có thể có cơ hội tái sinh toàn là nhờ các vị đồng tâm hiệp lực, không quản sống chết mà giúp đỡ. Ả O Phương nói, lần này chúng ta có thể nói là an cư lạc nghiệp, sau khi Vương Hậu và Thái Tử đến Hàm Dương, Lã Gia lập tức được phong hữu thừa tướng. Nếu có thể lập được quân công thì sẽ lập tức được phong tước hầu, Ô Gia chúng ta có một quả núi lớn để dựa vào, Lao Gia trên trời linh thiêng cũng cảm thấy vui mừng. Nhắc đến Ô Thị Lô và những thê thiếp nô tỳ cũng chết với Lao, ai nấy cũng đều buồn bã. Ô Ứng Nguyên nghiến răng nói, món nợ máu này, Lã tướng quốc nhất định sẽ đòi lại cho chúng ta, Đồ quản gia nói riêng với ta, tướng quốc đã có kế hoạch tấn công nước Triệu, hy vọng do Thiếu Long chấp hành. Hạng Thiếu Long trong lòng dầu dĩ, nói thực ra, kẻ thù chủ yếu của gã là Triệu Mục. Triệu Vương nói cho cùng cũng chỉ là tòng phạm, nếu gã đem quân tiến đánh nước Triệu, khiến cho sinh linh đồ thán, quả thật đó không phải là ý nguyện của gã. Gã thật sự chán với những cuộc chiến tranh xâm lược. Còn một vấn đề lớn hơn, chính là gã không thể làm nanh vuốt cho Lã Bất Vi, bởi vì Tần Thủy Hoàng trong lịch sử, lên ngôi được 10 năm thì giết chết Lã Bất Vi, gã làm sao có thể đứng bên cạnh Lã Bất Vi được. Nhưng xem ra người trong Ô Gia đều sớm xem Lã Bất Vi là chủ mới của họ, có vẻ sống chết cùng nhau. Cùng lui cùng tiến với y để bản thân lại không thể nói cùng họ lịch sử sẽ phát triển như thế nào, cũng không có cách nào khiến họ phải tin mình, đó quả là một vấn đề đau đầu. Gã thở dài nói, Tần Vương phong Lã Gia thành thừa tướng, chẳng lẽ bọn quý tộc bản địa không dị nghị hay sao? Ô Ứng Nguyên thấy gã không hề để ý đến việc mình sẽ được Lã Bất Vi trọng dụng, lấy làm lạ nói, không những là có dị nghị mà còn phản đối rất kịch liệt nữa, ngừng một lát rồi nói, từ sau khi Thương Hưởng Nước Vệ đến Tần, thái độ bài ngoại của người Tần rất mạnh. Sau này vì muốn phá vỡ thế hợp tung do Tô Tần dựng nên để tránh sự liên công của 6 nước phía đông, mới miễn cưỡng dùng Trương Nghi, lấy Liên Hoành đối lại hợp tung. Sau đó còn dùng thêm Phạm Tuy, áp dụng sách lược ngoại giao ở xa tấn công ở gần, ứng phó với liên thủ của 6 nước, có thể nói đều là vì bất đắc dĩ mà thôi. Rồi lại than, nhưng từ khi Bạch Khởi bị Chiêu Tương Vương ban chết, giới quân sự nước Tần rất bất mãn, cuối cùng buộc Phạm Tuy phải bỏ chức quan, thái độ bài ngoại càng tăng. Chúng ta tuy có huyết thống của người Tần, nhưng vẫn bị xem là người ngoài, thuộc vào phe đảng của Lã Gia, nên chúng ta phải toàn tâm toàn lực phò tá Lã Gia, nếu ngài bị lật đổ, chúng ta cũng sẽ chẳng yên. Câu cuối cùng dĩ nhiên là nhắc nhở Hạng Thiếu Long. Bọn Ảng Dực lặng yên không nói, bọn họ đều tôn Hạng Thiếu Long làm ngựa đầu đàn, chỉ coi trọng ý kiến của Hạng Thiếu Long mà thôi. A Ho Phương chen vào, giờ đây sách lược của Lã gia là lập quân công trước, bởi vì người Tần trước nay trọng võ khinh thương, bản lãnh làm ăn kiếm tiền của Lã gia đương nhiên không nghi ngờ, nhưng về quân sự người Tần lại cho rằng ngài một khiếu cũng chẳng thông, cho nên nếu ngài có thể lập được quân công thì địa vị sẽ vững như Thái Sơn, chúng ta hãy giúp đỡ cho ngài về mặt này. Hàng Dực trầm giọng nói, những kẻ chủ yếu phản đối Lã Bất Vi là ai? Ô Ứng Nguyên nói, chủ yếu là bọn quý tộc bản địa do Dương Tuyển Quân đứng đầu, bọn họ vì chuyện Vương Hậu Cơ đã từng là tiểu thiếp của Lã gia, cho nên hoài nghi thái tử chính không phải là cốt nhục của đại vương, vì thế đưa con thứ của đại vương là Thành Tiểu gia, đám người này là những nhân vật có thực lực ở nước Tần, Lã gia cũng rất e sợ bọn chúng, ngay cả đại vương cũng không dám nghịch lại bọn chúng, cho nên tuy Lã gia là hữu thừa tướng, nhưng tả thừa tướng vẫn chỉ là Dương Tuyển Quân. A O Phương thấy bọn họ chưa biết Dương Tuyển Quân nên giải thích thêm, Dương Tuyển Quân là em của Triều Tương Vương Hậu, năm ấy đại vương có thể trở thành bị quân là cũng nhờ y tận tình thuyết phục chị mình, nên bà ta mới nói tốt trước mặt Triều Tương Vương, từ đó cho rằng mình có công lớn, giờ đây lại nằm dưới Lã gia nên rất không phục. Mọi người đều hiểu ra. Triều Tương Vương là cha của Trang Tương Vương Dị Nhân lúc này, tức là tổ phụ của Doanh Chính, lúc ấy phụ thân của Dị Nhân là An Quốc Quân, cũng mang thân phận bị quân, không hề coi trọng Dị Nhân. Nếu không đã không đưa y ỉa đến nước Triệu làm con tin. Lã Bất Vi từ khi được gặp được món hàng quý dị nhân này, bỏ ra nhiều tiền bạc, mua Đức Hoa Dương Phu Nhân, thiếp yêu của An Quốc Quân và Dương Tuyển Quân, nhờ họ du thuyết Hoa Dương Phu Nhân và hậu phi của Triều Tương Vương, lại nhờ họ gây ảnh hưởng với An Quốc Quân và Triều Tương Vương, dị nhân lúc đó mới có cơ hội ngồi trên vương vị. Hạng Thiếu Long biết lúc này không phải là lúc thuyết phục Ô Ứng Nguyên phải cẩn thận với Lã Bất Vi, không nói chuyện ấy nữa mà lảng sang chuyện khác, sau một hồi phong hoa tuyết nguyệt. Bữa tiệc cũng chấm dứt, ai nấy đều quay về nghỉ ngơi. Rơi đại sảnh, Hàng Dực và Ô Trác hai người mượn cớ đưa gã về cùng đi với gã. Hàng Dực hạ giọng hỏi, Thiếu Long hình như không có thiện cảm với Lã Bất Vi, đúng không? Hạng Thiếu Long gượng cười, con buôn chỉ trọng thực lợi mà thôi, hạng người ấy Hàng huynh có muốn làm bạn không? Ô Trác nhíu mày nói, nhưng như lời thiếu gia đã nói, vận mệnh của chúng ta và y ỉa là một, nếu y ỉa ngã ngựa, chúng ta cũng xong đời. Hạng Thiếu Long muốn kể chuyện Triệu Bản cho bọn họ nghe. Nhưng dằn lại ý nghĩ không sáng suốt ấy, mỉm cười nói, chuyện này hãy tùy cơ ứng biến. Ở y chiếc ghế của Lã Bất Vi đã vững, chúng ta mới tìm cách phân chia rõ giới tuyến với y ỉa, nếu không sẽ chết chùm với y ỉa, đó là ý nghĩ của ta, đừng nói với người khác, cả Kinh Tuấn và A O Phương cũng không được tiết lộ. Hai người đã nể phục Hạng Thiếu Long từ lâu, lại thấy gã tin tưởng mình như vậy nên vui vẻ gật đầu. Từ biệt xong, Hạng Thiếu Long quay về Ẩn Long Cư. Chương 58, tin xa bay về. 10 ngày tiếp theo. Hạng Thiếu Long sống một khoảng thời gian thoải mái nhất sau khi đến đất nước này. Gã dẫn bọn thê thiếp cùng Hàng Dực, Kinh Tuấn, Ô Trác và 1000 gia tướng theo gã từ Hàm Ản đến đây, tới mục trường mới mở của Ô gia ở ngoài thành nghỉ ngơi. Mục trường rất rộng, khoái mã chạy một canh giờ mới có thể đi hết từ đầu này sang đầu kia, có cả thể 18 tổ gia bộ quản lý ở đây. Họ chọn một căn tứ hợp viện ở một thung lũng đẹp, đặt tên là Ẩn Long Biệt Viện. Mỗi sáng thức dậy thì cùng đám thê thiếp cưỡi ngựa trên thảo nguyên, nhân đó cũng luyện tập xạ kỳ. Rồi lại cùng bọn Hàng Dực, Ô Trác và Kinh Tuấn đối luyện, luyện tập cách dùng các loại vũ khí, để ứng phó với cuộc quyết chiến cùng người mà Dương Tuyển Quân chọn ra. Tinh binh đoàn từ 77 người đã phát triển thành 300 người, ngày đêm luyện tập để quay về Hàm Ản bắt sống bệ đảng Triệu Mục. Có một chiến sĩ đặc chủng như Hạng Thiếu Long đứng đầu, những người này đều tiến bộ rất thần tốc, nắm bắt nhanh chóng các kỹ thuật trinh sát vùng địch hậu và tác chiến. Ô gia nhân đinh rất đông, trong đó không thiếu những công tượng của nghề sắt. Ô Trác theo lời Hạng Thiếu Long lập nên một nơi rèn vũ khí ở trong mục trường, theo thiết kế của gã, tạo ra các đai móc dùng để leo trèo và các loại vũ khí như phi châm. Hạng Thiếu Long không quên luyện tập cách đả tọa như trong Mặc Thị kiếm pháp đã dạy, Hàng Dực sau khi phát hiện thì rất hứng thú, học theo gã, hiệu quả còn tốt hơn cả Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long thấy vậy đưa luôn quyển kiếm pháp cho y, để y tự mình nghiên cứu binh pháp và kiếm thuật trong đó, quan hệ giữa hai người còn thân hơn cả anh em ruột. Khi mọi người đang vui vẻ thì A O Phương đến. Mọi người tụ tập trong sảnh để bàn bạc. A O Phương hớn hở nói, á có tin của Hàm Ản, rất tuyệt vời, nhưng không lập tức nói ra. Mọi người thấy ý ỉa dề ra như vậy đều nóng lòng muốn nghe, chỉ có Hàng Dực vẫn yên lặng như thường. A O Phương cười nói, ế từ từ ta sẽ nói. Lần này người bị chúng ta hại thê thảm nhất là Triệu Mục, khi người Triệu phát hiện bí đạo thông ra ngoài thành của chúng ta thì mới biết đã mắc lừa to. Sau đó lại bắt được tin Doanh Chính thật đã về đến Hàm Dương, Hiếu Thành Vương giận đến ngã bệnh, mắng cho Triệu Mục một trận, cả tháng không thèm gặp ý ỉa, sau đó quan hệ mới cải thiện một chút, nhưng quyền thế Triệu Mục giờ không như trước nữa, ngược lại Quách Khai không biết nói lời gì mà khiến cho tên hôn quân Hiếu Thành Vương ấy tin tưởng ý ỉa. Lắm! Hạng Thiếu Long nén không được hỏi, Triệu Nhã như thế nào rồi? A Ó Phương biết gã không thể quên được mỹ nữ hay thay lòng đổi dạ đó, thở dài nói, ả cũng bệnh nặng một trận, giờ đây ả đi lại với Tề Vũ, rất nhiều người thấy. Ô Trác lấy làm lạ hỏi, Triệu Vương không trách ả hay sao? A Ó Phương trầm ngâm rồi nói, nghe nói ả từng khuyên Triệu Vương đừng đối phó Thiếu Long, sau chuyện này tên hôn quân ấy cũng có hối hận, lại thấy ả bệnh đến nỗi chết đi sống lại, có lẽ vì những nguyên nhân đó địa vị của Triệu Nhã cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Giờ đây người Hàm Án đều hoảng hốt, sợ chúng ta đưa quân nước Tần đến tấn công Triệu. Gần đây Hiếu Thành Vương sai người đi sứ, mong được liên kết với các nước để đối phó với người Tần, thật là thông khoái. Áng Dực nói, tên doanh chính giả ấy giờ thế nào rồi? A Ó Phương lắc đầu than, bị Triệu Mục xử chết rồi, giờ đây y ỉa giận lắm, chỉ có cách đổ lên mình kẻ đáng thương ấy. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy bất nhẫn, nhưng đó là chuyện tất yếu. A Ó Phương bỗng vỗ vai Hạng Thiếu Long, hạ giọng nói, ta cho Thiếu Long biết một chuyện. Nhưng đừng xúc động. Hạng Thiếu Long giật mình hỏi, chuyện gì? A Ó Phương trong mắt lộ vẻ kỳ dị, trầm giọng nói, á có tin của Mỹ Tàm Nương. Hạng Thiếu Long biến sắc nói, chết rồi sao? A Ó Phương lắc đầu nói, không. Gả đến một thôn gần đó, lại còn sinh con, trượng phu là một thợ săn có tiếng, nghe nói rất yêu thương nàng. Hạng Thiếu Long ngẩn người ra một lúc rồi cũng thấy thoải mái trong lòng, nhớ lại lúc chia tay, Mỹ Tàm Nương đã quyết không rời khỏi cái nơi bình lặng ấy. Thế cũng tốt. Ít ra nàng cũng có nhà để quay về. Kinh Tuấn tiến đến sát A Ó Phương, hỏi nhỏ, có thư Triệu Chi gửi cho tại hạ không? Áng Dực vội hỏi, trong thư ngươi có thể tiết lộ chuyện chúng ta sẽ quay về Hàm Án không? Kinh Tuấn giật mình, tương nhiên là không, Tiểu Tuấn sao không biết nặng nhẹ cho được. A Ó Phương móc ra một bức thư, nhét vào tay ý ỉa, cười nói, xem ra Triệu Chi cũng có ý với ngươi đấy. Kinh Tuấn reo lớn rồi lộn nhào ba vòng, chạy mất, ai nấy cũng lắc đầu cười. A Ó Phương thấy Hạng Thiếu Long nghe tin Mỹ Tảm Nương xong thì vẫn bình tĩnh như thường nên cũng yên tâm, nói tiếp, người đến đại lương của chúng ta đã truyền tin về, nghe nói kỷ tài nữ đã đến nước Sở. Hạng Thiếu Long giật mình, không xong. Nàng nhất định đến Hàm An tìm ta. Ai nấy cũng hiểu ý gã, Kỷ Yên Nhiên đương nhiên không thể trực tiếp đến nước Triệu tìm gã, chỉ có một cách là đến nước Sở, sau đó mượn đường từ nước Tề đến Hàm An. Thời cổ thông tin bất tiện, chuyện ở Hàm An e rằng lúc này Kỷ Yên Nhiên vẫn chưa biết. Hạng Thiếu Long rất lo lắng, quyết định, chúng ta lập tức đến Hàm Ản. A Ó Phương nói, ít ra đến ngày mốt mới được, người Tần vừa đưa ra một người đến giành chức thái tử thái phó, định thời gian là trưa ngày kia sẽ tỉ võ, những kẻ có chút ít thân phận đều được đến xem. Ô Chắc nói, người ấy là ai? A Ó Phương trả lời, hình như tên gọi Vương Tiễn. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, trong lòng thầm nghĩ sao khéo như thế. Hạng Thiếu Long ngồi trầm tư bên cạnh một ngọn thác nhỏ cách biệt viện không xa. Trong thời đại chiến quốc này, đây quả thật đâu cũng là đào nguyên tiên cảnh, nhìn trước mặt là một cảnh hiếm thấy, các ngọn đồi nhỏ trong cốc trùng trùng bày ra trước mắt, các tảng đá kỳ dị, là nước trong xanh len lỏi ở giữa, nước từ trên cao đổ xuống, mặt nước lay động khiến cho những tảng đá phía dưới cũng biến hình, dưới ánh mặt trời muôn sắc giao hòa, khiến cho người ta xem mãi mà không chán. Gã ngồi bên một hồ nước, lắng nghe tiếng thác đổ, nhìn bụi trúc phía bên bờ xả xuống nước, xinh đẹp vô ngần, những mầm sống đầu mùa xuân là những cảnh tượng tốt tươi, bất giác trong lòng cảm thấy rộn ràng. Nhưng khi nghĩ về chuyện tỷ võ vào ngày tới, lại lo lắng vô cùng. Dù bên nào thắng cũng e rằng sẽ có vấn đề xảy ra. Vấn đề là gã có thể thay đổi được lịch sử hay không? Nếu đáp án là không, thì gã chẳng cần để ý gì cả, mỉm cười mà quay về trốn rừng núi, sống đến hết đời bên bọn thê thiếp mà Tiểu Bàn vẫn có thể trở thành vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, nhưng gã không chắc chắn lắm. Nếu gã thắng được Vương Tiễn, đối phương ngày sau có thể trở thành vị công thần chủ yếu giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước hay không? Ý hề u đó khiến gã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng gã không thể bại được, nếu không Ô Gia trong tương lai sẽ có những tổn hại rất lớn, đối với Tiểu Bàn là một sự đả kích nghiêm trọng, thậm chí chuyến đi Hàm Ản của gã cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hai ngày sau gã rời tiểu cốc đẹp đẽ ấy quay về Hàm Dương. Ngoài ra Kinh Tuấn, Áng Dực và Ô Trác đều ở lại để tiếp tục huấn luyện tinh binh. Vừa về đến Ô Phủ, Ô Ứng Nguyên đã đến tìm hắn, thần sắc trầm trọng nói, Ô Tiên đã điều tra Vương Tiễn, nghe nói người này không những kiếm thuật đứng đầu nước Tần. Lợi hại nhất vẫn là thuật xạ kỳ, có thể bắn liền một phát 3 mũi tên, lại dùng cung sắt dây đồng, trong vòng 500 bước, khó mà tránh được. Nhớ lại tài bắn tên của Liên Tấn, có lẽ cũng chẳng bằng người này. Hạng Thiếu Long bất đồ nổi da gà, hỏi, người này tuổi bao nhiêu? Ô Ứng Nguyên rõ ràng lo lắng cho y kìa, chép miệng than, hôm nay mới khoảng 20, nghe nói dáng vẻ trông giống thư sinh, nhìn bề ngoài không ai nghĩ y kìa lợi hại như thế. Rồi trầm giọng nói, Ô Tiên đã điều tra được bọn Dương Tuyển Quân và Vương Hột đã sớm chọn Y Y đến đấu võ với con, kéo dài 10 ngày như vậy là để Y Y lợi dụng khoảng thời gian này để tăng cường tập luyện. những kẻ này không có lòng tốt, biết được con và bọn thê thiếp lâu ngày gặp lại, tất sẽ tốn nhiều thời gian cho chăn gối, quả thật bọn họ đã đoán đúng. Lã tướng ra giờ đây rất lo lắng. Hạng Thiếu Long nhớ lại chuyện những ngày vừa rồi, đồng thời cũng nghĩ mình đã hơi khinh địch. Ô Ứng Nguyên vô vai gã nói, cố gắng dưỡng tinh thần, ta sẽ giải thích cho bọn Phương Nhi nghe. Hạng Thiếu Long quay về Ẩn Long Cư, bỏ hết mọi thứ, trốn vào trong tinh thất, ngồi đả tọa, trong chốc lát đã quên đi mọi thứ, tinh thần đi vào cảnh giới của thiền. Tiếng gõ cửa làm Hạng Thiếu Long giật mình tỉnh dậy. Hạng Thiếu Long vội vàng ra mở cửa, ô ai nhờ Phương đang hoảng hốt, run giọng nói, Tiểu Tuấn đã bị người ta đánh, lại còn bị đánh rất nặng nữa. Hạng Thiếu Long giật mình, ra gian nhà chính, ô Ứng Nguyên và ả o Phương đều có mặt, lại còn có hai phủ y của ô phủ đang cầm máu và băng bó cho Kinh Tuấn. Hạng Thiếu Long đến bên Kinh Tuấn, kêu mọi người lui ra rồi quan sát tỉ mỉ thương thế của y. Trên người y có 7-8 vết kiếm, nặng nhất là vết thương ở sườn trái, suýt nữa đâm vào tim, những vết thương kia cũng đáng sợ, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, nhưng trong đó cũng có hai nhát sâu đến thấu xương, thịt tách ra, trông rất ghê sợ. Kinh Tuấn vì mất máu quá nhiều nên rơi vào trạng thái nửa hôn mê, chỉ thấy trên khuôn mặt lộ vẻ đau đớn. Hạng Thiếu Long tuy đau lòng, nhưng cũng biết y không ảnh hưởng đến tính mạng, lùi về giữa Ô Ứng Nguyên và ả o Phương hỏi, ai làm? Ô Ứng Nguyên nói, á thông báo cho đồ tiên, bọn họ sẽ sai người đi điều tra, may mà tên tiểu tử này người khỏe mạnh, bị thương nặng như thế mà vẫn có thể chạy về đến đây mới ngã xuống, xem ra y cũng có bản sự lắm. Ả o Phương nói, bọn này rõ ràng muốn lấy mạng y. Có tiếng tên giữ cửa vang lên, Lã tướng quốc gia đáo. Mọi người không ngờ Lã Bất Vi lại thân hành đến thăm hỏi, đều quay ra nghênh tiếp. Hơn 10 cao thủ đi theo Lã Bất Vi, y sải bước đến, trước tiên xem thương thế của Kinh Tuấn rồi mới đến nói chuyện với ba người, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Y chắc hẳn là quỷ kế của bọn Dương Tuyên Quân, muốn giết chết Tiểu Tuấn để đả kích tinh thần Thiếu Long đừng mắc lừa. Hạng Thiếu Long bình tĩnh nói, bọn chúng rõ ràng đánh giá quá thấp bản lĩnh trốn chạy của Tiểu Tuấn. Chỉ cần Tiểu Tuấn tỉnh dậy thì biết ai hạ thủ. Lã Bất Vi nói, dù ai hạ thủ, tất cả mọi chuyện đều phải chờ sau cuộc chiến với Vương Tiễn ngày mai mới tính sổ. Chỉ cần Thiếu Long đoạt được chức thái phó, bổ tướng sẽ toàn lực giúp Thiếu Long đòi món nợ máu này cho Tiểu Tuấn, để cho tất cả mọi người biết Lã Bất Vi này chẳng phải dễ ức hiếp. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy mâu thuẫn, gã không muốn có quan hệ chặt chẽ với Lã Bất Vi như vậy, nhưng xem ra tình thế lúc này, gã sớm muộn cũng trở thành kẻ đồng đảng với Lã Bất Vi. Y vẫn chưa là vấn đề, đáng lo nhất là khi đã nảy sinh tình cảm thì sau này lại càng khó xử hơn. Kinh Tuấn rên nhẹ, tỉnh dậy. Mọi người vây quanh. Kinh Tuấn chỉ nhìn thấy Hạng Thiếu Long, phẫn nộ kêu, đại ca. Bọn chúng thật tác độc. Hạng Thiếu Long đặt tay lên vai ga nói, nằm im. Lã Bất Vi trầm giọng nói, ai đã làm? Kinh Tuấn bình tĩnh lại, nghiến răng cố nén chịu cơn đau, nói, bọn chúng hơn 20 người, Tiểu Tuấn nhận ra một đứa tên mặt thẻo Quốc Hưng. Lã Bất Vi sai người đưa gã ra nhà sau dưỡng thương, hai mắt quát lên, nói, tên Quốc Hưng này rất có tiếng tại Hàm Dương, là một trong ba đại giáo đầu của vị nam võ sĩ hành quán, quán chủ Khêu Nhật Thăng có quan hệ mật thiết với bọn tướng lĩnh, trước giờ không coi người của ta ra gì, Thiếu Long sớm muộn gì cũng phải khiêu chiến với bọn chúng, ta muốn người Tần biết đắc tội với Lã Bất Vi này sẽ tuyệt không yên thân. Thiếu Long cần bao nhiêu người? Hãy cứ nói ra. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, vậy là Y đã xem mình là một tay đánh thuê. Miệng nói, chuyện nhỏ nhặt này, tại hạ đủ sức lo liệu. Lã Bất Vi vui mừng nói, có Thiếu Long, thanh thế của chúng ta không giống như trước nữa, bọn Dương Tuyển Quân nếu không sợ Thiếu Long thì không dùng hạ sách này. Ngừng một lát rồi nói tiếp, ngày mai bổn tướng sẽ đến đây hội họp cùng các vị, cùng nhau vào cùng, bổn tướng tin Thiếu Long không làm cho ta thất vọng. Hạng Thiếu Long giật mình, nháy mắt với Ô Ứng Nguyên và ả o Phương, nói, ế Thiếu Long đưa tướng quốc ra cửa. Ô, ả o hai người hiểu ý, để gã một mình ra cửa lên xe. Lã Bất Vi là người tinh minh, hạ giọng nói, Thiếu Long có lời gì muốn nói? Hạng Thiếu Long chỉ mỉm cười không nói, đến bên cỗ xe mới nói, 10 ngày nay không lúc nào Thiếu Long không nghĩ cho thừa tướng, thấy rằng cứ kình chống với thế lực bản địa nước Tần là hạ sách, nói không chừng sớm muộn cũng lưỡng bại câu thương. Lã Bất Vi than rằng, chuyện dĩ hòa vi quý, ta cũng đã nghĩ đến, nhưng chỉ ngặt rằng bọn họ chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, trước giờ không thuận với người ngoài, ai tin được ta có thành ý tận tâm tận lực cho nước Tần. Hạng Thiếu Long ung dung nói, bọn họ đã vì lợi mà cấu kết với nhau, chúng ta cũng lấy lợi mà chia rẽ bọn chúng, như Dương Tuyển Quân và bọn vị nam võ sĩ hành quán, chúng ta có thể dùng thủ đoạn vô tình để chia rẽ bọn chúng. Nhưng hạng người như Vương Hột không phải là người chỉ vì lợi ích, phải dùng ân nghĩa để lôi kéo ý nghĩa về phía chúng ta. Lã Bất Vi lộ vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn Hạng Thiếu Long rồi gật đầu nói, Thiếu Long hình như đã có diệu kế, hay mau nói ra. Hạng Thiếu Long nói sơ qua kế hoạch của mình. Lã Bất Vi nghe xong nói, nếu làm được thì đương nhiên không còn gì bằng, chỉ e rằng không cẩn thận, ngược lại mọi chuyện vỡ lở phải trả giá bằng tính mạng. Hạng Thiếu Long bình thản nói, ơn đức của thừa tướng đối với Ô Gia nặng như núi, tiểu nhân mạo hiểm có xá gì đâu. Lã Bất Vi cười ha ha, đặt tay lên vai Hạng Thiếu Long lắc mạnh rồi vui mừng bước đi. Hạng Thiếu Long biết đã giành được sự tin cậy tuyệt đối của Lã Bất Vi nên quay về xem Kinh Tuấn. Chương 59, tỷ võ trốn hoàng cung. Trong sân đại hiệu trường bên cạnh điện chính cung Hàm Dương, rất nhiều người tập trung, đều nóng lòng chờ đợi được xem một cuộc tỷ võ sắp xảy ra. Một bên là một vị tướng quân dũng mãnh vô địch có tiếng nhất nước Tần. Một bên là kiếm khách tuyệt thế danh tiếng vang lừng, chiến tích đầy mình đến từ nước Triệu. Ai cũng đều mong có thể nhìn thấy hai kẻ này tranh thắng bại như thế nào. Dưới ánh nắng, bên dựa vào điện chính đã đặt ba đài cao, đã sắp xếp sẵn ghế, ở giữa là chỗ của Trang Tương Vương và Thái tử cùng Hậu Phi. Ở bên trái là các tướng lĩnh và đại thần mà kẻ đứng đầu là Dương Tuyển Quân và Vương Hột. À y bên phải ngoài Lã Bất Vi, Mông Ngao và những đại thân khách khanh thân tín của Lã Bất Vi cũng đến. Lý Tư cũng trong số đó, y không có tư cách để ngồi vào chiếu, nhưng vì quan tâm đến Hạng Thiếu Long nên cố đốn ba tấc lưỡi để tìm cho mình một chỗ ngồi. Những người có địa vị thấp hơn chỉ có thể đứng xung quanh đại hiệu trường. Những binh lính mặc khôi giáp, dáng to cao hơn người sáu nước đứng giữ ở xung quanh bậc tam cấp lên điện chính và ba khán đài, trường mâu sáng chói dưới ánh mặt trời càng tăng thêm không khí trang nghiêm. Lúc này bọn Lã Bất Vi và Hạng Thiếu Long cũng đến, sau khi xuống xe thì đi về phía đài bên phải, nhất thời có tiếng rì rầm, bàn tán. Lã Bất Vi hít một hơi, ghé thai Hạng Thiếu Long nói, người Tần háo võ, rất coi trọng anh hùng, cuộc chiến này chỉ thắng chứ không được bại. Hạng Thiếu Long đã sớm tập luyện hít thở theo kiểu trong Mặc Thị kiếm pháp đã dạy, lúc này tinh thần rất sung mãn, tự tin nói, xin thừa tướng yên tâm. Lã Bất Vi nói, tên mặc kiếm phục màu đen ở khán đài bên trái kia chính là Khêu Nhật Thăng. Đừng quên bộ dạng của y. Lời nói đầy vẻ thù hận. Hạng Thiếu Long nhìn sang, chỉ thấy gần 100 người trên đài đều nhìn vào gã, vội vàng mỉm cười chào, đồng thời liếc nhìn Khêu Nhật Thăng. Lã Bất Vi dẫn gã lên đài, giới thiệu với mọi người rồi ngồi xuống, hỏi Đồ Tiên đang ngồi phía sau, Vương Tiễn đến chưa? Đồ Tiên đáp, lẽ ra đã đến, nhưng không biết đang ở đâu. Có tiếng tủ và vang lên. Trang Tương Vương người mặc long bào dẫn theo tiểu bàn, Chu Cơ, Tú Lệ Phu Nhân. Hoàng tử Thành Kiều cùng bọn phi tần từ trong điện bước ra đi về phía khán đài dưới sự hộ vệ của bọn cấm vệ. Tất cả quân sĩ đều đứng thẳng đón chào, bọn người ở các đài khác đều quỳ xuống nghênh đón, nhất thời toàn trường im phăng phắc. Hạng Thiếu Long khen thầm trong bụng, chỉ thấy tình huống này cũng đủ biết uy nghiêm của Tần Vương và sự phục tùng của người Tần cùng với sự tôn trọng kỷ luật của họ. Cho đến khi Trang Tương Vương cùng bọn hoàng tử, phi tần ngồi xong, tên nội thị cận thân tuyên bố mọi người bình thân quay về chỗ ngồi, nhưng ai cũng im lặng không nói. Đợi Trang Tương Vương tuyên bố. Thiếu Long ở đâu? Nội thị cao giọng hỏi. Hạng Thiếu Long vội vàng đứng dậy, thuận tay cởi áo ngoài, hành lễ với Tần Vương. Trang Tương Vương vui vẻ nhìn Hạng Thiếu Long, gật đầu tỏ ý khen ngợi. Y dì lâu ngày sống ở nước ngoài, về cơ bản cũng có thể xem là người ngoài, cho nên có thiện cảm đặc biệt với kiếm thủ trẻ tuổi đến từ nước Triệu, lại giải cứu được thê tử của Y dì đem về đây. Nội thị lại hô, khí tướng Vương Tiễn ở đâu? Tiếng nói vừa dứt, tiếng vó ngựa vang lên. Chỉ thấy một thất ngựa từ cung môn lao vào như cơn gió. Ảm đông reo vang, vội vàng nhường đường, thất ngựa ấy chạy vào giữa quảng trường. Nếu nói về thanh thế, Hạng Thiếu Long rõ ràng kém xa một bậc. Thuật cưỡi ngựa của Vương Tiễn thật ghê gớm, chỉ một đoạn đường ngắn như thế, đã thực hiện những tư thế khó như chồm người về phía trước, nghiêng người qua một bên, khi sắp dừng lại thì lăn người xuống bụng ngựa rồi phóng lên lưng ngựa từ phía bên kia, sau đó mới nhảy xuống ngựa quỳ xuống đất kêu lớn, mặt tướng Vương Tiễn khấu kiến đại vương. Mọi người đều reo vang ầm trời, càng tăng thêm cao trào. Bọn người Lã Bất Vi, bao gồm cả Ô Ứng Nguyên và Ả Ó Phương thấy Y Lìa biển diễn kỹ thuật như vậy, lòng tin đều dao động, càng không cần nói những người chưa biết kỹ Hạng Thiếu Long như bọn Lã Bất Vi. Trang Tương Vương lộ vẻ ngạc nhiên, gật đầu lia lịa. Chu Cơ vì có thiện cảm đặc biệt với Hạng Thiếu Long, lúc ấy căng thẳng đến nỗi nắm tay tiểu bản, mới phát giác lòng bàn tay tiểu bản cũng tuôn đầy mồ hôi. Bọn Dương Thuyền Quân ai nấy đều vui mừng. Y như rằng Hạng Thiếu Long chắc chắn sẽ bại dưới tay Vương Tiễn. Vương Tiễn đứng dậy, nhìn về phía Hạng Thiếu Long vừa lúc Hạng Thiếu Long nở nụ cười chào Vương Tiễn. Cả hai bên đều ngạc nhiên, đều lấy làm lạ vì phong độ của đối phương. Tên Vương Tiễn này quả thật có dáng vẻ thư sinh như lời Ô Ứng Nguyên nói, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để nói về Y. Y ít nhất cao hơn Hạng Thiếu Long nửa thốn, người mặc chiến phục màu đen có viền đỏ, có đeo một miếng bối tâm, vai rộng lưng nở, dáng người và mỡ. Đem lại cho người ta cảm giác hiên ngang. Mũi cao mắt sâu, đầu tóc được búi lại bằng một sợi dây đỏ, hai đầu thả xuống sau cổ, trông rất uy phong. Hạng Thiếu Long thầm khen trong lòng, mỉm cười thi lễ, thầm nghĩ có một nhân tài như thế này, chả trách tiểu bản sau này sẽ thống nhất Giang Sơn. Vương Tiễn chỉ thấy Hạng Thiếu Long dáng vẻ thân thiện, nên cũng thi lễ đáp lại, nhưng trong ánh mắt vẫn đầy địch. Lúc này tên nội thị trên đài chính đang tuyên đọc mục đích và tác dụng của cuộc tỷ võ này, trong đó đương nhiên không thiếu sự khích lệ đối với quần thần, nhấn mạnh sự quan trọng phải giữ tinh thần thượng võ. Cuối cùng, tên nội thị hô lớn, lần này tỷ võ chia thành hai hiệp, trước tiên tỷ xạ kỳ, sau so kiếm thuật. Hạng Thiếu Long than thầm, bản thân tuy gần đây rất tiến bộ về mặt xạ kỳ nhưng so với Vương Tiễn thì dù có về nhà luyện mấy năm cũng chưa xong. Vương Tiễn cao giọng nhận lệnh, Hạng Thiếu Long cũng đành bắt trước ý để trả lời. Vương Tiễn nhảy vút lên lưng ngựa bằng tư thế đẹp đẽ, do ngựa về phía đám đông, ở một góc rồi mới quay ngựa hai tên quân sĩ đã mang sẵn bia tên đặt giữa quảng trường. Lúc này Lã Bất Vi sai người dắt con Tật Phong đến, Hạng Thiếu Long ung dung mỉm cười, dậm mạnh hai chân từ sau đuôi nhảy phốc lên lưng, kẹp lấy bụng ngựa, chạy một vòng rồi đến một góc của hiệu trường, cũng nhận được không ít lời hoan hô. Vương Tiễn rút bộ thiết cung từ trên yên ngựa, hướng về phía bia tên, nhất thời lại được khen ngợi. Hạng Thiếu Long biết y rìa tự tin, chuẩn bị biểu diễn bắn tên, lấy lại tinh thần, nói với Vương Tiễn, bia chết không bằng bia sống, hay là Vương huynh hay bắn tại hạ ba mũi tên, tại hạ đảm bảo không dùng thuẫn bài gạt đỡ. Toàn trường nhất thời im lặng, song tất cả mọi ánh mắt đều có vẻ nghi ngờ, hình như đang nghĩ kẻ này chắc đang tìm đến cái chết. Hạng Thiếu Long thì có nỗi khổ chỉ mình biết, tha thất bại thì hãy mạo hiểm một phen, dựa vào kiếm thuật và thân thủ để ứng phó với xạ kỳ của đối phương, nếu có thể thành công thì cũng qua được cải này. Vương Tiễn rõ ràng không phải là hạng muốn chiếm phần hơn của kẻ khác, trầm giọng quát lớn, cung tên vô tình, hạng huynh chắc cũng biết rõ. Hạng Thiếu Long nói vọng về phía Trang Tương Vương, xin đại vương chấp nhận. Trang Tương Vương do dự một lúc rồi mới phất tay ra hiệu chấp nhận. Toàn trường 2.000 người đều nín thở, chờ đợi cảnh tượng đáng sợ sắp xảy ra. Vương Tiễn một tay nâng cung, tay kia rút từ sau lưng ra 4 mũi tên dài, kẹp giữa 5 ngón tay, tư thế rất thuần thục, khiến người ta đều cảm thấy y hãy muốn bắn 3 mũi tên thì dễ như hít thở vậy. Hạng Thiếu Long trong lòng thầm kêu cha mẹ, thì ra người này trước giờ vẫn giấu kỹ khiến cho người ngoài tưởng rằng y chỉ bắn 3 mũi tên, giờ đây y hãy mới phô ra bản lĩnh thật sự của mình. Im lặng. Vương Tiễn cười lớn nói, tây thiết cung thiết tiễn của mạt tướng có thể xuyên qua bất cứ thuẫn bài nào, hạng huynh dù dùng thuẫn bài thì cũng thế thôi, hãy cẩn thận. Nói rồi kẹp bụng ngựa, con chiến mã tung vó về phía trước. Hạng Thiếu Long ngửa mặt cười lớn, vỗ ngựa xông lên, chọn nơi gần sát với Trang Tương Vương, lợi dụng y không dám bắn thẳng sợ nhầm Trang Tương Vương để làm nhột nhuệ khí của y. Hai thất ngựa đến sát nhau rồi đổi vị trí. Vương Tiễn vẫn ngồi trên lưng ngựa, nhất thời không quay người lại. Hạng Thiếu Long tinh thần đi vào cảnh giới yên tĩnh của Mặc gia, trời đất nhất thời hoàn toàn như dừng lại, ngoài Vương Tiễn, mọi thứ đều như biến mất. Đồng thời thúc ngựa phóng về phía Vương Tiễn. Chỉ cần tới sát Vương Tiễn tránh được 4 mũi tên thì cuộc thi xạ kỳ này có thể đã thành công. Hai thất ngựa tiến sát lại với nhau, từ cự ly 1.000 bước đến còn 700 bước. Vút vút, Vương Tiễn kéo dây cung, không biết làm thế nào mà một mũi tên đã bung ra khỏi cung. Hạng Thiếu Long chưa từng thấy mũi tên nào nhanh như thế, cơ hồ như vừa rời dây cung đã đến trước mặt. May mà phản ứng của gã nhanh hơn người bình thường gấp 10 lần, quát lớn một tiếng, rút thanh huyết lãng sau lưng ra, chém xéo xuống đầu mũi tên. Toàn trường không luận địch ta, nhất thể ổ lên khen hay. Hạng Thiếu Long thúc ngựa, rút kiếm, chém xuống, mấy động tác ấy liền một mạch như nước chảy mây bay, góc độ thời gian đều chính xác, động tác rất đẹp đẽ, khiến cho người xem đều cảm thấy chấn động, reo hò khen ngợi. Y hề u này cũng có thể thấy được tính thẳng thắn chân thành của người Tần. Ken một tiếng, mũi thiết tiễn rơi xuống đất. Vương Tiễn khen hay một tiếng, đột nhiên biến mất, té ra là nấp dưới bụng ngựa. Hạng Thiếu Long trong lòng ngạc nhiên, vừa rồi lực đạo của đối phương rất ghê hồn, khiến cho cả cánh tay phải của gã tê dần, suýt tí nữa thanh huyết lãng văng xuống, lúc này không thấy Vương Tiễn, có nghĩa là y phát tiễn như thế nào cũng không biết, làm sao không hoảng sợ cho được. Toàn trường im lặng đến nỗi có thể nghe tiếng rơi của cây kim, tiếng thở cũng như ngừng lại, chỉ có tiếng vó ngựa. Hai bên từ 700 bước tiến đến còn hơn 500 bước. Không nghe thấy tiếng dây cung bông, với góc độ của Hạng Thiếu Long, hai mũi tên đồng thời có thể bắn ra từ phía bụng ngựa xuyên về phía bên phải, một là vào tim của gã, mũi khác là vào đùi. Hạng Thiếu Long biết từ đây tiến gần thêm 200 bước nữa, lại thêm cánh tay đã tê dần vẫn chưa hồi phục, tuyệt đối không thể dùng lực để gạt mũi tên của đối phương nữa, trong lòng lóe lên một ý, dùng đốc kiếm chặn ngay mũi tên lại. Đồng thời dựa vào bản năng và trực giác tung ra một cú đá nhanh như điện chớp để đón mũi tên bay tới. Mọi người chưa kịp lo cho gã thì ken một tiếng, đốc kiếm đã chặn đứng mũi tên, mũi chân đau đớn, mũi tên đến chân thì chạch ra, bay xẹt qua người Hạng Thiếu Long, đến nơi cao nhất thì rơi xuống. Lúc này hai thất ngựa đã cách nhau chỉ còn 300 bước. Hạng Thiếu Long cảm thấy bất ổn, thì ra mũi tên cuối cùng được bắn ra từ đầu ngựa, góc độ rất hiểm, trừ phi lăn xuống ngựa, căn không thì đừng hòng né tránh, nhưng lúc này không kịp nữa. Hạng Thiếu Long cánh tay lúc này đau đến nỗi không đưa lên được, khó có thể cầm thanh huyết lãng lên nữa, quát lớn một tiếng, tay trái rút thanh một kiếm bên hông ngựa, cố gắng đỡ mũi tên cuối cùng của đối phương. Trong một tiếng, mũi tên bị gạt bay ngang ra. Toàn trường reo lên như sấm dậy, ngay cả Vương Tiễn cũng không khỏi kêu lên hay, treo cây thiết cùng trên lưng ngựa, rút bội kiếm xông về phía Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long không dám sơ suất, đút thanh huyết lãng vào vỏ, tay trái cầm thanh một kiếm cũng vỗ ngựa xông lên. Hai người lướt qua nhau, tiếng hai thanh kiếm chạm nhau vang lên. Hạng Thiếu Long thấy lực của đối phương không kém mình, lòng rúng động, cố ý chạy đến cuối hiệu trường rồi mới quay lại, để tranh thủ thời gian cho cánh tay phải hồi phục lực đạo. Kẻ bàng quan lúc đó đều há hốc mồm. Vương Tiễn giơ cao trường kiếm thúc ngựa xông đến. Hạng Thiếu Long chuyển thanh một kiếm sang tay phải, hít sâu một hơi, cũng xông về phía đối thủ. Hai thất ngựa đến gần nhau, chỉ còn khoảng 50 bước, Hạng Thiếu Long thúc ngựa phóng nhanh như tên, đến phía trước ngựa Vương Tiễn. Hạng Thiếu Long sử ra toàn phong thức lấy công làm thủ, thanh một kiếm chém lên nửa vòng rồi chém ngược lại một vòng, lực đạo rất mạnh, một kiếm chém quét ra. Vương Tiễn vì đối phương thúc ngựa quá nhanh, nên phán đoán sai sót, vốn tưởng kế hoạch dựa vào kỹ thuật để thủ thắng nhất thời bị phá vỡ, lại bị quái chiêu của đối phương làm cho lung túng, khi kiếm phong tạt đến mặt thì mới miễn cưỡng đưa kiếm đỡ ra. Hạng Thiếu Long dùng chiêu này là vì sợ kỹ thuật của Y Y, nếu Y Y biết rõ tốc độ của con tật phong và đường kiếm của mình, đánh lâu tất sẽ bại. Ô y với Vương Tiễn mà nói trên lưng ngựa còn linh hoạt hơn dưới lưng ngựa. Ken một tiếng, Vương Tiễn cả người lẫn kiếm suýt nữa bị rơi xuống ngựa, cũng vì kiếm này của Hạng Thiếu Long mượn nguyên lý tự nhiên mà tăng thêm lực đạo, lại thêm bởi vì trọng lượng của thanh mục kiếm nên mới có hiệu quả bất ngờ như thế này. Vương Tiễn ngửa người sát trên lưng ngựa, đề phòng Hạng Thiếu Long tấn công tới. Thanh mục kiếm trên tay phải của Hạng Thiếu Long múa tít, đồng thời nhân lúc hai ngựa tiến sát lại nhau, tung chân đá vào đùi Vương Tiễn hai cước. Nhưng vì ánh mắt của mọi người đều tập trung lên cây mục kiếm của gã, lại thêm thân ngựa đã che thị tuyến của tất cả, cho nên ngoài hai người, chẳng có người thứ ba biết được, Vương Tiễn đương nhiên biết cú đá này của gã vẫn còn lưu tình. Hạng Thiếu Long biết thời cơ đã đến, hơ thanh mục kiếm về phía Lã Bất Vi đang ngồi trên đài, làm ám hiệu đã định. Lúc này hai ngựa hoàn toàn thay đổi vị trí, cách xa nhau. Vương Tiễn mặt mũi tiêu nhịu, gã là một đấng anh hùng hào kiệt, thua thì nhận thua, đang định ném kiếm nhận thua, Lã Bất Vi đứng phát dậy. Cao giọng quát, ngừng tay. Mọi người ngạc nhiên nhìn Y Y. Lã Bất Vi bước ra khỏi chỗ ngồi, đến trước đài chính, quỳ xuống bẩm với Trang Tương Vương, Hạng Thiếu Long, Vương Tiễn hai người này dù kiếm thuật hay kỹ thuật đều ngang sức nhau, hạ thần không muốn thấy bọn họ tổn thương, mong đại vương phán bất phân thắng bại, hai người đồng thời được phong thái tử thái phó, đảm nhi êm trọng trách dạy dỗ thái tử. Bọn Dương Tuyển quân đều lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ Lã Bất Vi lại rộng lượng như thế, tuy bọn họ không thấy Hạng Thiếu Long đã tung hai cước vào đùi Vương Tiễn. Nhưng vừa lúc nãy Vương Tiễn đã bị chém suýt tí nữa rơi xuống lưng ngựa, ai ai cũng thấy, đều biết Y Y đã lọt xuống thế hạ phong. Trang Tương Vương hơi gật đầu, hướng về phía Hạng Thiếu Long nói, Hạng Khanh gia, ý Hạng Khanh gia thế nào, có chấp nhận dừng ở đây không? Y Y nói như thế, tự nhiên đã thấy được cơ hội thắng của Hạng Thiếu Long rất lớn. Chỉ cần là người sáng mắt đều có thể thấy được vẻ mặt của Vương Tiễn, đều lấy làm tiếc cho Y Y. Hạng Thiếu Long tra kiếm vào bao, cung kính nói, Vương tướng quân xạ kỳ trùng đời, kiếm thuật siêu quần. Hạ thần rất khâm phục, lời của Lã tướng quốc như nước cam lồ tưới vào đất hạ, hạ thần nguyện dừng ở đây. Trang Tương Vương ha ha cười lớn, đứng dậy tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Hạng Thiếu Long, Vương Tiễn đều được thăng thái tử thái phó, không phân cao thấp, cùng dạy thái tử. Mọi người reo ầm lên. Người cảm kích nhất là Vương Tiễn, chức thái tử thái phó đối với Y Y rất hệ trọng, nếu không, dù có tài cũng khó thi triển. Người vui vẻ nhất vẫn là Lã Bất Vi. Hạng Thiếu Long đã xúi Y Y có hành động đẹp như vậy khiến mọi người đều khen ngợi Y Y, đó là cảm giác ngọt ngào mà chưa bao giờ Y Y nếm được. Chu Cơ nắm chặt tay Tiểu Bàn, ghé sát bên tai Y Y nói, nước cam lổ tưới trên đất hạ, nguyện dừng ở đây, trên đời này có ai nói hay hơn sư phụ của con. Tiểu Bàn nhìn người thân duy nhất ấy, gật đầu. Tiếng reo hò chưa dứt, Hạng Thiếu Long và Vương Tiễn đến trước đài chính, xuống ngựa tạ ơn. Khi toàn trường quỳ xuống đưa Trang Tương Vương đi, Vương Tiễn hạ giọng nói, xin đa tạ. Hạng Thiếu Long cũng hạ giọng trả lời, y là bí mật giữa chúng ta, Vương huynh phải mời tại hạ uống một bữa rượu mới xong. Vương Tiễn lo lắng câu chuyện này gã đã rêu rao, cảm kích đến nỗi trả lời liên hồi. Lúc này Vương công đại thần đều xuống đài, tranh nhau đến chúc mừng cho hai người. Hạng Thiếu Long nhân cơ hội này đến trước Vương Hột, chân thành tỏ ý đa tạ vì y đã cho mình cơ hội này khiến Vương Hột cũng cảm thấy hãnh diện lắm, giống như Hạng Thiếu Long do chính tay y nâng đỡ. Lã Bất Vi đã sớm hẹn với gã, không trách gã làm thân với Vương Hột. lại còn chúc mừng cho Vương Tiễn để tranh thủ lòng người. Trang Tương Vương thấy kết quả toàn vẹn như vậy nên mặt rồng hớn hở. Ngoại trừ Dương Tuyền Quân và mấy kẻ ngoan cố vì chuyện không đánh bại Hạng Thiếu Long mà mặt mày ủ rột, mọi người lại được chính mắt xem cuộc tỷ võ kinh thiên động địa này, ai nấy đều vui mừng. Chương 60, khéo kết kỳ duyên. Em ấy Lã Bất Vi tổ chức một buổi tiệc tại tướng quốc phủ, người được mời chỉ có Hạng Thiếu Long, Ô Ứng Nguyên và Mông Ngao. Về phía tướng quốc phủ, ngoại trừ Lã Bất Vi, chỉ có Đồ Tiên và vài khách khanh có địa vị, Lý Tư vẫn chưa đủ tư cách tham gia buổi yến tiệc này. Trong buổi tiệc, Lã Bất Vi vui mừng cạn chén liên tục cùng Hạng Thiếu Long. Mông Ngao được tận mắt thấy kiếm pháp tuyệt thế và hào khí coi nhẹ cái chết của Hạng Thiếu Long, nên đã nhìn gã bằng cặp mắt khác. Ô Ứng Nguyên thấy Ái Tế lập được đại công, lòng hoa càng nở rộ. Rượu được vài tuần, vũ cơ cũng mua xong. Lã Bất Vi cười ha ha, nói với Hạng Thiếu Long, bổn tướng gần đây được người Tề tặng cho ba ả ca cơ, đều là những mỹ nữ tuyệt sắc cầm kỳ vũ khúc đều tinh thông, mỹ nữ sánh cùng anh hùng, bổn tướng sẽ tặng cho Thiếu Long, Ô Tiên Sinh và Mông Tướng Quân, xin đừng từ chối. Ô Ứng Nguyên và Mông Ngao thầm nghĩ Lã Bất Vi tặng người đẹp chắc sẽ còn sai bảo gì đây, cả mừng đáp tạ. Hạng Thiếu Long tự thấy mình ứng phó chưa xong với đám thê thiếp trong nhà, lại không bắt chước được thói coi nữ nhân là công cụ hoặc trang sức của người thời cổ nên vội vàng từ chối, ý tốt của tướng gia, Thiếu Long xin nhận, chuyến đi hàm ản như tên đã căng trên dây, chỉ đợi thời là sẽ phóng, Thiếu Long không muốn phân tâm vì sắc đẹp, mong tướng gia lượng thứ. Lã Bất Vi thấy gã không ham sắc đẹp, trong lòng lại càng kính trọng hơn, lại thêm đối phương không vì công lao mà kiêu ngạo, cười nói, vậy hãy để Ô Tiên Sinh tạm thời giữ lấy, đợi Thiếu Long bắt Triệu Mục về rồi hãy chọn giấc mộng đẹp mọi người đều nào, chê Ô Ứng Nguyên. E rằng y sẽ nhịn không nổi mà giữ làm của riêng, không khí rất vui vẻ. Hạng Thiếu Long thấy từ chối không được nên đành cười gượng nhận lễ. Mông Ngao nói, Thiếu Long định lúc nào lên đường. Hạng Thiếu Long nhớ Kỳ Yên Nhiên, hận không lập tức lên đường, đưa mắt nhìn mấy khách khanh trong Lã phủ, lòng do dự. Lã Bất Vi nhìn đã biết ngay, mỉm cười nói, ở đây toàn là người của chúng ta, Thiếu Long có lời gì cứ nói thẳng đừng ngại. Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, ở y Tiểu Tuấn hồi phục thì sẽ lập tức khởi hành. Lã Bất Vi gật đầu, ta đã nhắc chuyện này với đại vương, đến lúc ấy hãy tìm một cớ nào đó, ví dụ như sai ngươi đến một nơi nào đó để làm việc, Thiếu Long có thể âm thầm lẻn vào nước Triệu. Lúc này y có tràn đầy lòng tin với Hạng Thiếu Long, tuy vẫn chưa biết Hạng Thiếu Long dùng cách gì để bắt Triệu Mục, nhưng vẫn tin tưởng gã nhất định thành công. Lã Bất Vi lảng sang chuyện khác, thu của Tiểu Tuấn không thể không báo, Thiếu Long chuẩn bị đối phó như thế nào với bọn Khêu Nhật Thăng và Quốc Hưng ấy. Ô Ứng Nguyên hơi lo lắng nói, chuyện này nếu làm to ra, chắc đại vương sẽ không vui. Lã Bất Vi cười, yên tâm đi. Vừa rồi bổn tướng đã nhắc với đại vương chuyện này, ngài cũng rất không hài lòng thủ đoạn đê tiện của Khêu Nhật Thăng, Thiếu Long cứ thẳng tay mà làm, mọi chuyện đã có bổn tướng gánh vác. Hạng Thiếu Long rất lấy làm phẫn nộ về chuyện Kinh Tuấn suýt bị giết, quắc mắt lạnh lùng nói, Thiếu Long đã biết phải làm thế nào. Sống trong thời đại này đã lâu như thế, gã đã sớm hiểu rất nhiều chuyện phải dùng vũ lực để giải quyết, nếu không sớm muộn cũng bị hại. Lần này nếu không phải Kinh Tuấn thoát thân chạy về được thì sẽ không biết được ai là kẻ giết Yiye, dù rằng là một tay đấm thuê cho Lã Bất Vi một lần cũng chẳng gọi là nhiều nhặt gì. Giả sử không dạy cho đối phương một bài học thật nặng, chuyện như thế cũng xảy ra cho Ả Ó Phương hoặc Ô Ứng Nguyên, lúc đó hối hận đã không kịp. Tiệc rượu cứ thế tiếp tục. Trên đường quay về, Ô Ứng Nguyên nói, được một giai tế như Thiếu Long, không những là cái phước của Ái Nhờ Phương, cũng là sự may mắn của Ô gia, nếu không có Thiếu Long, chúng ta ở nước Tần làm sao được rạng rỡ như hôm nay. Hạng Thiếu Long rất có tình cảm với vị nhạc phụ tinh minh này. Lúc mới đầu Ô Ứng Nguyên đã ủng hộ vô điều kiện với gã, lại còn gả con gái yêu cho gã, không thể không khiến cho gã cảm kích. Ô Ứng Nguyên chảy nước mắt, bùi ngùi nói, ở y bắt Triệu Mục về, Thiếu Long hãy xin đại vương xây cho cha một lăng mộ hùng vị ở Hàm Dương, nghĩ tới lao nhân ra không còn xương cốt, ta. Than ôi! Hạng Thiếu Long sợ y uống rượu xong thì tổn hại đến sức khỏe nên vội vàng an ủi. Trong lòng suy nghĩ mông lung, xem ra mình phải lập bài vị cho Triệu Nhi, Thư Nhi và Tố Nữ. Ngày hôm sau Ảng Dực và Ô Trắc vì nghe tin Kinh Tuấn bị thương cũng quay về, lại dẫn thêm 15 tên chiến sĩ kiếm thuật cao minh nhất của tinh binh đoàn. Tinh thần Kinh Tuấn đã tốt hơn nhiều, có thể ngồi dậy nói chuyện. Ảng Dực nhìn vết thương của y rồi gật gù nói, bọn chúng quả thực muốn lấy mạng Tiểu Tuấn. Kinh Tuấn lo lắng nói, các người đi hàng ản, tuyệt không thể thiếu phần của đệ. Ô Trắc nói, vậy thì ngươi hãy ngoan ngoãn ngủ đi. Rồi nháy mắt với hai người, lui ra ngoài phòng. Hạng Thiếu Long và Ảng Dực cùng y rìa ra ngoại sảnh, Ô Trắc nói, cách duy nhất là phải dùng bạo lực để trị bạo lực, nếu không sớm muộn cũng sẽ xảy ra một chuyện tương tự. Hạng Thiếu Long cười nói, chúng ta phải công nhiên hành sự, cố gắng khuấy cho to chuyện này, để tất cả mọi người đều biết Ô gia không dễ ức hiếp. Chuyện này không thể chậm trễ, ta đã lâu chưa hoạt động gân cốt, Ảng Dực nói. Hạng Thiếu Long nói lớn, vậy thì chúng ta hãy lập tức khởi hành, dạy cho bọn ngu ngốc ấy một bài học, chúng ta phải tranh thủ thời gian ăn bữa cơm chưa nữa. Ba người nói xong đứng dậy, dắt theo 15 tay hảo thủ, thúc ngựa ra khỏi ô phủ, tiến thẳng về phía vị nam võ sĩ hành quán. Người đi trên đường như nêm, ngựa xe như nước, trông rất náo nhiệt. Hạng Thiếu Long lần đầu tiên cưỡi ngựa dạo chơi trên đường phố Hàm Dương nên rất thú vị, ngó nghiêng khắp nơi, cười nói ầm ĩ, vẻ rất đắc ý. Ảng Dực thốt nhiên kìm ngựa lại, chỉ thấy người đi đường tụ lại thành một đám hỗn loạn, bình một tiếng, một quầy trái cây bày trước một tiệm tạp hóa đổ ập xuống đường, ai nấy đều giật ra. Đông nhiên có một nữ tử khăn bịt kín mặt mũi, từ trong đám đông xung ra, lao về phía vệ đường bên kia, phía sau là 5-6 tên đại hán hung thần ác sát đuổi theo. Vừa lúc ấy một chiếc xe la chờ đến, nữ tử không rõ mặt mũi ấy thất kinh kêu lớn, suýt tí nữa bị xe la đâm phải, may mà kịp thời lùi ra sau, chân không biết giẫm phải vật gì mà té nhào xuống đất. Khăn che mặt rơi xuống, mái tóc như mây bung ra. Mấy tên đại hán ấy chạy lên, bao vây nữ tử ấy lại. Nữ tử ấy ngẩng mặt, thét lên, giết ta đi. Ta sẽ không quay về đâu. Bọn Hạng Thiếu Long đều sáng mắt lên, không ngờ nữ tử ấy lại trẻ trung xinh đẹp như thế, Ảng Dực quát lớn một tiếng nhảy xuống ngựa. Một tên đại hán cười gần nói, chuyện của bọn ta mà người dám quản, chắc đã chán sống. Ảng Dực phóng tới ở giữa hai tên đại hán. Hai tên đại hán ấy quát lớn một tiếng, vung tay đấm ra. Ảng Dực dùn người xuống, hai quyền đấm ra, hai tên đại hán lập tức trúng quyền bay ra, không gượng dậy nổi. Bốn tên đại hán khác rút đao xông tới. Ô Trác phát ra ám hiệu, 15 tên võ sĩ nhất tề phóng xuống ngựa, bày ra trận thế. Ảng Dực không để ý đến những người đó, đến bên thiếu nữ đưa tay nói, cô nương hãy đứng dậy. Thiếu nữ ngẩng mặt nhìn Ảng Dực, mặt lộ vẻ buồn rầu, lắc đầu nói, các hạ đấu không lại chúng đâu, hãy đi mau, nếu không sẽ liên lụy với mọi người. Hạng Thiếu Long kinh ngạc lắm. Người của phía mình toàn là những kẻ mạnh, vừa nhìn đã biết chẳng phải thiện nam tín nữ, tại sao thiếu nữ xinh đẹp này lại không có lòng tin với họ như vậy, đối phương rốt cuộc là những kẻ nào. Ảng Dực thấy nàng trong tình huống này mà vẫn nghĩ cho người khác, nên mỉm cười nói, Ảng Dực ta đây chưa bao giờ biết sợ ai, chẳng qua chỉ là chết mà thôi. Thiếu nữ ấy đặt tay mình vào bàn tay y kìa, người run rẩy, Ảng Dực kéo nàng dậy. Những tên đại hán ấy dựng hai kẻ vừa mới trúng đòn lúc nãy dậy, quắc mắt nhìn bọn họ. Một tên bỗng nhiên nhận ra Hạng Thiếu Long đang ngồi trên lưng ngựa đứng phía sau, lạc giọng kêu lên, vị này chẳng phải là Hạng Thái Phó sao. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, thế ra mình có vai như vậy, đưa mắt nhìn đám người xung quanh, thúc ngựa tiến lên, nhìn mấy tên đại hán đang tỏ vẻ rất cung kính nói, chuyện gì. Đại hán dẫn đầu nói, tiểu nhân tên gọi Trương Long, là người của Lã Tướng Quốc, vừa rồi theo lệnh tướng ra đưa hai mỹ nữ nước tề đến quý phủ, nào ngờ lại để cho ả này giữa đường bỏ chạy. Hạng Thiếu Long và Ô Trác nhìn nhau rồi cười lớn nói, thì ra chỉ là hiểu nhầm, được rồi. Ả tên nữ này cứ giao cho ta, các người có thể về phục lệnh rồi đấy. Đại hán ấy nói, vẫn còn một ả nữa, đang ở trên xe phía đằng sau. Hạng Thiếu Long trong lòng buồn cười, nói, vậy phiền các vị đại ca đưa ả về tệ xá là xong. Đại hán thấy gã khiêm nhường thủ lễ, trong lòng có thiện cảm, thi lễ cáo lui. Hạng Thiếu Long vỗ ngựa đến chỗ Ảng Dực và mỹ nữ nước tê ấy. Chỉ thấy mỹ nữ ấy nép vào Ảng Dực như con chim nhỏ, lòng rúng động, nói, chúng ta tìm chỗ ngồi nói chuyện được chăng? Bọn Hạng Thiếu Long chia thành bốn bàn, têu ra rượu thịt. Tê nữ ấy ngồi cùng bàn với ba người Hạng Thiếu Long, Ảng Dực, Ô Trác, uống xong một chén trà nóng, nét mặt trắng bệch lúc nãy hồng hào trở lại, xinh đẹp như hoa, chả trách nào Lã Bất Vi cũng khen bọn họ xinh đẹp hơn người. Ảng Dực im lặng không nói, trong mắt lộ lên vẻ kỳ dị. Hạng Thiếu Long dịu dàng hỏi, xưng hô với cô nương thế nào? Tê nữ nhìn Ảng Dực, thấy gã không nhìn ngang liếc dọc, có hơi thất vọng, túi đầu xuống, buồn bã trả lời, thiếp tên cứ gọi Thiện Lan. Ô Trác hỏi, tại sao đến Hàm Dương phải trốn chạy, ở đây hình pháp nghiêm ngặt, 10 nhà là một tổ, một nhà phạm pháp, những nhà khác đều bị liên lụy, biết chuyện mà không báo lên quan trên sẽ bị chém đầu. Ai dám giấu nàng? Thiện Lan hai mắt đỏ hoe, thiếp định chết cho xong, chẳng còn nghĩ đến chuyện gì nữa. Ảng Dực giật mình, đầu vẫn túi, nhìn chén trà nóng. Hạng Thiếu Long dịu dàng nói, giờ đây Thiện cô nương biết đến nơi chúng tôi có còn muốn chạy không? Thiện Lan ngẩn người ra, hạ giọng nói, thiếp không biết. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, thế này nhé, ta cho cô nương hai chọn lựa, một là ta sẽ phái người đưa cô về nước tề đoàn tụ cùng người nhà, một là ta sẽ gả cô nương cho vị huynh đệ Ảng Dực của ta, tay vô vai Ảng Dực. Ảng Dực giật mình nhìn Hạng Thiếu Long, vẻ mặt hơi lung túng, nhưng không giấu nổi cảm kích. Tình yêu đến thật ngoài suy nghĩ của người ta. Tình cảnh thê thảm của Thiện Lan, dáng vẻ đáng thương của nàng đã lay động trái tim đã chết của gã thiết hán này. Hạng Thiếu Long vừa nhìn đã biết tâm ý của Ảng Dực. Thiện Lan lại nhìn trộm Ảng Dực, hai mắt đỏ hoe, thỏ thẻ nói, dù sao tiểu nữ tử đã sớm không có nhà để quay về. Ô Trác Cả mừng vỗ bàn nói, như vậy phải chúc mừng Áng huynh. Áng Dực nhíu mày nói, Thiếu Long. Nàng vốn là. Hạng Thiếu Long ngắt lời y ỉa, nói những lời này tức là không coi ta là huynh đệ. Ôi! Áng huynh chấp nhận nối lại dây tơ lòng, ta thật cảm kích đến rơi nước mắt. Ô Trác cười nói, hôm nay có vẻ không hợp đi tìm Khêu Nhật Thăng. Hạng Thiếu Long vui mừng nói, quay về phủ rồi hay nói tiếp. Bất Đồ thở phào nhẹ nhõm, giải quyết được vấn đề của tề nữ, Áng Dực còn gì lý tưởng hơn nữa. Chương 61, Lã Thị Xuân Thu. Sau trận đấu, Tần Vương cho vời Hạng Thiếu Long và Vương Tiễn vào cùng, khích lệ một phen. Lại còn khen Lã Bất Vi trước mặt mọi người, tỏ ý khen ngợi kế sách đẹp cả đôi đường của y. Vừa về đến ô phủ, A Ho Phương đã chạy ra nói, ta vừa sai người đi tìm Tôn cô ra, may mà các người đã quay về. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì quan trọng? A Ho Phương nói, hệ trọng lắm, nhưng là chuyện tốt, Đại Vương cho vời Tôn cô ra vào cùng gặp ngài. Nói rồi kéo gã sang một bên nói, Thiếu Long đừng trách lao già ta đây lắm điều, hôm qua tỉ võ ở hiệu trường, Vương Hậu nhìn ngươi bằng ánh mắt rất kỳ lạ, Thiếu Long hãy cẩn thận đó. Hạng Thiếu Long hiểu hàm ý trong câu nói của y, nói một cách quả quyết, ta đã biết cân nhắc, ta sẽ không làm những chuyện ngu ngốc thương phong bại tục đó. A Ho Phương biết gã nói ra là làm được, nên cũng yên tâm. Hạng Thiếu Long quay ngựa, một mình phóng về phía Hoàng Cung. Tường Hàm Dương rộng rãi, so với Hàm Ản và Đại Lương thì đứng ở giữa, nhưng chỉ là so với những đường chính của Triệu Ngụy mà thôi. Công bằng mà nói đường Hàm Dương rộng rãi hơn nhiều. Vừa đi vào con đường chính nam, Hạng Thiếu Long có cảm giác bị người khác theo dõi. Đó là một cảm giác rất khó giải thích. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng biết có phải vì đả tọa nhiều hay không mà cảm giác của gã trở nên nhạy bén như vậy. Y hề u kỳ lạ là tại sao có người âm thầm theo dõi gã. Gã giả vờ như đi dạo trên đường phố, nhìn quanh quất xung quanh, trong chốc lát đã nắm được tình thế xung quanh. Ở y là khu thị tập phía nam, các căn tiệm bán hàng và nhà ở của người dân lẫn lộn vào nhau, hai bên đường đều có hàng cây cao mấy trượng, bóng râm tỏa mát, màu xanh tươi tốt, nếu kẻ đánh lén muốn tìm nơi ẩn thân thì dễ như trở bàn tay. Ánh mắt quét qua một vòng, gã phát hiện có mấy kẻ đáng nghi. Hai người đang ngồi trong một quán rượu hai tầng, thấy ánh mắt của Hạng Thiếu Long đến thì lập tức đưa mắt xuống để tránh ánh mắt của gã, giả vờ nói chuyện. Còn một tên nữa thì đang bày hàng tạp hóa ở bên vệ đường, bị một nhóm người mua đồ vây quanh. Đang kỳ kèo giá cả, nhưng bị Hạng Thiếu Long phát hiện gã đang chú ý đến mình, lo lắng đến nỗi trên trán nổi gân xanh. Trong những người vây quanh ấy, có hai ba tên dáng người và mỡ, rất có khả năng là đồng đảng của y. Tên giả vờ bán hàng ấy ra hiệu sang bên đường, có hai tên thấy Hạng Thiếu Long đến thì vội vàng lẩn sau thân cây, rõ ràng có ý không tốt. Hạng Thiếu Long cảm thấy một chuyện khác nữa. Gã không lạ gì vì có người sắp đặt giết gã, nhưng điều lạ là tại sao đối phương nắm chính xác hành tung và tuyến đường của gã. Cách giải thích duy nhất là đối phương biết Trang Tương Vương hạ lệnh vời gã vào cung cho nên mới bày ra cạm bẫy trên đường để đối phó với gã. Mà thực lực của kẻ địch thì rất đông, bởi vì khi đặt ra kế hoạch thì đối phương không nghĩ gã sẽ đi một mình. Nghĩ tới đây Bất Đồ trong lòng cảm thấy run sợ. Lúc ấy gã có thể hầu như khẳng định kẻ muốn giết mình là Dương Tuyền Quân, chỉ có Y mới có thể biết được hành động của Tần Vương thông qua Tú Lệ Phu Nhân, cũng chỉ có Y mới đủ gan và thực lực để đối phó với gã. A đối phó được với Kinh Tuấn thì không còn khách sáo được với gã nữa. Có tiếng xe ngựa vang lên. Phía trước có bốn cỗ xe ngựa chở đầy cỏ, mỗi xe có một tên cầm cương. Hai xe một nhóm, chia làm hai bên trái phải, chỉ để lại chỗ trống ở giữa vài trượng. Hạng Thiếu Long chỉ cần dựa vào thời gian, địa điểm và phương thức xuất hiện của chiếc xe ngựa thì đã biết không ổn. Trong phút sinh tử, gã không dám lơ là, giật nhẹ dây cương của con tật phong, giả vờ không để ý đến chiếc xe ngựa đang đến. Đồng thời đưa tay vào eo rút sẵn hai cây phi châm giấu trong tay, hai bên dần dần đến gần nhau. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy buồn cười, chân kẹp bụng ngựa, con tật phong lâu ngày tiếp xúc với gã nên lập tức tung vó, trong nháy mắt đã xông vào giữa bốn chiếc xe ngựa. Y hề u này quả thật vượt ra ngoài dự liệu của đối phương, bốn tên hán tử quát lớn, mặt lộ vẻ hung ác. Trong mỗi xe cỏ là một tay cung thủ, từ trong đống cỏ ngồi bật dậy, lắp tên vào nỏ, đồng thời nhắm thẳng Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long quát lớn một tiếng. Con tật phong phóng nhanh về phía trước, đồng thời vung hai tay, hai ngọn phi cầm bay ra phía sau. Hai tên tiễn thủ trên hai cỗ xe ngựa đầu chưa có cơ hội phóng tên thì mỗi tên đã bị cắm một ngọn phi châm vào mặt, ngã vật xuống cỏ. Hai tên kia vội vàng phóng tên nên không còn chuẩn xác nữa, hai mũi tên bay lướt qua người gã. Hạng Thiếu Long ha ha cười lớn, con tật phong chạy nhanh như bay, trong chốc lát đã khuất dạng khiến cho kẻ địch chỉ đành đứng ngó theo. Hạng Thiếu Long được Trang Tương Vương và mẹ con Chu Cơ tiếp kiến trong nội sảnh của tẩm cung. Đương nhiên không thiếu Lã Bất Vi. Sảnh đường ấy bài trí thật trang nhã. Trang Tương Vương ngồi một mình ở phía trên, Lã Bất Vi, Hạng Thiếu Long ngồi ở bên trái, Chu Cơ và Tiểu Bàn ngồi ở bên phải. Cung nữ bưng lên rượu thịt xong thì lui ra. Bọn thị vệ chỉ đứng bên ngoài, khiến cho buổi tiệc ban trưa ấy có không khí gia đình. Tiểu Bàn vẫn bình tĩnh không hề nhìn lén Hạng Thiếu Long. Chu Cơ đã biết giữ cái hơn, ánh mắt tuy vẫn long lanh nhưng không đưa tình như trước nữa. Hai bên sảnh đường đều mở cửa sổ, có thể thấy hành lang ở phía ngoài, hoa cỏ xanh tốt, bốn bề đều lặng yên, không nghe tiếng người. Trang Tương Vương sau khi mời rượu, mỉm cười nói, sáng nay tướng quốc bẩm với quả nhân, Thiếu Long mấy ngày nữa sẽ lên đường, bắt Triệu Mục về để hạ cơn giận cho quả nhân. Thiếu Long, quả nhân và cơ hậu rất cảm động, cho nên lập tức mời Thiếu Long đến đây ăn một bữa cơm, để ủy lạo. Hạng Thiếu Long rất có thiện cảm với Trang Tương Vương, không những bởi vì phong thái nhã nhặn của y, mà còn chính là sự chân thành của y. Không biết có phải vì làm con tin ở nước Triệu một thời gian dài, bị lạnh nhạt, cho nên y không nhiễm phải cái thói xa hoa quý tộc như Hiếu Thành Vương. Chỉ thấy y có mối thâm tình với Chu Cơ, lại nhớ đến ân tình của Lã Bất Vi, bắt tay với gã thương nhân ấy để đối phó với người trong nước mình thì có thể thấy y trọng tình nghĩa đến mức nào. Còn có một nguyên nhân nữa khiến cho Hạng Thiếu Long rất thông cảm cho y. Trên đời này chỉ có một mình gã biết rằng vị lãnh tụ của đất nước hùng mạnh nhất chỉ còn sống được 3 năm nữa, vội vàng cúi đầu lạy tạ. Trang Tương Vương đột nhiên giọng trở nên hiền hòa, Vương Nhi phải chăng có lời muốn nói? Ánh mắt của Chu Cơ và Lã Bất Vi đều hướng tới Tiểu Bàn, đều lộ ra vẻ yêu thương vô hạn như Trang Tương Vương. Hạng Thiếu Long cảm thấy buồn cười trong bụng, cả ba người này đều xem Tiểu Bàn là đứa con yêu quý của họ mà không biết đây chỉ là hàng giả. Đồng thời thầm giật mình, Tiểu Bàn nhất định là vì nghe đến cái tên Triệu Mục, kẻ đã làm nhục mẹ mình, lộ ra thần thái kỳ lạ khiến Trang Tương Vương có thể thấy được. Tiểu Bàn nhìn Hạng Thiếu Long, thất vọng nói, Thái Phó chưa có cơ hội dạy cho Vương Nhi mà đã ra đi. Ba người đều cười ồ lên. Chu Cơ nhíu mày nói, chuyện này phải chăng buộc Thái Phó phải mạo hiểm rất nhiều. Hạng Thiếu Long cười nói, chuyện càng mạo hiểm càng hợp với tâm ý của Hạ Thần, xin cơ hậu yên tâm, Hạ Thần sẽ để ý cẩn thận. Lã Bất Vi ha ha cười lớn nói, ta rất có lòng tin với Thiếu Long, biết ý nghĩa nhất định sẽ thành công. Trang Tương Vương rất sùng ái Tiểu Bàn, mỉm cười nói với Ý Ý, Vương Nhi kính ái Thái Phó, Phụ Vương rất vui mừng. Rồi quay sang Hạng Thiếu Long nói, Thái Phó mấy ngày hôm nay có rảnh thì nên tranh thủ thời gian vào cung chỉ điểm cho Thái Tử, hôm qua ở hiệu trường người có thể đỡ được 3 mũi tên của Vương Tiễn, Vương Nhi vui mừng đến nỗi cứ nhắc mãi với người khác. Hạng Thiếu Long không nén được nhìn Tiểu Bàn một cái, thầm khen lợi hại, gã tiểu tử này rất biết giả vờ, nếu ngày khác tỏ ra thân mật với gã thì sẽ bị hoài nghi có ẩn tình. Thế là cung kính nhận ngay. Trang Tương Vương thở dài, bùi ngùi nói, năm xưa quả nhân bạc phận, lưu lạc đến Hàm Ản, lãnh chọn sự khinh khi, chưa bao giờ có cơ hội được học hành, mỗi ngày đều lo lắng ngày mai có còn mạng hay không. Cho nên Vương Nhi về đến Hàm Dương, chuyện đầu tiên quả nhân phải làm là cho nó đọc thật nhiều sách, cho nó. Chu Cơ giận dỗi liếc Ý Dĩa, nũng nịu nói, đại vương tìm luôn một lượt 10 người đến thay phiên dạy dỗ Thái tử, chỉ e rằng chính Nhi mệt mỏi thôi. Trang Tương Vương vui vẻ cười, không hề cảm thấy phiền lòng vì bị nàng chen ngang. Lã Bất Vi cười khà khà nói, Vương Hậu có muốn nghe đại kế dạy dỗ Thái tử chính của Lao Thần chăng? Bốn người đều ngạc nhiên nhìn Y Dĩa. Lã Bất Vi dùng ánh mắt của người cha hiền nhìn Tiểu Bàn, rồi mới quay sang Trang Tương Vương nói, có câu không biết thì hỏi, muốn giỏi thì học, trước học thánh hiền, binh gia kiếm khách, lúc đầu chẳng ai có thể biết được điều gì, mà phải học mới biết được. Á là như thế, đạo làm vua, càng cần phải học. Trang Tương Vương ngạc nhiên nói, Lã tướng quốc phải chăng cho rằng quả nhân dạy dỗ Vương Nhi vẫn chưa đủ hay sao? Những người lần này được mời đến dạy dỗ Vương Nhi đều là những nhân tài xuất chúng của nước ta, ví như Cẩm Thanh với tài thi ca nhạc nghệ, không những đứng đầu Đại Tần, người trong 6 nước ai cũng có lòng ngưỡng mộ, sánh danh cùng kỷ tài nữ ở nước Ngụy, tướng quốc chả lẽ còn biết người giỏi hơn hay sao? Hạng Thiếu Long lúc này mới biết quả phụ Thanh thì ra họ Cẩm, cũng là một trong những thái tử thái phó, chả trách nào ngày sau Tần Thủy Hoàng, cũng tức là Tiểu Bản, sẽ xây Hoài Thanh Đài để biểu dương cho vị nữ sư phó này. Chu Cơ và Tiểu Bàn ngạc nhiên nhìn Lã Bất Vi, xem thử ý nghĩa đối đáp với Trang Tương Vương thế nào. Lã Bất Vi cả quyết nói, chính thái tử thân là bị quân của nước Tần, đương nhiên không sợ không có người chỉ điểm nhưng quá lo thì không được, đôi khi quá nhiều ý kiến phức tạp, ngược lại chẳng có ý nào dùng được, cho nên hạ thần nhắm vào điểm này, đặc biệt mời những hiền nhân trong thiên hạ, kỳ nhân dị sĩ, cùng tập trung suy nghĩ, đem đạo trị nước, trên có thống nhất thiên hạ. Dưới tới trồng trọt bốn mùa, thứ gì cũng có, tổng kết trong một quyển sách. Ngày sau sách thành, chỉ cần thái tử cầm được quyển sách này thì có thể biết được mọi thứ, hiểu được mọi thứ. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thán, Lã Bất Vi đã vì đứa con này mà tốn nhiều công sức. Trang Tương Vương cười gượng, thật phiền tướng quốc đã nghĩ ra biện pháp này, nếu tướng quốc có điều chi cần giúp đỡ, cứ để ra cho quả nhân biết. Buổi tiệc trưa cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Tiệc xong, Trang Tương Vương và Chu Cơ về tẩm cung nghỉ ngơi, Lã Bất Vi là tướng quốc, vẫn còn nhiều việc đang chờ, cả thời gian nói thêm mấy câu cũng không có. Hạng Thiếu Long kể chuyện bị đột kích xong, y liền vội vàng bỏ đi. Còn Hạng Thiếu Long thì dắt Tiểu Bàn ra hiệu trường luyện kiếm. Tiểu Bàn khác với ngày xưa, đến đâu cũng có cấm vệ quân, nội thị, cung Nga đi theo một bên, khiến cho hai người muốn nói mấy câu tâm sự mà cũng không được. Trước khi luyện tập, Tiểu Bàn nén không được hạ giọng nói, sư phụ, không cần đi hàm ản được không? Không có thầy, con cũng như không còn gì cả. Hạng Thiếu Long lúc này thấy tên nội thị gần nhất cũng cách họ năm trượng, giả vờ chỉ điểm kiếm pháp cho y, hỏi, bọn họ có đối xử tốt với con không? Tiểu Bàn hai mắt đỏ hoe nói, rất tốt, con xem họ là cha mẹ ruột của con. Hạng Thiếu Long trách, y là lần cuối cùng con xem mình là Tiểu Bàn, từ giây về sau, dù trước mặt ta, con vẫn phải là Doanh Chính. Tiểu Bàn hiểu ra, gật đầu rồi nói, không đi có được không? Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, có nhớ hiệp định quân tử của chúng ta không? Triệu Mục là của ta, Triệu Vương là của con. Nói rồi rút kiếm chém ra. Tiểu Bàn nhanh nhẹn nhảy lùi ra, rút kiếm ra đỡ. Hạng Thiếu Long nhìn thấy mà giật mình. Tên tiểu tử này đã có một thứ mà trước kia chưa có, đó chính là lòng tin mạnh mẽ, khiến khí thế của y đột nhiên thay đổi lớn lao. Còn bà nó, bây giờ mới chính là người hùng sau này sẽ thống nhất thiên hạ, trở thành vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc đây. Nghĩ tới đây, trong lòng dâng lên một sự xúc động khó ngăn cản. Lúc ấy nội thị đến báo, Bảo Cầm Thanh đã đến. Hạng Thiếu Long tuy muốn gặp quả phụ thanh, người tề danh cùng Kỳ Yên Nhiên, xem nàng đẹp đẽ như thế nào, nhưng không có cớ để gặp nên đành quay về Ô Phủ. Vừa bước vào cổng, phủ vệ đã báo Vương Tiễn đến tìm gã, đang đàm đạo cùng Ô Ứng Nguyên và Ả O Phương trong sảnh, Hạng Thiếu Long vội vàng bước vào. Vương Tiễn thấy Hạng Thiếu Long, vẻ mặt mừng rỡ, vội vàng tiến về phía trước thi lễ. Hạng Thiếu Long thấy y y mặc bộ võ phục bình thường mà vẫn oai phong, không khỏi cảm thấy thân, chân thành nói, phiền Vương huynh đã đợi lâu. Ô Ứng Nguyên và Ả O Phương đứng dậy, nói Vương Tiễn, Vương Thái Phó đến cáo từ Thiếu Long. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, cáo tử. Vương Tiễn hớn hở nói, phải, tại hạ phải lập tức đến biên cương phía Bắc để đánh đuổi hung nô. Hạng Thiếu Long cảm thấy không thoải mái, thầm nghĩ y y muốn ra xa trường thì phải được Trang Tương Vương và Lã Bất Vi gật đầu mới xong. Nước Tần sau khi thương hưởng biến pháp, quyền lợi của các lãnh tụ bị đoạt hết, quyền kế thừa cũng mất mà phải dùng quan tước dùng quân công để luận thưởng, muốn điều động từ 50 binh lính trở lên phải có phê chuẩn của Tần Vương. Y hề u này chưa có tiền lệ, khiến cho sự tập trung quyền lực vào tay vua Tần đã đạt đến đỉnh cao. Tất cả những đại tướng vào lúc bình thường chỉ mang theo nửa tấm lệnh phù, nếu Tần Vương không đưa cho họ nửa tấm còn lại thì rất khó điều động binh lính. Ngoài binh phù, còn phải có văn thư được đóng ngọc tỷ của vua Tần thì mới hợp pháp. Cho nên muốn tạo phản ở nước Tần càng khó hơn ở nước khác nhiều. Ô Ứng Nguyên và Ả O Phương biết hai người có chuyện phải nói, nên tìm cớ ra ngoài. Sau khi phân vai chủ khách ngồi xuống, Hạng Thiếu Long nhấp ngụm trà, nghĩ bụng chẳng lẽ Lã Bất Vi không phải kẻ rộng lượng, cố ý điều Vương Tiễn đi để y khỏi tranh chấp với mình. Nghĩ tới đây, trong lòng cảm thấy hay náy. Vương Tiễn nói, vẻ mặt của Hạng huynh sao trở nên khó coi đến thế. Hạng Thiếu Long than, Vương huynh vừa được thăng thái tử thái phó thì bị đại vương điều đi, tiểu đệ rất phẫn nộ cho Vương huynh. Không được, ta phải đến chỗ đại vương nói dùm Vương huynh vài lời. Vương Tiễn là một nhân vật trí dũng song toàn, lặng người một chốc rồi cũng hiểu ra. Nói với giọng cảm động, giờ đây Vương Tiễn mới biết Hạng huynh quả thật quý trọng mặt tướng. Nhưng Hạng huynh đã hiểu lầm, nhiệm vụ lần này là do mặt tướng đề ra với đại vương, không cần phải giấu, trong quân phải luận tư cách mà xếp hàng, không có chút quan hệ thì muốn lãnh binh đánh trận, quả thật rất khó. Lần này họ không muốn để Hạng huynh giành chức thái phó nên bất đắc dĩ mới đưa tại hạ ra tỉ thí cùng Hạng huynh. Giờ đây thân phận của tại hạ đã khác, sáng nay gặp đại vương hỏi mặt tướng có tâm nguyện gì. Mặt tướng lập tức bảo rất mong có thể đến biên cương phía Bắc đánh trận. Sau khi đại vương và Lã thừa tướng thương lượng, lại hỏi sách lược của mặt tướng, giao hổ phù ngay lúc ấy cho mặt tướng, để mặt tướng đi về phía Bắc làm chủ soái. Đó chính là ước mộng ngày đêm của mặt tướng, không ngờ nay trở thành sự thật. Mặt tướng đến đây là để báo tin mừng và nói lời cảm tạ với Hạng huynh. Tiên lượt Hạng Thiếu Long ngẩn người ra, hung nô và người hồ đã lâu ngày xâm phạm biên cương ba nước Tần, Triệu, Yên, ba nước vì muốn giành lấy Trung Nguyên. Trước nay luôn sử dụng đối sách xây trường thành để phòng ngự, rốt cuộc vẫn không thể đối phó nổi với những dân tộc du mục lớn mạnh ở vùng thảo nguyên Mông Cổ. Cho nên được đánh nhau với người Hung Nô, ai cũng cho rằng đây là một nhiệm vụ khó khăn, nếu xui rủi thì phải mất cả cánh mạng. Người Hung Nô chỗ ở không cố định, cuộc sống cực khổ, vì thế nên hay cướp giật, lợi dụng ưu thế kỵ binh nhanh chóng của mình, áp dụng chiến lược đánh du kích, địch lui ta đánh, địch đánh ta lui, thường đánh vào Trung Nguyên để quấy nhiễu và cướp đoạt các nước Trung Nguyên vốn lấy nông nghiệp làm trọng. Người Tần thường chịu sự quấy rối của Hung Nô. Ngày ấy Triệu Mục đắc tội với Triệu Vương liền bị điều ra biên cương phía Bắc, có thể thấy đó là sự biến chứng của trừng phạt, cho nên không hiểu vì sao Vương Tiễn lại tự động đề nghị được điều ra biên cương phía Bắc. Thấy dáng vẻ quan tâm của Hạng Thiếu Long, Vương Tiễn cười nói, chả trách nào Hạng huynh không hiểu, từ nhỏ, suy nghĩ của tại hạ đã không giống với người khác. Hạng Thiếu Long yên tâm, nhưng thấy ngạc nhiên nói, Vương huynh sao không nói ra cho tại hạ nghe thử. Vương Tiễn nhấp một ngụm trà rồi nghiêm mặt nói, mặt tướng trước giờ vẫn khâm phục Vũ Linh Vương của nước Triệu. Nếu không có dũng khí như trời của y, thực hiện hai điều cải cách, không những đã khiến nước Triệu trở thành một trong những nước mạnh, mà còn khiến cho thiên hạ phải thay đổi phương thức chiến tranh. Hạng Thiếu Long đã từng nghe qua chuyện này, gật đầu nói, phải chăng Vương huynh nói tới chuyện Hồ Phục và Xạ Kỳ của ông ta? Vương Tiễn hớn hở nói, chính là như thế. Lúc ấy y phục của người Triệu, tay dài eo rộng, cổ to, phía dưới lớn. Loại y phục thùng thình ấy, cưỡi ngựa bắn tên không thuận lợi tí nào. Vì thế Vũ Linh Vương không thèm để ý đến những ý kiến phản đối, thay cái đạo của người xưa là đi ngược lại với lòng người, hạ lệnh cho toàn quân phải mặc quần áo người Hồ, sửa trường bào và tay áo lớn thành loại áo ngắn tay nhỏ, thắt lưng buộc lại, chân mang giày. Hạng Thiếu Long nghe xong cũng cảm thấy thú vị, cười, cuộc thay đổi ấy liên quan đến sự thay đổi phong tục của cả xã hội, trở lực đương nhiên cũng không ít. Vương Tiễn lạnh lùng hừ một tiếng nói, so với việc là một kẻ nô lệ mất nước, cuộc cải cách nhỏ bé ấy có đáng là gì? Rồi nói tiếp, một cuộc cải cách sâu xa hơn là bỏ phương thức chiến tranh lấy chiến xa làm chủ, đổi bằng dùng kỵ binh làm chủ, trong thời gian ngắn đã xây dựng nên một đội kỵ binh lớn mạnh, không những quét sạch Hung Nô mà còn tung hoành Trung Nguyên. Nếu không phải vì tên hôn quân Hiếu Thành Vương ấy, nước ta dù có một thiên tài quân sự như Bạch Khởi, e rằng cũng khó thu được chiến thắng ở Trường Bình. Hạng Thiếu Long lo lắng nói, thế ra Vương huynh đến biên cương phía Bắc là muốn bắt chức Vũ Linh Vương năm ấy dựng nên nghiệp bá, mở ra cục diện mới. Vương Tiễn trái tim tràn trề lòng tin, mỉm cười nói, kinh nghiệm tác chiến của Mạn tướng tuy không ít, nhưng đều chỉ làm những sĩ tốt tiên phong, chưa bao giờ có cơ hội lãnh quân, đánh nhau với các nước phía Đông Nam, chừng nào mới đến lượt tại hạ, cho nên mới tự động đề nghị, để nếm thử cái mùi vị cầm quân. Cũng để luyện tập cho quen phương thức tác chiến kỳ xạ, tìm Hung Nô để mài kiếm. Rồi hạ giọng nói, năm ấy Triệu Vũ Linh Vương đuổi ra đến ngàn dặm, tiến vào trong biên giới của người Lâm Hồ vốn tinh thông xạ kỳ, cũng nhập vào kỵ binh của nước Triệu, nhất thời thực lực lớn mạnh. Mặt tướng cũng có ý đó, đó gọi là một đá ném được hai chim, một ngày chưa đánh lùi được Hung Nô, làm sao nói chuyện thống nhất thiên hạ. Hạng Thiếu Long vô vai gã, chân thành vui mừng nói, Vương huynh quả là người phi thường, có thể từ trong chuyện mà kẻ khác cho rằng khổ sai, lại nghĩ ra nhiều điều hay đến thế, ngày sau đại nghiệp thống nhất phải nhờ đến bảo kiếm cung tiễn của Vương huynh rồi đó. Vương Tiễn lần đầu tiên gặp được người không bảo ý là ngu ngốc, đưa tay nắm cánh tay Hạng Thiếu Long nói, Hạng huynh mới là người phi thường, mặt tướng có ngày hôm nay. Hạng Thiếu Long ngắt lời y thì nói, Vương huynh đừng nhắc chuyện này, hãy xem tại hạ là hảo huynh đệ. Vương Tiễn hai mắt đỏ hoe, chân thành nói, Hạng huynh chớ trách mạt tướng trèo cao, lần này ra biên cương phía Bắc, nguy hiểm muôn phần, nói không chừng mạt tướng khó sống mà quay về. Lần này đến đây, Hạng Thiếu Long thấy gã muốn nói nhưng lại ngừng, ngạc nhiên nói, Vương huynh có lời gì hãy cứ nói ra. Vương Tiễn đỏ mắt nói, kỳ thực mạt tướng vừa thấy Hạng huynh đã đem lòng ngưỡng mộ, không biết có thể kết tình huynh đệ với Hạng huynh hay không. Ngày sau có phước cùng hưởng, nếu có nửa phần giả dối, nguyện cho trời chu đất diệt. Hạng Thiếu Long cả mừng nói, là ta trèo cao mới đúng, nhưng Hạng mỗ cũng có ba người bạn trung can nghĩa đảm, hay là chúng ta hãy bắt chước Lưu Quan Trương kết nghĩa nơi vườn đảo, để lại tiếng trung nghĩa cho đời sau. Vương Tiễn chứng hửng, Hạng huynh nói cái gì, Lưu Quan Trương, cái gì kết nghĩa nơi vườn đảo. Lần này đến lượt Hạng Thiếu Long cảm thấy lúng túng. Chuyện kết nghĩa của Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi xảy ra ở thời Tam Quốc. Vương Tiễn đương nhiên nghe không hiểu. Lúc này Hạng Thiếu Long đành nói bừa một phen để lấp liếm cho qua. Lại đi tìm Hạng Dực và Ô Trác, bốn người ở bên giường bệnh Kinh Tuấn, long trọng kết bái. Rồi ăn uống no say một bữa, Vương Tiễn mới vui mừng cáo tử. Chương 62, khóa tình trốn hoàng cung. Sáng hôm sau Tiêu Nguyệt Tạm đến tìm Hạng Thiếu Long, hai người ngồi trong một khách sành nhỏ. Tiêu Nguyệt Tạm nói, tướng quốc sai bỉ nhân đến gặp Thái Phó, xem thử có thể giúp gì được hay không. Hạng Thiếu Long nói, xin tiên sinh cứ gọi tại hạ là Thiếu Long, dù tại hạ có làm đến chức vị gì, chúng ta cũng là bạn cùng trải qua hoạn nạn, chỉ dùng vai vế bằng nhau mà kết giao, đồng thời cũng dò ý của đối phương. Tiêu Nguyệt Tạm thấy gã không cao ngạo, trong lòng vui lắm. Sau mấy lời khiêm nhường thì tỏ rõ ý, ế cho Thiếu Long thuận lợi đến nước Triệu, chỉ dựa vào thuật hóa trang vừa phiền phức vừa không ổn, nên tướng quốc sai Tiêu Mỗ làm 4 chiếc mặt nạ cho Thiếu Long, Tiểu Tuấn, Ảng Huynh và Ô Huynh, chỉ cần hóa trang thêm, như sửa lại mái tóc, màu da, đảm bảo có thể lừa được Triệu Mục. Đương nhiên, Thiếu Long cũng phải phối hợp nhiều ở phương diện lời nói và cử chỉ, nếu không, bọn chúng có thể nhận ra được. Hạng Thiếu Long cả mừng nói, tướng quốc thật chu đáo, không biết đã đem những món ấy đến chưa. Tiêu Nguyệt Tạm Tiêu Hánh lấy bao phục trên lưng xuống, mở ra, trong đó có 4 chiếc mặt nạ. Ý gì chọn một chiếc đưa Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long lập tức lắp người, trở thành một đại hán thô kệch mặt mũi đầy râu ria. Tiêu Nguyệt Tạm đưa ngón tay ra, bôi quẹt trên mặt gã, cười nói, đó chính là nơi lông mọc, ví như nơi để mắt hở ra, không những sẽ làm cho chân mày của Thiếu Long đậm mà còn biến mắt trở thành tròn, cho nên dù người quen của Thiếu Long cũng không thể nhận ra Thiếu Long qua đôi mắt, cho đến chỗ tiếp giáp dưới cằm, bôi một chút phấn, thì có thể kín như áo trời. Hạng Thiếu Long lấy kiếng đồng ra nhìn, cũng khen ngợi không ngớt. Tiêu Nguyệt Tạm lấy phấn màu ra, và những phù hiệu trên mặt nạ rồi mới lấy xuống, nói, mặt nạ này phải sửa lại một ít, 3 ngày sau có thể giao hàng. Hạng Thiếu Long nói, Tiêu tiên sinh quả thật khéo léo như thần, chỉ cần dựa vào trí nhớ thì có thể tạo ra một mặt nạ. Ơ y là chất liệu gì? Tiêu Nguyệt Tạm được người khen thì rất vui mừng, hớn hở nói, Ơ y là một thú quý tên gọi báo lân, sinh sản ở vùng Tây Bắc, chỉ lớn hơn chó săn một chút, rất khó bắt được, ta phải bỏ ra rất nhiều tiền cũng chỉ có thể mua được 4 miếng da, lần này đã dùng hết. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ loại thú hiếm này có lẽ cũng vì Tiêu Nguyệt Tạm mà tuyệt chủng, sau khi cảm tạ thì gọi bọn nàng dược đến, cho mỗi người mang vào thử, xem có chỗ nào cần sửa đổi hay không. Bọn nàng dược đều ngạc nhiên, có lòng tin với chuyến đi hàm ăn này. Sức khỏe Kinh Tuấn phục hồi nhanh đến nỗi khó tin, chỉ cần vài ngày có thể hoạt động tự nhiên, đương nhiên không thể mạnh khỏe như trước. Tiêu Nguyệt Tạm cởi mặt nạ Ảng Dực xuống, kỳ lạ nói, Ảng huynh phải chăng gặp chuyện vui mừng, tại sao con người lại khác trước rất nhiều. Ảng Dực đỏ mặt, ấp úng cho qua, nhưng không dám nhìn vào ánh mắt người khác nữa. Tiêu Nguyệt Tạm thu dọn đồ đạc rồi hạ giọng nói, hôm qua chuyện Thiếu Long bị đột kích ngoài đường, đồ gia đã điều tra, có lẽ là người của vị nam võ sĩ hành quán, bởi vì vừa lúc chung có 2 võ sĩ mất mạng, bí mật cử hành tang lời ấy nói xong thì mọi người đều biết đồ tiên đã mua chuộc một kẻ nào trong võ sĩ hành quán, nếu không sẽ không nhận được tin tức bí mật ấy. Tiêu Nguyệt Tạm nói, nhưng tướng quốc lại muốn Thiếu Long tạm thời nhẫn nhịn, bởi vì tướng quốc có một kế hoạch hay hơn, có thể trừ khử Dương Tuyển Quân và Khêu Nhật Thăng, cho nên không muốn đánh cỏ động rán. Kinh Tuấn phẫn nộ nói, chúng thích thì cứ đến đối phó với chúng ta, sớm muộn cũng có người cho chúng biết lợi hại. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ Lã Bất Vi càng lúc càng lợi hại, không chấp cái giận nhất thời, sự âm độc ấy mới khiến người ta hoảng sợ, ngăn Kinh Tuấn lại nói, Tiêu tiên sinh bảo tướng quốc cứ yên tâm, chúng tôi đã biết làm thế nào. Tiêu Nguyệt Tạm rõ ràng có quan hệ tốt với Kinh Tuấn, kéo y sang một bên, giải thích một phen, đảm bảo sau này sẽ không tha cho Khêu Nhật Thăng, rồi mới rời Ô Phủ. Mọi người bàn cách bảo vệ Ô Phủ trên dưới, đặt ra sách lược, Hạng Thiếu Long nói, các vị huynh đệ hãy chuẩn bị, 3 ngày sau có mặt nạ, chúng ta lập tức khởi hành. Rồi quay sang cười với Ảng Dực, Ảng huynh, hãy cố gắng hưởng thụ mấy ngày quý giá này. Ảng Dực cười gượng nói, Hạng huynh lại cười ta. Lúc này nội thị đến báo, phục lệnh vương hậu đến mời Hạng Thiếu Long vào cung. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên rời Ô Phủ. Lần này đương nhiên là có một nhóm võ sĩ Ô gia đi theo, không một mình như lần trước nữa. Chu Cơ đuổi bọn cung Nga nội thị đi hết, trong ngự hoa viên chỉ còn 3 người, Chu Cơ, Tiểu Bàn và Thiếu Long, những thị vệ gần nhất cũng tránh hơn 10 trượng, chỉ có thể nhìn vào mà không nghe gì. Có Tiểu Bàn ở đây, Hạng Thiếu Long đương nhiên không lo Chu Cơ quyến rũ gã. Đó chính là chuyện khiến gã rất đau đầu. Chu Cơ rót rượu mời gã, uống xong chén rượu, mặt nàng đỏ lựng, càng khiến nàng đẹp thêm muôn phần. Mỹ nữ ấy quả thật có nét đẹp nghiêng thành đổ nước, cái phong vận mê người ấy khiến cho người ta nghĩ đến hồng nhan họa thủy, nhất là khi Hạng Thiếu Long nhớ lại chuyện sau này sẽ xảy ra cho nàng. Chu Cơ bỗng trở nên nghiêm túc, thành khẩn nói, hôm nay ta mời Thiếu Long đến đây là đã được đại vương đồng ý, để mẹ con ta tỏ ý cảm kích. Giờ đây Chu Cơ không có yêu cầu gì, chỉ mong có thể dạy dỗ chính nhi để sau này nó có thể trở thành một đấng quân chủ. Ánh mắt di chuyển đến Tiểu Bàn, lộ ra vẻ hiền từ của người mẹ. Lại hạ giọng nói, may mà đứa con này không làm cho ta thất vọng. Tiểu Bàn hai mắt hơi đỏ, dựa vào Chu Cơ. Hạng Thiếu Long cảm thấy yên bụng. Ý hề u này cũng rất hợp lý, Chu Cơ dù tính tình lẳng lơ, nhưng sau khi sống cuộc sống mà ai cũng có thể đến trung trạng ở Hàm An thì đã sớm chán ngán, cho nên rất mong muốn được sống cuộc sống mới với chồng con, ít ra tạm thời cũng là như vậy. Hạng Thiếu Long gật đầu nói, tâm sự của Cơ hậu, Thiếu Long đã hiểu. Chu Cơ nhìn gã đăm đắm một hồi rồi ngó quanh, thở dài. Ta biết Thiếu Long hiểu ta, gặp ngươi, không những như gặp lại bạn bè, mà còn gặp lại người thân, không hề giả dối với ngươi, ngươi có vấn đề gì khó khăn hãy cứ nói ra với ta, có lúc do ta nói với đại vương sẽ tiện hơn tướng quốc. Hạng Thiếu Long không biết lời này của nàng có bao nhiêu phần thật, nhưng với thân phận của nàng lúc này, lời này quả thật không tầm thường. Chu Cơ vỗ vai Tiểu Bàn nói, chính nhi, Cầm Thái Phó đã đến. Tiểu Bàn miễn cưỡng đứng dậy, đi theo tên nội thị. Hạng Thiếu Long biết trò chơi đã bắt đầu, lặng lẽ ngồi đợi. Chu Cơ lườm gã rồi nói, người ta không làm ra vẻ vương hậu trước mặt ngươi, tại sao không nói lời nào? Hạng Thiếu Long thấy còn hai người, nên cười thoải mái, giữ chút lễ quân thần, đối với Chu Hậu và Hạ Thần có lợi mà không có hại. Chu Cơ nói, giữa ngươi và ta có rất nhiều lời không cần nói ra, nhưng người ta quả thật rất cảm kích ngươi. Ôi! Nếu đã biết vậy thì lúc ở Hàm Ản đã trao thân cho ngươi, ít ra thì cũng còn giữ một hồi ức đẹp đẽ. Giờ đây đã là vương hậu và mẫu hậu tốt, tất cả tình riêng phải gạt qua một bên, mong Thiếu Long hiểu cho tâm ý của người ta. Hạng Thiếu Long không ngờ Chu Cơ trở thành vương hậu của nước Tần, lời nói vẫn lộ liễu như vậy, có thể thấy giang sơn dễ đổi mà bản tính thì khó rời. Trong nhất thời không tìm được lời nào để nói. Chu Cơ hơi giận dỗi nói, xem ngươi kìa. Hạng Thiếu Long gượng cười nói, hạ thần có thể nói được chuyện gì nữa, nên vui hay không nên vui đây. Chu Cơ lạnh nhạt nói, xem ra ngươi vui nhiều hơn, không sợ Chu Cơ này liên lụy nữa. Hạng Thiếu Long cảm thấy buồn cười, nữ nhân quả thật kỳ lạ, rõ ràng bảo đừng quấn lấy nàng, nhưng khi không muốn quấn lấy nàng thì nàng không chịu rời ra, quả thật rất mâu thuẫn. Chu Cơ cũng biết mình hơi quá đáng, thở dài xong, mặt trở nên lạnh lùng nói, lần này Thiếu Long đến Hàm Ản, có thể giết dùm ta hai người không? Hạng Thiếu Long giật mình, nhìn nàng rồi nói, xin hãy nói. Chu Cơ như trở thành một người khác, hai mắt đầy sắc khí, gàn từng chữ một, tên thứ nhất là Nhạc Thừa, tay sai của Triệu Mục, nhưng đừng hỏi nguyên nhân, ta không muốn nhớ lại chuyện ấy. Hạng Thiếu Long biết nàng đã bị người này làm đục, nếu không sẽ chẳng thống hận như vậy, gật đầu nói, hạ thần nhất định sẽ làm được. Sắc khí trong mắt Chu Cơ đã mất, thay vào đó là nét dịu dàng, rồi nàng nói nhỏ, nhưng nếu quá nguy hiểm thì không cần, quan trọng nhất là ngươi phải quay về an toàn, mất ngươi, Chu Cơ này sẽ cảm thấy mất đi một tri kỷ. Lần đầu tiên gặp được ngươi, ta đã cảm thấy ngươi không phải là tình nhân của ta cũng là bạn tri kỷ. Hạng Thiếu Long cảm thấy hồ đồ. Lời nói của nàng là thật lòng hay chỉ là một thủ đoạn lung lạc mình? Hạng Thiếu Long đã sớm thấy nàng mê hoặc Quách Khai đến nỗi y thì trở mặt với Triệu Mục, nên trong lòng rất cảnh giác. Bề ngoài giả vờ cảm động. Nhưng không giấu nổi nàng, Chu Cơ giận dỗi nói, ngươi tưởng ta lừa ngươi à? Có Hoàng Thiên ở trên, nếu Chu Cơ ta có một chữ giả dối thì sẽ khiến ta không có kết cục tốt. Hạng Thiếu Long giật mình, vội vàng nói, nhỏ tiếng một chút, để người khác nghe là hỏng bét. Chu Cơ liếc gã, bực bội nói, ồ nhát gan. Tin chưa? Hạng Thiếu Long chỉ đành gật đầu, thở dài, còn một người nữa là ai? Quách Khai Hương. Rồi lắc đầu nói, tương nhiên không phải Yiye, nếu không Chu Hậu đã buộc tại hạ giết Yiye từ lâu. Chu Cơ vẫn còn giận, lạnh lùng nói, coi như người cũng thông minh, đương nhiên không phải Quách Khai, trong số những kẻ khả ố, Yiye tính ra vẫn còn rất tốt với ta. Hạng Thiếu Long nổi tính tò mò, hỏi, ở chân chữ nữa, nói mau đi. Chu Cơ nhuẩn miệng cười, thỏ thẻ nói, phải chăng ta nói ra bất cứ người nào thì ngươi sẽ giết Yiye? Hạng Thiếu Long ngẩn người ra nói, còn nói hạ thần là tri kỷ của vương hậu, tại sao Chu Hậu lại cứ muốn thấy dáng vẻ lúng túng của ta? Chu Cơ mềm lòng, mỉm cười nói, được rồi. Người ta không làm khó ngươi nữa. Kẻ ấy chính là. Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, phải chăng hạ thần cầu xin Chu Hậu mới chịu nói? Chu Cơ cúi đầu, khi ngẩng lên, nước mắt tuôn rơi, thê lương nói, ngày ấy khi phu quân ta và lã tướng quốc trốn khỏi Hàm Ản, Triệu Mục biết tin sai Nhạc Thừa dắt theo một đám hung thần ác sát đến nhà, lập tức giết chết bọn trai trắng, nữ tỳ thì bị bọn chúng làm nhục, cảnh tượng đáng sợ ấy, đến giờ như vẫn bày trước mắt, dù ban ngày không nghĩ, ban đêm cũng mơ thấy cảnh ấy, kẻ hạ lệnh chính là Nhạc Thừa, ngươi nói ý thì có đáng giết không? Bầu máu nóng của Hạng Thiếu Long dâng lên, mắt lộ sắc cơ. Chu Cơ cúi đầu nói, hôm sau ta và đứa con giả bị Triệu Mục giam lỏng, đó là thời gian ghê tởm nhất trong đời ta, lúc ấy ta đã từng lập lời thề độc, nếu sau này có thể thoát ra được, thì nhất định sẽ trả nỗi nhục này. Hạng Thiếu Long nhắc nàng, cơ hậu vẫn còn chưa nói người ấy là ai. Chu Cơ lạnh lùng nói, chính là Triệu Nhã. Hạng Thiếu Long giật mình nói, cái gì? Chu Cơ lạnh lùng nói, cái gì? Không nỡ ra tay hả? Hạng Thiếu Long lúc này mới hiểu rõ tại sao nàng phải vòng vo như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu. Trầm giọng nói, ả gây ra chuyện gì? Chu Cơ đột nhiên bật cười khúc khích, nói, người ta đang lừa ngươi thôi, chỉ là hận cái dáng vẻ đáng ghét không động lòng với người ta của ngươi, mới đem Triệu Nhã ra hù dọa ngươi, rồi mặt trở nên lạnh lùng. Chứ chuyện này, những lời khác đều chính xác cả. Nếu có thể, hãy đem đầu Nhạc Thừa về đây cho người ta. Cứ coi như là Chu Cơ cầu xin ngươi. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, Hạng Thiếu Long chỉ cảm thấy đau đầu. Nữ nhân này quả thật khó ứng phó. Tựa như trời cao kia sinh nàng ra để nàng bỡn cợt đàn ông, chả trách nào ngay cả Triệu Mục cũng không nỡ giết nàng. Chu Cơ đưa tay háo lau nước mắt, dịu dàng nói, hãy cẩn thận. Nếu là kẻ khác, ta sẽ hứa cho y để vinh hoa phú quý, nhưng ta biết ngươi là kẻ coi công danh như bùn đất, cho nên chỉ có thể nói lời cảm kích, nhưng nếu ngươi có bất cứ yêu cầu gì chỉ cần nói ra, Chu Cơ nhất định sẽ tận lực. Đột nhiên cười nhạt nói, ví như quả phụ thanh xinh đẹp nhất thiên hạ, Thiếu Long có cần người ta dẫn kiến hay không, người ta không tin nàng có thể kháng cự lại mê lực của ngươi. Hạng Thiếu Long không hề khách khí nhìn nàng, đứng dậy nói, Chu Hậu nếu không có gì căn dặn nữa, xin lượng thứ vì thần phải về phủ chuẩn bị cho chuyến đi hàng ạn. Chu Cơ buồn rầu nhìn gã rồi đứng dậy, nói với giọng hơi giận, con người ngươi thật ngang ngạnh, cứ lấy chuyện đi hàm ạn để lẩn tránh, người ta muốn không thả ngươi đi cũng không được nữa. Rồi mỉm cười e lệ, nhưng ta rất thích cái dáng vẻ của ngươi. Ôi! Sau này khó có cơ hội nói hết lòng dạ của mình với ngươi nữa. Hạng Thiếu Long nghe mà không hề có cảm xúc gì. Chu Cơ lên làm vương hậu vẫn chưa được bao lâu, cho nên vẫn còn giữ cái tâm thái của ngày trước. Chỉ cần thấy lúc đầu nàng có vẻ nghiêm chỉnh, nhưng sau lại lả lơi thì có thể biết được. Dù thế nào đi nữa, hai người không thể vượt khỏi ranh giới, dù yêu thương đối phương đến mức nào, ngày sau vẫn phải giữ lại trong lòng. Hai người im lặng không nói, Hạng Thiếu Long thi lễ rồi bước đi.